Chương 123, như mộng quên không người đăng, xin vô tả có người nói, người trẻ tuổi tựa như là một tấm chưa qua mài giũa ngọc thô, không bị sinh hoạt gõ tạo hình đến một cái khoa trường trình độ, là sẽ không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu tiềm lực. Linh Nguyên Tử có khô đắp bên trong đứng lên, đón phương đông mặt trời mới mọc rũi lưng một cái, quay đầu ngóng nhìn phương tây. Tiếp tục hướng phía trước nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đến Tây vực ma quốc nhất tới gần đại hạ thành thị, Phi Long thành. Trên thực tế xưng hô hắn là Phi Long lâu đài càng thêm chuẩn xác, mặc dù Linh Nguyên chưa hề đi qua, nhưng từ trong ti kho công văn trong điện tịch từng nhìn qua một hai. Nói là tường thành khoảng chừng cao 30 trượng, đầu tường cứu rộng đủ để tiếp nhận 4 mã kê đuổi, 4 phương cùng thành, 32 tòa nhà địch lầu cùng với bát đại vai diễn đài, để tòa thành trì này thành hàng thật giá thật chiến trường với xe thịt. Liên tại Linh Nguyên nhìn về nơi xa đồng thời, kiếm môn thương đội mọi người đã buộc chặt tốt hàng hóa, uy ngựa tốt thớt, liền chờ dùng qua sớm ăn liền muốn tiếp tục đi đường. Thú vị là, rõ ràng những người này trong lòng đều rõ ràng, bọn họ có thể từ giã lâu đài bên trong sống đi ra, đều là bởi vì Linh Nguyên. Nhưng là nguy cơ đi qua sau, những người này đối Linh Nguyên thái độ ngược lại so vào giã lâu đài phía trước còn muốn xa lánh. Ơn huệ nhỏ để tâm đầu, bởi vì có thể báo đáp, có thể liên lụy đến đại ân cứu mạng, có ít người tâm tư liền thay đổi, hoặc là nghị thuận cột trèo lên trên, hoặc là chính là nghĩ đến làm sao một lần mất và suốt đời nhàn nhã giải quyết đi cái phiền toái này ân tình lớn. Đến mức Nhạc San San tựa hồ vẫn còn đang suy tư đêm qua đối thoại, lúc này liền ngồi tại đống lửa bên cạnh mọi người, căn bản không có ý thức được Ninh Nguyên đã đứng dậy. Ngược lại là Tiêu lão, che ngực thương thế, ngẩng đầu cười với hắn một cái, trong tươi cười thiếu mấy phần phiền muộn, ngược lại là nhiều hơn mấy phần rộng rãi. Người tới hắn cái kia số tuổi, có một số việc đều nghị thoáng cũng nhìn sáng, việc đã đến nước này, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều đã dính líu vào Ninh Nguyên cái này sạp hàng trong nước đủ, không có thoát thân khả năng. Một nén hương về sau, nhét đầy cái bao tử mọi người liền bắt đầu khởi hành đi về phía tây, Ninh Nguyên vẫn như cũ cùng lúc đến một dạng, chọn cỗ xe ngựa nằm đi lên, cũng Nhạc San San cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiêu Gia Gia, ngươi nhìn hắn bộ dạng này, thật có thể giúp kiếm môn sao? Nhạc San San thu tầm mắt lại, si ngốc nhìn về phía trước, trong miệng thì thầm. Tiêu lão chỉ là ha ha cười, cũng không giải thích. Cũng không cần giải thích, đêm qua hắn tại sa mạc bên trên chặn giết Phương Khiếu Vân lúc tất cả những gì chứng kiến chính là tốt nhất giải thích. Lúc này, trên xe ngựa, nhắm mắt tương tự chợp mắt Linh Nguyên tâm thần sớm đã chìm vào thần đài bên trong, trải qua một đêm thời gian, từ kim thiểm, chư yêu cùng cái kia tám tay yêu ma trên thân cấp đến huyết sắc cột khói đã sớm bị luyện hóa sạch sẽ. Vạn Trượng Tử Hà bị áp chế tại đỉnh lô bên trong, giống như một đầu cầu lòng trên dưới bốc lên, vũ động không ngớt. Trải qua những ngày qua nghiên cứu, Linh Nguyên đã sơ bộ nắm chắc luyện yêu lô phương pháp sử dụng, nếu như mình không tận lực đi khởi động trúc long chiếu đời trải qua, những này tử hà liền sẽ bị dùng làm tinh luyện đã bị chính mình nắm giữ thuật pháp, đem hắn chuyển hóa thành bản mệnh thần thông. Nhưng trước mắt hắn có bản mệnh thần thông đã đầy đủ ứng phó tất cả thế cục, nhất là Bích Tiêu Cầm Long Thủ cùng Thái Âm Trảm Yêu Đao cái này hai môn thần thông, lực sát thương cực kỳ kinh người. Bây giờ lại dung nhập thượng huyền quá rõ cực quang thần lôi, cái kia uy lực càng là cọ cọ dâng đi lên, lại khai phá mới bản mệnh thần thông xác thực có chút lãng phí, chẳng bằng chuyển thành khai thác khiếu huyệt hao tài, sớm một ngày lấp đầy 365 khiếu huyệt mới là mấu chốt. Người khác tu hành luyện khí, vậy cũng là vấp đến nhọn cả đầu muốn đi tốc thành cảnh giới đường tắt, cho dù sức chiến đấu lại kém cựu giai, đó cũng là lớn luyện khí sĩ. Linh Nguyên sớm có đường tắt, có thể hắn mà lại không đi, chính là muốn tuyển chọn khó đi nhất đại đạo, một bước một cái dấu chân hướng về phía trước bước vào. Nhắc tới cũng đúng dịp, Lý Khánh Trung cho hắn Cửu Thiên Lôi Động Đao Phổ bên trong tinh túy, đúng là trở lên huyền quá rõ cực quang thần lôi xem như vật tham chiếu, từ đó mô phỏng ra thiên lôi đoán thể độc môn bí thuật, đao phổ bên trên đối nó mệnh danh là Tam Thiên Lôi Kiếp Vào Tam Mang. Tốt một cái Tam Thiên Lôi Kiếp Vào Tam Mang, Linh Nguyên chỉ là sơ bộ thử nghiệm, liền cảm giác trong cơ thể khí nguyên điên cuồng vận chuyển, như mãnh liệt trường giang bốc lên vận xoắn mà qua tạng phủ kinh mạch, sau đó cuốn theo luyện yêu lô bên trong dâng trào mà lên tự hà bay thẳng khiếu huyệt mà đi. Cũng thua thiệt Linh Nguyên sắc mặt như thường, gắt gao đè nén trong cơ thể như vạn đao cắt xoắn kịch liệt đau nhức, mượn nhờ tử hà chi khí thai nén khiếu huyệt khí nguyên kim liên. Tuy nói tất cả biến hóa đều bị hắn kiềm chế tại thể nội, có thể bổ khuyết mở khiếu huyệt sử dụng khí hơi thở lại không giả được. Tiêu lão cái thứ nhất chú ý tới đội kỵ mã trên không linh khí biến hóa, đồng thời rất nhẹ nhàng khóa chặt đến dị động đầu mượn, đôi mắt bên trong tràn quang lưu tiếng hò reo khen ngợi, cảm thán liên tục thật thiên nhân. Theo khiếu huyệt bị mở ra càng ngày càng nhiều, bởi vì thái âm hóa linh hiệu quả, từ bốn phương tám hướng tụ đến linh khí cũng càng dị thường. Lúc này cho dù là Nhạc San San tu vi như vậy hơi kém cũng phát giác không thích hợp, theo linh khí mạch lạc tập hợp phương hướng nhìn lại, vị này quyết tâm muốn tái hiện kiếm môn huy hoàng thiếu nữ sắc mặt dần dần ngốc trệ. Nhìn vẻ mặt vui mừng Tiêu lão, run rẩy đưa tay chỉ Linh Nguyên vị trí xe ngựa. Anh hùng thiên hạ như sao dày đặc, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Tiêu lão vuốt râu cười khẽ, có thể tại thiên tài bên trên, còn có người sinh ra đã biết. Những người này là thượng tiên sủng nhi, giáng sinh nhập thế chính là vì khoái động phong vân, trong lịch sử tuyên khắc hạ một đạo độc thuộc về bọn hắn ân ký. Tiêu gia gia, ngươi nói những này ta minh bạch. Thế nhưng là trên lệnh này, Nhạc San San cười khổ lắc đầu, không có cam lòng. Tiểu thư, thiên hạ này từ trước đến nay không phải một người thiên hạ. Linh công tử như vậy thiên tài, còn không phải bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không một mình đi về phía tây. Cần biết năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, chỗ lưng meo cùng đối mặt nguy hiểm cũng càng lớn. Tiêu lão nhấc bên hông thấy đáy hồ lô rượu, ngượng ngùng thả xuống, cười nói, chúng ta cái kia, đi tốt chính mình đường, qua tốt chính mình thời gian, là đủ rồi. Nếu không phải lần này đi về phía tây, nói không chính xác đến chết chúng ta cũng sẽ không cùng Linh công tử dạng này người có cái gì gặp nhau. Cho nên không cần để ở trong lòng, liền làm nhìn một chàng thế gian hiếm thấy kỳ diệu cảnh đẹp, về sau như mộng đi tới là được. Nhạc San San trầm mặc, khẽ cắn môi dưới ánh mắt xoắn xuýt. Thế gian đạo lý ngàn vạn, người nào đều có thể trên lưng vài câu, thật là đủ phải, lại có mấy người có thể dùng đến trên người mình. Như Mộng đi tới, sợ rằng trước mắt linh khí như dòng cuốn, từ ngày rủ xuống tập hợp một người khủng bố mộng cảnh, Nhạc San San cả một đời đều không thể quên được. Ngay tại lúc này, nguyên bản khí hơi thở như lên thiên giai, tầng tầng mà bên trên linh nguyên bỗng nhiên mở mắt. Linh khí vòi rồng bỗng nhiên sụp đổ, bởi vì linh khí dị động mà âm trầm thiên khung lúc này cũng bay về thanh minh. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ cắt vàng bên trong bay lượn mà ra, đạp cắt mà đi lại không lưu nửa phần dấu chân, một bước tiến lên trước chính là mấy trượng khoảng cách, lại cứ thế mà tại dài đằng đẵng cắt vàng bên trong lôi kéo ra nhàn nhạt tàn ảnh, nhìn đội kỵ mã mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Không đợi mọi người phản đối, lại có mấy mười đạo thân ảnh theo sát phía sau lao ra biển cát, dẫn đầu tầm 10 người khí hơi thở kéo dài, lên xuống phiêu dật, nhưng mà phía sau liền có chút cấp độ không đủ, dẫm đất cắt bên trên lồi lõm, cắt sỏi bay lượn. Mắt nhìn thấy cái này, một đuổi một chạy hai nhóm người liền muốn xông vào kiếm môn thương đội trận hình. Vội vàng bên dưới Tiêu lão cùng Nhạc San San chỉ có thể không ngừng thu nạp đội hình, báo cho môn nhân không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tốc độ của người đến thực tế quá nhanh, mấy lần chia xuống đất, nháy mắt liền bay lượn vào thương đội bên trong, quay một cái đụng đổ một chiếc xe ngựa. Trong lúc nhất thời Dương Hàng tản đi đầy đất liên đối lấy cả chi đội ngũ đều có chút hỗn loạn lên, khuấy động lên một mảnh cát vàng. Hỗn loạn trong đám người, một cái mơ hồ không rõ tiếng cười to vang lên, "Các cháu, chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt lấy ra ra. Trời chứng đi thôi." Chương 124, phi kiếm này tính khí không nhỏ, ngự kiếm người tính khí càng lớn người đăng. Xin vô tả đều đừng loạn. Các vị, chúng ta chỉ là qua đường hành hương, cùng các ngươi muốn tìm người không có chút nào quan hệ. Người kia tiếng cười mới vừa lên, Tiêu lão lập tức điều động khí nguyên, cao giọng gầm thét. Có thể kỳ quái là vô luận Tiêu lão kêu bao lớn âm thanh, phiêu tán bốn phía bao cắt tựa như là vô hình lồng giam, cứ thế mà đè lên thanh âm của Tiêu lão, khiến cho chuyển không ra 3 mét có hơn. Đợi đến Tiêu lão phát hiện dị thường đã là không kịp, truy sát đội ngũ đã xông vào trận hình, không lưu tình chút nào liền mở rộng giết chóc. Mặc dù Nhạc San San ngay lập tức tiến lên dùng nín đủ ma quốc lời nói tính toán giải thích, có thể đám này ma quốc người liền cùng như chó điên, căn bản khác biệt nàng cái này đại hạ người nói cái gì. Mấy cái nháy mắt thời gian, liền có 4-5 người nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Những này ma quốc người hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, mỗi giết một người liền ngồi xổm người xuống đưa tay đi bóp thi thể khuôn mặt, xác định không phải muốn tìm người liền nâng đao hướng cái thứ hai mục tiêu phóng đi. Mà trước hết đương đầu cái kia mười mấy người thì trực tiếp lướt qua đội ngũ, giống như thiên nữ tán hoa hướng bốn phía bay lượn tản ra, hiển nhiên trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cuối cùng vẫn là Tiêu lão quả quyết, một đao đánh bay trong đó một tên truy sát người, hai cái lên xuống đi tới bên cạnh Nhạc San San nghiêm nghị quát, "Tiểu thư, đừng cản." Phát tín hiệu lập tức rút khỏi phiến khu vực này. Bọn họ là hướng người đến, rút khỏi đi còn có nói khả năng, lộn xộn sẽ chỉ bị toàn bộ giết sạch. Tốt Nhạc San San đưa tay vung ra một phát tên lệnh, chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên, nguyên bản hỗn loạn trận hình có chút đình trệ, sau đó ầm vang hướng bốn phía tản ra. Đợi đến đám người triệt để tách ra, Nhạc San San mới nhìn đến, Linh Nguyên chẳng biết lúc nào đã thoát thân, lúc này chính xếp bằng ở trên vách đá dựng đứng. Nâng quay hàm nhìn việc vui bình thường nhìn phía dưới hỗn loạn tương mừng. Thấy cảnh này Nhạc San San mặt đều đỏ lên vì tức, nguyên bản đã thuyết phục chính mình nội tâm chuẩn bị tìm thời cơ tốt liền mang theo kiếm môn bái nhập Linh Nguyên môn hạ, lúc này đâu còn có nửa điểm nương nhờ vào chi ý, liền kém một kiếm cho ngươi cái này tính tình ác liệt Ninh công tử đâm cho xuyên đấu. Ngược lại là Tiêu lão mười phần bình tĩnh, chỉ là kéo một cái Nhạc San San lạnh nhạt nói ra, kiếm môn lúc này còn không phải hắn dưới trướng, hắn tự nhiên không có xuất thủ đạo lý. Đang lúc nói chuyện, hỗn loạn dần dần hướng tới bình tĩnh. Cắt vàng tan mất, hơn 20 tên ma quốc sát thủ dương mắt lạnh lẽo kiếm môn người, nhìn tư thế rõ ràng thà giết lầm chớ buông tha. Nhạc San San chính đệ lại hòa khí, cẩn thận từng ly từng tí ấp ủ tìm từ tính toán kết thúc trận này vô duyên vô cơ xung đột, chưa từng nghĩ trước kia đuổi theo ra đi một người đột nhiên quay đầu trở về, căn bản không cho nàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, đưa tay một kiếm liền đâm thẳng trong đó một tên hắn cảm thấy khả nghi kiếm môn môn đồ. Nơi này vốn cũng không phải là đại hạ địa giới, làm việc vốn nên cẩn thận, có thể nhịn liền nhẫn, nhẫn không đi xuống vậy liền đem đầu vùi vào đũng quần tiếp tục nhẫn. Cái này không có quan hệ cảnh giới cao thấp, chỉ vì nơi này là Tây vực Ma quốc, ngươi muốn tại cái này làm ăn, vậy sẽ phải làm tốt bị khi dễ bị khinh bị chuẩn bị. Có thể nhịn khí thôn âm thanh không đại biểu đưa cái cổ để người chém, vậy thì không phải là sinh ý, mà là chịu chết. Cho nên tại người kia một kiếm đâm ra nháy mắt, một mực nhường nhịn Tiêu lão cuối cùng không tại che giấu, khí nguyên chuyển động ở giữa như một bước tiến lên trước, sau lưng một đầu đạp nước thanh long gào thét mà ra, đưa đao một phen đối với người kia cái cổ liền hung hăng đánh xuống. Ân, nghĩ không ra một cái nho nhỏ buôn lậu xuống đội, lại còn có ngũ giai cảnh đỉnh phong nhân vật. Người kia thân mặc áo bào đen, lưng đeo lụa đỏ, nửa bên mặt đều bị một tấm huyền thanh mặt nạ quỷ che đậy, nhìn xem làm người ta sợ hãi dị thường. Lúc này gặp Tiêu lão một đao bổ tới, chỉ là kinh nghi lại không một chút bối rối, đâm ra tay trường kiếm có chút xoay tròn, tan ra khay bạc kiếm quang, thời hợt liền hóa đi cái này hung lệ một đao. Chợt kiếm quang một điểm, như cực nhanh đâm thẳng Tiêu lão mi tâm. Thuật pháp mạnh yếu tạm thời không nói, chỉ là chiêu này quỷ quyệt tấn manh kiếm pháp, cũng đủ để cho đại hạ hơn phân nửa kiếm tu cúi đầu. Ken, ken ken. Gió táp mưa rào giòn minh thanh nổ tung, Tiêu lão kiệt lực ngăn chí mạng đâm tới. Rốt cuộc tìm được một cơ hội, không nhìn bị sỏ xuyên bả vai dậm chân thẳng tiến, một đao đẩy ra kiếm thế khí sóng, trục lãng thanh long gào thét thẳng tiến. Phốc trường kiếm xuyên qua bả vai, mang theo một chuỗi huyết tiễn, mà Tiêu lão đao lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vững vàng lơ lửng tại người kia trên cổ. Băng lãnh lưỡi đao vừa lúc mang ra một đạo cọng tóc độ dày vết máu, chỉ cần lại hướng phía trước một kia, người này cái cổ liền sẽ bị mãnh liệt mà ra trục lãng thế cho tươi sống xé ra. Vị huynh đài này, chúng ta chỉ là đi qua. cùng chuyện này không có chút nào quan hệ. Chúng ta chết người sẽ tự mình bồi lấp, cũng có thể phối hợp các ngươi thanh tra đội ngũ, hiện tại có thể dừng tay. Tiêu lão ngữ khí cứng nhắc, lạnh giọng hỏi. Nguyên bản đã chuẩn bị chạy trốn Kiếm Môn môn đồ Khẩn Trương vạn phần xoay người, nhìn xem Tiêu lão cùng cái kia áo bào đen lụa đỏ người. Nhìn xem cục diện nhận đến khống chế, Nhạc San San thoáng nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lên tiếng để môn đồ một lần nữa tụ lại, tốt tiến hành nhân viên phân biệt. Lại không nghĩ cầm áo bào đen lụa đỏ người chỉ là híp híp mắt, căn bản không để ý trên cổ lơ lửng lưỡi dao, cổ tay vặn một cái, trường kiếm làm bộ liền muốn chạm đi Tiêu lão cánh tay. Cùng lúc đó, vừa vặn dừng tay bọn sát thủ cũng lần thứ hai đánh ra trước, dương đao liền chặt. Người Tiêu lão căn bản không nghĩ tới đối phương lại sẽ như thế quyết tuyệt, cho dù mất mạng cũng ở đây không tiếc. Đây không phải là bình thường giang hồ báo thủ, ma quốc bên này giang hồ luyện khí sĩ những năm này hắn cũng tiếp xúc qua không ít, trừ tác phong làm việc cùng đại hạ khác biệt quá nhiều bên ngoài, tiết mệnh đều là giống nhau. Làm sao cùng người trước mắt này bình thường, hoàn toàn chính là lạnh lẽo máu người điên. Phốc nóng bỏng nhiệt huyết tung tóe Tiêu lão một mặt, cũng để cho hắn hạ dao động tác đột nhiên dừng lại, nhìn xem thi thể không đầu ngã về phía sau hơi sững sờ, chợt đột nhiên quay đầu nhìn hướng Linh Nguyên. Đừng nhìn ta không có độc thủ. Linh Nguyên một mặt vô tội nhún vai, cười hì hì nhìn chằm chằm phía dưới quay về tĩnh mịch đám người, nói ra, ta nói các vị sát thủ huynh đệ, ta nếu như các ngươi à, hiện tại phải nắm chặt ra bên ngoài chạy. Liền các ngươi cái này đấu pháp, tin hay không không ra thời gian một chén trà cơ vu, đều muốn bị cái kia sinh con ra không có lô đít thất đức đồ chơi giết chết. Lời còn chưa dứt, lại là một tên sát thủ đầu ầm vang nổ tung. Lần này mọi người ngược lại là thấy rõ thủ đoạn giết người, tựa hồ là một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm. Có thể thanh phi kiếm này làm sao bay ra, lại là xuất từ tay người nào, hướng nơi nào, lại không có một người có thể nhìn rõ ràng. Xách, lại chết một cái. Linh Nguyên cười trên nỗi đau của người khác cười đùa nói, không nghe Linh Mô nói, an thiệt tỏi tại mắt. Làm càn. Bạch có lẽ là cảm thấy Linh Nguyên lời nói quá nhiều, trôi phi kiếm tại giết người xong về sau, cũng không cùng phía trước bình thường biến mất không thấy gì nữa, mà là gặp trống không nhất chuyển, lại hướng về phía Linh Nguyên bay đi. Tốc độ nhanh chóng cho dù là Linh Nguyên cũng không kịp phản ứng, cho đến phi kiếm chống đỡ cận thân thân một thước khoảng cách, vừa rồi bị hùng hồn khí hơi thở bắt lấy chân ngựa. Bành lăng liệt phi kiếm ở vang quan phía trước, hung hăng đụng vào một đạo hơi mở ngũ trảo long thủ, kiếm khí cùng khí hơi thở thoải mái như sóng chiều tầng tầng chân mở. Chỉ là chớp mắt, Linh Nguyên lòng bàn chân vách đá liền từng khúc nổ tung, tiếp theo cả người bị phi kiếm đỉnh lấy đập vụn tầng nham thạch, xuyên qua trăm mét tầm vang nhập vào mặt đất. Không đợi bụi mù tan hết, lại là một thanh phi kiếm từ trong đám người lặng yên khởi thế, thế xét đánh không kịp bưng thai liền lấy 6 tên ma quốc sát thủ tính mệnh. Lúc này những sát thủ này vừa rồi ý thức được mục tiêu đã từ thú săn biến thành thợ săn, lúc này quay người chạy tứ tán, tính cả kèm thi thể cũng không kịp quản. Nhạc San San cố nén hoảng hốt, nhìn hướng Tiêu lão, lại bị đối phương lắc đầu cảnh cáo, không cần thiết loạn động. Thiên hạ kiếm tu 10 bạn, nhưng chân chính có thể khống chế phi kiếm giết người không đủ ngàn người, còn lại đa số lưu lại tại lấy khí hơi thở điều động thuật pháp, tiếp theo dùng thuật pháp đến khởi động phi kiếm trình độ. Khoảng cách lý động mà kiếm đi kém là cách xa và dặm, mà lập tức nút ở bọn họ trong đội ngũ tên này kiếm tu, chẳng những có thể linh hoạt khởi động phi kiếm, lại cùng một chỗ chính là hai thanh. Lấy đối phương tay này phi kiếm chi thuật, muốn giết sạch bọn họ đó là dễ như trở bàn tay sự tình, liền Tiêu lão cũng có thể bị tươi sống mà chết. Kiếm tu có thể được công nhận là sát phạt đệ nhất thiên hạ, tuyệt không phải những tông phái khác truyền thừa kiếm lượng, mà là trong núi thây biển máu giết ra đến uy danh. Quả nhiên, những cái kia tản đi khắp nơi mở sát thủ trừ cực ít bộ phận tương đối may mắn trốn khỏi phi kiếm truy sát, phần lớn đều tại quay người trên đường đào thoát bị phi kiếm một cái chớp mắt đoạt đi tính mệnh. Đợi đến bốn phía lại không sát thủ, trôi này tới vô ảnh đi vô tung phi kiếm mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại khói cắt vẫn như cũ bức tường đổ phía trước, hàn quang bốn phía. Mọi người ở đây do dự cái này lấy tính mạng người ta như giết gà làm thịt chó phi kiếm đang chờ cái gì? Một cái thanh âm lười biếng đột nhiên từ vách đá dưới đáy văng lên. Xách, cái này phi kiếm tính tình không nhỏ, ngự kiếm người tính tình lớn hơn. Làm sao? Người khác nói hai câu đều không cho. Ông phi kiếm chiến minh, tung ra xương lạnh thải hạ, gặp trống không đâm rơi. Chương 125, cái này có thể là tam giai cảnh luyện khí sĩ. Đặt cái này lựa gạt tiểu hài đâu? Người đăng, xin vô tả kiếm tiên chi danh, quan cổ tuyệt kim. Cho dù là hiện tại tận sức phá vỡ thiên kiến mẹ phái, liên thủ đẩy tới luyện khí chi đạo đại hạ, kiếm tu vẫn như cũng là nhất chi độc tú tồn tại. Mà lý do cũng rất đơn giản, cùng giai bên trong gần như không có cái gì thủ đoạn có thể vượt qua kiếm tu ngự kiếm chi thuật mang tới khủng bố sát thương. Có thể nói, chỉ cần là chân chính nhập môn đạo kiếm tu, đó chính là một tôn hành tẩu cô máy giết chóc. Sự thật cũng đích thật là như vậy, lúc này sa mạc trên đền bãi, vô luận là bình thường kiếm môn môn đồ, vẫn là bằng vào tự thân ngộ tính đem tam điệp lãng dung nhập vào một kiếm khai thiên trong núi Nhạc San San. Tại nhìn đến cái kia thông thiên một kiếm về sau, trong lòng đều không hẹn mà cùng dâng lên đời này không tiếc suy nghĩ. Duy chỉ có luyện đao Tiêu lão liên tục cười khổ, nhưng trong mắt có thể rõ ràng nhìn thấy đối cái kia hai cái phi kiếm không hề che giấu thưởng thức và sợ hãi thán phục. Giang giác, ngây người như phong trong đám người, có một thân ảnh chậm rãi mà ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy bước thời gian, người này nguyên bản phổ thông thông khuôn mặt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đạo đạo tóc đen xóa ra mà xuống, mắt ngọc mày ngài, da trắng như ngọc, cho dù mặc một thân áo vải nhưng vẫn là khó nén cái kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Các ngươi đại hạ đương đại nho thánh, sứ men xanh tiên sinh không phải nói qua, thế gian duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Không khéo, bản đại tiểu thư chính là trong đó số một. Nữ nhân triệt hồi nguy trang, tay khéo nhẹ giơ lên ở giữa, không ngờ là một thanh phi kiếm từ trong tay áo bắn ra, vờn quanh quanh thân. Bên kia, các bụi đầy trời sụp xuống trong vách núi treo leo, hai thanh phi kiếm thuận thế thu hồi, như cá về hồ nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân. có thể mới bay ra mấy mét, liền tốt giống như đụng vào một tòa nhìn không thấy khí tượng, bị kẹt chết giữa không trung điên cuồng rung động lại khó vào tấp hơn. Tây vực kiếm tu không phổ biến, có thể đem ngự kiếm thuật luyện đến ngươi như vậy tiêu chuẩn tông môn lưu phái càng là phượng mao lân giác. Khói trong cát, Linh Nguyên nửa bên áo bào từng khúc vỡ vụn, trần trụi ra trên cánh tay, đạo đạo lôi hồ cùng ánh trăng màu bạc giao thoa chập trùng, thần dị vô cùng. Ta đoán cô nương là Kỳ Sơn kiếm chủ người. Ngự kiếm nữ tử hai mắt nhắm lại, cười ha hả đang muốn gật đầu, lại không nghĩ sau một khắc liền đem bên người vờn quanh thứ ba thanh phi kiếm bắn ra. Xanh biết mũi kiếm từ giữa không trung tóe mở tầng tầng hồ quang, giống như thoải mái thủy triều đem ngăn chặn phía trước hai thanh phi kiếm vô hình lòng chảo chém nát ra. Thoát khốn hai thanh phi kiếm nhảy cẫng mà lên, tụ lại thứ ba thanh phi kiếm gặp chống không tạo thành một tòa kiếm trận, chạy Linh Nguyên đè xuống đầu. Kiếm trận còn chưa rơi xuống đất, một đoàn mê vụ ngược lại là dẫn đầu tràn ngập ra, qua trong giây lát liền đem mọi người nuốt hết trong đó. Ngự kiếm nữ tử kinh dị một tiếng, tựa hồ là tình huống biến mất còn có thể đột nhiên phía sau lần thứ nhất đụng tới bị chính mình phi kiếm khóa chặt. Không đợi nàng nghĩ lại đây là ma quốc cái kia một môn đắc ý thuật pháp, liền gặp trong sương mù dày đặt một thân ảnh gào thét mà lên, lướt đến trước gót chân nàng đưa tay một trường hung hăng in lên ngực. Khủng bố lực đạo hôn tạp mãnh liệt khí hơi thở, tại chỗ đem trong cơ thể nàng khí hơi thở toàn bộ đánh tan, mắt tối sầm lại thời khắc, trường thứ hai theo nhau mà tới, năm ngón tay bóp lấy yết hầu hướng lên trên nhấc lên, dậm dạp chẳng chịt lôi quang quần quần mà, chớp mắt khóa kín nữ nhân trong cơ thể các đại khiếu huyệt, đem thật vất vả một lần nữa tụ lại khí hơi thở lần thứ hai đánh tan. Lần này, nữ tử xem như là triệt để mất đi lật bàn cơ hội. Kết trận hồi viên ba thanh phi kiếm cũng tại gần sát Linh Nguyên sau lưng nháy mắt mất đi khống chế, nhộn nhịp rơi vào mặt đất không động đậy được nữa. Địa sát 72 thuật. Ngươi là đại hạ giám thiên ti du tiếu. Nữ tử yết hầu bị kẹt, nói chuyện rất là cố hết sức, nhưng vẫn kiệt lực hẳn khàn nói, thả ra ta, dẫn ngươi người lăn. Linh Nguyên nhưng là thờ ơ, ngược lại giống như là phát hiện cái gì, đưa tay chỉ điểm một chút nữ tử bụng dưới đan điền, chợt năm ngón tay mở ra cách không kéo một cái. Phong lôi đột nhiên vang ở giữa, hắn lại từ cái này nữ tử trong đan điền vô căn cứ kéo ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh xích châu. Quả là thế. Ta nói ngươi tuổi quá trẻ làm sao lại có thể khống chế ba thanh phi kiếm, trong cơ thể khí hơi thở lại chỉ là hơi kém sắc với ta. Hóa ra là nuốt một viên vô chủ Long Nguyên. Uy, ngươi tên là gì? Linh Nguyên cầm nóng bỏng như bàn ủi Long Nguyên, thần sắc ngạc nhiên hỏi. Cần biết Long Nguyên thứ này, nếu không phải đại khí vận người căn bản là không có cách nuốt tiêu hóa, cưỡng ép dùng sẽ chỉ bị Long Nguyên không ngừng đồng hóa, cuối cùng biến thành một cái không phải người không phải là Long dị loại. Trước mắt cái này nữ tử chẳng những có thể không nhìn âm dương hòa hợp, cưỡng ép nuốt luyện hóa Long Nguyên, thậm chí không có một tơ một hào dị hóa hiện tượng, cái này để Linh Nguyên đang giật mình đồng thời. Trong lòng cũng mơ hồ có một cái phỏng đoán, có ai nghĩ được vốn nên bị cực quang thần lôi triệt để khóa kín khiếu huyệt khí hơi thở nữ tử, tại mất đi Long Nguyên phía sau ánh mắt đột nhiên tan rã ra. Cái này dọa đến Linh Nguyên lập tức liền nghĩ đem Long Nguyên cho nhét về đi, ví như nữ tử trước mắt thân phận đúng như hắn suy nghĩ, lúc này chết ở trên tay hắn, vậy cái này chuyến đi về phía Tây liền có thể trước thời hạn tuyên bố kết thúc. Có thể ra Long Nguyên dễ dàng, như muốn lại nhét về đi nhưng là không có đơn giản như vậy. Tùy ý Linh Nguyên thủ đoạn tận thi, cái kia Long Nguyên chính là không cách nào trở lại nữ tử trong cơ thể, ngược lại tại lần lượt chèn ép bên trong, để hắn nữ nhân sinh cơ cấp tốc sói mòn, mắt nhìn thấy thân thể đều muốn lạnh. Đột nhiên, tĩnh mịch tan rã hai tay đột nhiên lật một cái, một đôi con ngươi màu tím không có dấu hiệu nào từ tròng trắng mắt phía dưới hiện lên, như bị châm lửa ngọn đuốc chiếu sáng rạng rỡ. Linh Nguyên đền bù mở xương mù dày đặc cũng tại một sát na này bị đánh tan vỡ vụn, khiếp sợ sau khi hắn nào còn có dư cái gì Long Nguyên, buông ra nữ tử yết hầu hướng phía dưới trượt đi, ấn lên ngực ra vẻ liền muốn một trường đem hắn đánh bay ra ngoài. Đến mức một trường này đẩy về trước theo bên trong đoàn kết là bực não phong tình hắn căn bản liền không tâm tư cũng không có thời gian đi trải nghiệm, lúc này Linh Nguyên sau lưng luồn lên nổi da gà đều nhanh xông lên trán, cho dù lúc ấy đối mặt đoạt xá trường thành tử vô diện tiên lúc đều không có loại này kinh dị cảm giác. Bành khí hơi thở xuyên qua nữ tử thân thể, lấy nàng làm trung tâm có hình nửa vòng tròn hướng về sau nổ tung, thất bay từng trận cắt vàng như sóng biển thoải mái. Có thể duy trì có cái này nữ tử nhưng là không núp nhích tí nào, cặp kia con mắt màu tím quay tròn nhanh chóng chuyển động, nhìn Linh Nguyên cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Cũng để cho chậm rãi từ mê vụ bao phủ bên trong hồi thần nhạc san san cùng Tiêu lão hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn họ nhìn không hiểu hai người này ở giữa hung hiểm, có thể cái kiếp như sóng quần quận va chạm hùng hồn khí hơi thở nhưng là bại lộ không thể nghi ngờ, khuấy động thiên địa, chấn một già một trẻ ngăn không được lùi về phía sau bước. Tiêu ra ra, cái này họ Ninh đến cùng cái gì cảnh giới? Nhạc san san hô hấp dồn dập, không dám tin. Tiêu lão trầm mặc một lát, không có chút nào phấn khích thấp giọng nói, hẳn là tam giai cảnh đi. Có lẽ. Nhạc san san nhìn trước mắt khí hơi thở đối hướng đã tạo thành cao 4-5 mét xây xong thủy triều, gương mặt xinh đẹp kéo lên một cái cứng ngắc đủ cười. Đặt cái này lựa gạt tiểu hài đâu? Tam giai cảnh luyện khí sĩ có thể có như vậy khí hơi thở? Tốt, ngài nói khiếu huyệt mở phần lớn là có thể tại tam giai cảnh giai đoạn bộc phát ra đáng sợ như vậy khí hơi thở, có thể loại này trình độ chém giết, tại không cách nào cụ hiện tiên thiên khí nguyên tam giai cảnh bên dưới, nhiều nhất một lần khí hơi thở đối hướng liền muốn dầu hết đèn tắt đi. Nhưng trước mắt này họ Ninh cùng cái kia ngự kiếm nữ tử ngắn ngủi mấy lần hô hấp ở giữa, đã liên tiếp đối hướng 6 lần khí hơi thở, lại một lần so một lần hung mãnh. Ngài hiện tại nói cho ta đây là tam giai cảnh. Chương 126, một ngón tay rơi vạn sinh quỷ, cái này thế bá đạo, ta giấu định rồi người đăng, xin vô tả người khác xem náo nhiệt, có thể trong đó đáng chắc cùng kinh dị chỉ có chính Linh Nguyên biết. Trước mắt nữ nhân này, tại mất đi Long Nguyên phía sau phảng phất một cái giải ra cái gì phong ấn bình thường, trong cơ thể khí hơi thở đó là hoàng hà vỡ đê bình thường ngăn không được lật lên trên tuôn. Phong tỏa khiếu huyệt cực quang thần lôi đó là dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu ngăn chặn. Xuất hiện tình trạng như vậy sẽ chỉ có một loại khả năng, cái này nương môn nguyên bản tu vi cực kỳ khủng bố, vừa xa Ninh Nguyên lập tức tu vi cảnh giới, cái này mới có thiên về một bên nghiền ép chi thế. Bị hắn tự tay kéo ra đến Long Nguyên sợ rằng căn bản không phải cái này nương môn dùng để tu hành sử dụng, càng giống là một kiện trấn vật, cưỡng ép trấn áp tự thân cảnh giới, ý thức thậm chí nào đó đoạn ký ức. Loại này thủ đoạn tại đại hạ thậm chí thiên hạ các tộc bên trong đều không tính hiếm thấy, ví dụ như Phật môn có chuyển thế Phật sống, Đạo môn có binh giải chân tiên, Nho môn có văn khúc mở tuệ, nghe lấy mơ hồ hắn huyền, kỳ thật nền tảng đều là đồng dạng đạo lý. Chỉ bất quá có rất nhiều đem thần hồn phong ấn phía sau đi vào tân sinh thai nhi bên trong, có thì là mượn nhờ thiên tài địa bảo, giả chết hoàn dương sống lại một đời, có thì là phong ấn tất cả ký ức, mượn nhờ chu thiên tuần hoàn để tự thân trở lại khi còn bé cái nào đó thời gian điểm, tính toán dùng cái này đột phá thiên địa gấp cố, đạt tới tiêu giao thiên hạ lục địa thần tiên, thậm chí tiến thêm một bước, trở thành bất tử bất diệt hồng trần chân tiên. Nhưng cái này đại năng trùng tu hoặc chuyển thế, cuối cùng chân chính có thể đạt phá cửu giai cảnh gần như lắc đắc không có mấy, càng đừng đề cập từ lục địa thần tiên tiếp tục hướng bên trên một bước. Từ xưa đến nay, trừ các tông các phái bên trong ai cũng không biết thật giả đạo thống chân thần truyền thuyết bên ngoài, tựa hồ còn không có một người dựa vào luân hồi chuyển thế loại này lỗ thủng bước vào hồng trần chân tiên. Mắt nhìn thấy nữ tử khí hơi thở càng thêm ổn định, Linh Nguyên nghĩ lui bước phát hiện chính mình lui ra ngoài cái tay kia bị một cỗ quái lực gắt gao dính chặt, bắt lấy hắc đao trôi đao tay trái đồng dạng không thể động đậy, cả người cứ như vậy bị ép tiến vào khí hơi thở đối hướng liều mạng tư thái. Cuối cùng, nữ tử cái kia hai con mắt màu tím không tại loạn chuyển, chừng chừng nhìn qua trước người Linh Nguyên, nở nụ cười xinh đẹp. Phiêu phủ giữa không trung Long Nguyên bỗng nhiên phi thiểm mà lên, chủ động vòng quanh nữ tử không ngừng đảo quanh, phát ra trận trận một ngạt tiếng long ngâm. Ta biết thời điểm chưa tới, liền một hồi ta liền đem thân thể còn cho nàng. Nữ tử khẽ nói, thuận thế đưa tay tại Ninh Nguyên ngực nhẹ nhàng đẩy. Trong chốc lát Ninh Nguyên trong cơ thể khí hơi thở lập tức tựa như trăm sôi canh, huyệt khiếu quanh người nổ tung tiếng vang trầm trầm, như là sấm nổ liên tiếp không ngừng. Cái này một vang chính là trọn vẹn 206 vang. Mỗi một lần tiếng động đều đối ứng một chỗ khiếu huyệt bên trong khí hơi thở bị triệt để dẫn đốt, giống như lưu hỏa càn quét quanh thân. Phàm là thể phách nền tảng thoáng kém chút đều sẽ tại trong chớp mắt bị sôi trào khí hơi thở xông phá thân thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thua thiệt khoảng thời gian này hắn một mực tại nghiên cứu cửu thiên lôi động đao phổ bên trong tam thiên lôi kiếp tối thể chi pháp, làm cho Ninh Nguyên vốn là cường hành vô biên nhục thân điền lên nội bộ yếu ớt cuối cùng này một khối lỗ hổng. Cho nên một trường này mặc dù để Ninh Nguyên chịu nhiều đau khổ, lại chưa thể tại chỗ đem hắn giết chết. Có lẽ là kinh ngạc thiếu niên trước mắt này lại không có chết nguyên nhân, nữ tử lông mày hơi nhíu, thuận thế thuận theo, liền thấy cái kia đứng tại Ninh Nguyên bên hông cổ quái hắc đao chẳng biết lúc nào không ngờ rút ra một tấc có dư. Vẹn vẹn chỉ là cái này một tấc nửa ra khỏi vỏ, lại không hiểu có một loại càn quét thiên hạ cổ quái ý cảnh, quả thực là bá đạo mười phần. Làm sao trước mắt cái này nữ tử vốn là cường không còn hình dáng, còn một điểm phong phạm cao thủ đều không có, một bước tiến lên trước một tay để lại rút lên hắc đao, một cái tay khác nắm lên cổ quái quyền ấn, giống như kéo ra đại cung, ông một tiếng lại lần nữa xông lên Ninh Nguyên ngực. Khủng bố khí hơi thở như gió lốc càn quét, đem bên mông cắt vàng một phân thành hai, Ninh Nguyên cả người bay ngược mà lên, cả người lẫn đao ầm vang đụng vào một tòa vách đá. Dày đến mấy thước đỏ nham vách đá khẽ run lên, liền bị Ninh Nguyên trong cơ thể lẫn nhau rào sát hai đoàn khí hơi thở lao ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, cao hơn 2 mét vách đá đỉnh phong nháy mắt vỡ nát vô số đá vụn, tựa như trời mưa. Có thể nữ tử kia lại không có nhìn nhiều vách đá một cái, mà là có chút nghiêng đầu né qua lau mặt mà qua vô hình lóng chảo, xoay người ở giữa tay khéo hơi trao đảo một cái. Vô hình khí hơi thở giống như một tấm bị kéo dây cung đầy tháng cung cảm sừng, ông một tiếng thoải mái ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, mà gợn sóng trung tâm đúng là vốn nên bị đánh vào vách đá bên trong Ninh Nguyên, chỉ là lần này hắn không thể tránh đi, rắn rắn chắc chắc chịu một cái phách không trường, lần thứ hai bay rất ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, giữa thiên địa liền không hiểu nổi lên một trận yêu phong, cứ thế mà cởi đi nữ tử cái kia khủng bố kinh lực, nâng Ninh Nguyên phiêu nhiên rơi xuống đất. Mà lúc này, bên hông hắn hắc đao đã ra khỏi vỏ hơn phân nửa, đem nhánh trên lưới đao ánh bạc phun ra nuốt vào, lôi quang di động. Ở đâu ra tiểu gia hỏa, cổ quái kỳ lạ thủ đoạn cũng không phải ít. Nữ tử nhìn như tán dương lầm bầm một tiếng, dậm chân tiến lên, nhìn như đi bộ nhàn nhã hứng hở, kỳ thực như trong truyền thuyết tiên gia thi triển xúc địa thành hốn, thoáng qua liền đứng ở Ninh Nguyên trước mặt. Một cái kiếm chỉ đối với mi tâm liền muốn điểm rơi. Một chỉ này xác nhận nào đó thức kiếm chiêu, nhìn như hời hợt nhưng nội tại bá đạo dị thường, chỉ điểm một chút rơi vạn sinh quỷ phục. Nhưng lúc này Ninh Nguyên nhưng là không có kinh hãi không sợ, không buồn không vui, chỉ là trầm mặc nắm chặt hắc đao chui đao, điều chỉnh hô hấp không lui mà tiến tới, hồn nhiên quên đi giữa song phương cái kia giống như lệch trời trên lệch khoảng cách, tâm vô tạp niệm, trong đầu chỉ có những ngày qua thấy sở ngộ. Trục lãng khởi phong ba, sóng trùng điệp đạp thiên hành, dẫn cửu thiên chi thần lôi, chạm thiên bên dưới chi anh hảo. Con hắc đao rung động tranh kêu không ngừng, khủng bố mà kiềm chế khí thế cho dù là nữ nhân này cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhưng cũng chỉ là nhìn nhiều chỉ thế thôi, kiếm kia chỉ vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía dưới điểm rơi. Liên tại cái này thời khắc sống còn thời khắc, song phương động tác đồng thời dừng lại, nữ tử mỉm cười nhìn xem chẳng biết lúc nào bị Bích Tiêu cầm long thủ cầm giữa không trung Long Nguyên, nghiêng đầu cười nói, tu vi chẳng ra sao cả, người ngược lại là hèn hạ không còn hình dáng. Một bên Nhạc San San không biết thế nào đột nhiên muốn gật đầu, nhưng mới có động tác liền bị Tiêu lão một tay bịt, cưỡng ép kéo ra phía sau đi. Linh Nguyên nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội. Nữ tử thật cũng không nhiều xoắn xuýt, thu hồi kiếm chỉ một bước rút lui bay vào giữa không trung, cũng không thấy hắn có động tác gì, giải rác mặt đất ba thanh phi kiếm đột nhiên khởi thế, lần thứ hai xoắn nát vô hình long chảo, che chở Long Nguyên phi xoay người lại bên cạnh. Được rồi, chết hồi khí hơi thở đi. Giáng chống đỡ lấy điểm này đao thế bổ không chết ta, ngược lại ngươi tiếp tục duy trì treo mà chưa ra tư thế, sẽ bị chính mình đao thế cho đánh chết tươi. Linh Nguyên thở ớ, nhưng tay cầm đao đã bắt đầu run lên. Hắn là thật không biết cái này cái Long Nguyên phía sau lại trấn áp kinh khủng như vậy lớn luyện khí sĩ, cần biết lúc này nữ tử khí hơi thở đã phá vỡ lục giai cảnh, lại còn tại duy trì liên tục không ngừng mà điên cuồng tăng bọn. Có trời mới biết bị trấn áp phía trước, nữ nhân này là cái gì cảnh giới. Nữ tử cúi đầu, một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi chiêu này giấu đi mũi nhọn tích chữ bằng thế, hẳn là từ Từ Văn Tú cái kia con mọt sách trên thân học được à? Sách, cái kia con mọt sách còn chưa có chết đây. Nói một chút, ngươi cùng hắn quan hệ gì? Nếu không bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi mấy tay so cái này giấu đi mũi nhọn xúc thế càng tốt bí pháp. Linh Nguyên cười ha ha, tuy nói vừa rồi giao phong hắn một mực ở vào bị đánh vị trí, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng được nữ nhân này trên thân tà dị đến cực điểm khí hơi thở. Trừ ra Bạch Liên giáo cái kia xui xẻo thánh mẫu nương nương bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên từ thân thể bên trên cảm ứng được như vậy làm người ta sợ hãi tà tính khí hơi thở, không hề nghi ngờ, nữ nhân này nhất định là ma quốc bên trong nổi danh nhất ma đầu một trong. Tây vực ma quốc không giống với Đại Hạ, vô luận là nhân khẩu vẫn là cương vực đều thua xa ở phía sau người, nhưng vẫn là bồi dưỡng ra có thể so với lục địa thần tiên tứ đại ma đầu. Mà có thể tìm tới Long Nguyên, nhờ vào đó thi triển phong hồn trùng tu như vậy thủ đoạn nữ nhân, cho dù không phải trong truyền thuyết tứ đại ma đầu bên trong một vị, nghĩ đến cũng không kém quá xa. Nữ tử tử nhãn huỳnh quang bốn phía, gặp trống không quan sát mỉm cười nói, còn không chịu phục. Từ Văn Tú lúc trước một kiếm đều không thể bức lui ta nửa bước, ngươi cảm thấy ngươi có thể được. Linh Nguyên há mồm phun ra phản tuân ra mà bên trên tụ huyết, nhếch miệng cười một tiếng. Đến đều đến rồi, thử xem chứ sao. Nữ tử nhếch miệng, không nhìn Linh Nguyên khiêu khích, đưa tay nắm qua ly khai bên người Long Nguyên nói khẽ, không có ý nghĩa, trở về. Chỉ là 206 khiếu liền dám cái gì thế đều hướng bên trong giấu, cũng không sợ nghẹn chết. Tiếng nói rơi, Long Nguyên lóe lên hóa vào nữ tử trong cơ thể. Cố kia khiến người ta run sợ khí hơi thở như thủy triều xuống tàn đi, Linh Nguyên cuối cùng cũng nhịn không được nữa, dùng sức đem hắc đao cắm vào vỏ đao lại nháy mắt, rút đao cánh tay bắp thịt từng khúc nổ tung, tóe mở chói mắt huyết tiễn. Mà một cô bá đạo dị thường, như nắng gắt mặt trời chói chang quan sát chúng sinh đáng sợ đao thế cũng theo hắn bung ra trôi đao nháy mắt, xông phá vỏ đao, tiêu tán thiên địa. Nhìn xem thê thê thảm thảm chính mình, lại nhìn một chút đang đứng ở hồi hồn trạng thái nữ tử, nhịn không được tự rêu cười khổ. Mãi mãi của hắn, một cái nữ nhân làm sao lại có như vậy khủng bố bá đạo thế? Không được, chờ chữa khỏi vết thương tìm cơ hội lại đem cái kia Long Nguyên rút ra, cái này thế ta còn không phải là dấu không thể. Chương 127, khí khái. Đồ chơi kia giá trị bao nhiêu? Người đăng, xin vô tả chiến đấu ngừng, có thể cái này ngắn ngủi chém giết mang tới rung động lại lưu tại Nhạc San San chờ mỗi một người tâm bên trong, như mù mịt thật lâu chưa từng tiêu tán. Bởi vì lo lắng những sát thủ kia ngóc đầu trở lại, tại Tiêu lão không ngừng thúc dục bên dưới, kiếm môn môn đồ bọn họ cấp tốc thu thập hàng hóa, tìm kiếm tản đi khắp nơi ngựa, cuối cùng tại lâu chừng đốt nửa nén nhang một lần nữa lên đường, vội vã rời đi phiến khu vực này. Nguyên bản Nhạc San San đám người là chuẩn bị đem cái kia ngự kiếm nữ tử ném tại chỗ, để tránh sau khi tỉnh lại lại bắt đầu lung tung giết người. Có thể tại Ninh Nguyên kiên trì bên dưới, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đem nữ nhân kia mang lên xe. Một đường lung la lung lay, bao cắt gào thét, cũng không biết trải qua bao lâu, dập theo một khuôn khổ mênh mông cắt vàng phần cuối cùng xuất hiện một đầu hẹp dài mơ hồ đen nhánh bóng tối. Đó là Tây vực ma quốc đệ nhất biên thành, Phi Long. Cũng liền vào lúc này, Linh Nguyên cảm ứng được bên người nữ nhân khí tức xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Sau một khắc, một vệt kiếm quang đột nhiên hiện lên, lơ lửng tại Linh Nguyên mi tâm phía trước. Muốn giết ta? Trong thân thể ngươi bị kia tạm được, ngươi kém quá xa. Linh Nguyên nhìn xem lơ lửng giữa không trung vụ rung động phi kiếm, con ngón đúng ra, thiếu kỳ nói, trong thân thể ngươi bị kia là người nào? Nữ nhân trầm mặc một lát, đưa tay một chiều, phi kiếm vào vỏ đồng thời thân hình thoát một cái xuống xe ngựa, hiển nhiên là không định trả lời. Linh Nguyên cũng không truy hỏi, Tây vực ma quốc lập quốc thời gian mặc dù ngắn, nhưng nội tại nội tình nhưng là sâu. Nhất là bị đại hạ đuổi các lộ ma đạo cự phách nộn nhịp lựa chọn tại cái này lưu lại đạo thống truyền thừa về sau, những năm này ma đạo cao thủ càng là tầng tầng lớp lớp. Nhưng chân chính bước lên đỉnh cao vẫn như cũ chỉ có bốn người như vậy, nữ tử thần bí cái kia bá đạo đến cực điểm, bệ nghệ thiên hạ đặc thủ khí hơi thở liền chú định hắn không phải hạng người vô danh, chính mình một đường đi về phía tây, chỉ cần thêm chút hỏi thăm, nghĩ đến biết được hắn thân phận không hề khó khăn. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên lười biếng hướng về sau khẽ nghiêng, hướng về phía nhìn xung quanh có chút mờ mịt ngự kiếm nữ tử cười nói thế nào ta cùng bên cạnh ta những người này cũng giúp ngươi thoát khỏi truy sát, liền một cái danh hiệu cũng không lưu lại. Không phải đều nói đại hạ người tôn sùng lễ tiết, làm sao đến trên người ngươi một điểm cái bóng đều không nhìn thấy. Ngự kiếm nữ tử thoáng do dự, vẫn là không có trực tiếp rời đi, gác tay đạp kiếm cứ như vậy bay tới Ninh Nguyên ngồi bên cạnh xe ngựa, nhiều hứng thú nói, ta gọi Hách Liên Anna, cũng có thể gọi ta Diệu Cây. Em hai không, sư minh ta cho ta lấy đại hạ tên. Em hai là em hai, chính là ngươi tóc này nếu là trống trơn, sẽ càng xứng danh tự này. Ninh Nguyên cười đùa đưa tay chỉ theo gió phiêu diêu ba búi tóc đen. Ta gọi Ninh Kỳ, quân cờ cờ. Có lẽ là trao đổi tính danh để nữ nhân này cảm thấy kéo gần lại khoảng cách, cũng có thể là Tây vực ma quốc người đều tương đối mở ra. Hách Liên Anna nhẹ nhàng nhảy lên từ trên phi kiếm xuống, lại lần nữa rơi lên trên xe ngựa, ngồi xếp bằng ở bên người Ninh Nguyên đánh giá tấm kia tuấn tú đến để người cảm thấy lao thiên tận lực thiên vị gương mặt, hỏi, Ninh Kỳ, thật kỳ quái tên. Uy, ngươi dùng đao. Đao. Ninh Nguyên cúi đầu nhìn một chút bên hông hắc đao, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng sẽ không đùa nghịch đao. Vậy ngươi bội đao làm gì? Đại hạ bên kia công tử ca đều thích dạng này trang sức chính mình. Hách Liên Anna tựa hồ đối với cái gì đều rất hiếu kỳ, chớp lấy mắt to không ngừng hỏi. Bộ dáng kia, cùng ban đầu gặp mặt lúc kiếm không lưu tình lãnh huyết tư thái quả thực như hai người khác nhau. Cái này tác dụng cũng lớn. Linh Nguyên ngồi dậy, giống như nói, ngươi nhìn à, ta mang theo đao, ngươi vừa nhìn thấy liền sẽ bản năng cảm thấy ta là đao ca. Cái kia chém giết thời điểm chú ý của ngươi lực hơn phân nửa đều sẽ đặt ở đao này phía trên. Chỉ cần ta có rút đao động tác ngươi khẳng định sẽ nghiêm phòng tử thủ. Lúc này ta liền có thể thi triển chân chính sát chiêu, giải quyết dứt khoát không phải. Một bên trải qua Nhạc San San nghe nói như thế, thu mắt đều nhanh vượt lên ngày. Cái này mẹ nó nghe xong chính là mù nói bậy, dỗ tiểu hài đều sẽ bị tiểu hài ca xem thường. Có thể mà lại, Hách Liên Anna tựa hồ thật tin, một mặt học được kiến thức mới biểu lộ, sách, ngươi thật hèn hạ. Nhưng ý tưởng này không sai, chờ ngày mai ta cũng đi làm một thanh đao treo lên. Ai, hành tẩu giang hồ nha, chung quy phải có chút thủ đoạn mới sẽ không ăn thiệt thòi đúng không? Linh Nguyên giơ ngón tay cái lên bày tỏ khẳng định, cười nói, ngươi thân hình này, có lẽ đeo đại đao, loại kia hậu bối cửu hoàn kim đao thích hợp nhất. Tốt nhất để người khác xem xét liền cho rằng ngươi là đi lấy lực chứng đạo con đường. Dạng này ngươi đột nhiên cho hắn vừa bay kiếm, tỷ lệ thành công mới càng cao. Có đạo lý. Linh Kỳ, ngươi người bạn này ta giao. Hách Liên Anna liên tục gật đầu, thần sắc hưng phấn, nhưng ngươi phía trước vấn đề kia ta vẫn không thể trả lời ngươi. Sư phụ nói, biết rõ đều phải chết. Ta không muốn giết bằng hữu. Vậy liền không nói. Linh Nguyên vung tay lên, không thèm để ý chút nào, không phải liền là kém chút đem ta làm thịt rồi, còn đánh nát ta mấy đường kinh mạch, hại ta đốn ngộ thời cơ triệt để vỡ vụn, liền cảnh giới đều kém chút rút lui mà thôi nha. Không quan hệ, đều là bằng hữu nha. Phía trước trên lưng ngựa Nhạc San San thân hình thoát một cái kém chút không có từ trên lưng ngựa rơi xuống dưới, tốt tại một bên cười ha hả Tiêu Lao đưa tay giúp đỡ một cái này mới không tại trước mặt mọi người mất mặt. Đợi đến ngồi vững vàng thời điểm, khí khái anh hùng hừng hực gương mặt xinh đẹp vẫn là nổi lên đường đỏ. Một nửa là bởi vì kém chút ngã xuống ngựa, một nửa khác thì là bởi vì sau lưng trên xe ngựa cái kia không biết xấu hổ Ninh đại công tử. Là, vừa rồi trận kia chém giết, Ninh Nguyên thụ thương không ít lại trong cơ thể khí hơi thở bị khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. Có thể tại đội xe đi ra không đến một dặm địa về sau, vị này Ninh đại công tử khí hơi thở liền khôi phục 7-8 phần, thương thế trên người càng là toàn bộ khỏi hẳn. Lại sau này một hồi, người này khí hơi thở ba động liền lại biến trở về ban đầu không có chút rung động nào trạng thái, cho dù là Tiêu lão cũng không cảm ứng được một tia nửa điểm. Không hề nghi ngờ, Ninh Nguyên đã khôi phục, mà còn Nhạc San San mơ hồ cảm giác so tại dã lâu đài lúc còn mạnh hơn mấy phần. Có thể Hách Liên Anna không biết rõ tình hình à, dọc theo con đường này nàng đều đắm chìm tại trạng thái hôn mê bên trong, vừa tỉnh dậy liền thấy bên cạnh phía trước có thể nhẹ nhõm đón lấy chính mình ba kiếm đồng thời bước ra Long Nguyên thiếu niên, lúc này lại ngồi liệt ở trên xe ngựa, toàn thân trên dưới không cảm ứng được nửa điểm khí hơi thở. Là chính ngươi muốn bắt Long Nguyên đi ra. Hách Liên Anna bị Ninh Nguyên chầm chậm tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hai tay vung lên không nhịn được hô, ai nha nha, bản đại tiểu thư không phải cố ý nha. Cái này, còn có cái này. Liền làm cho ngươi buổi lễ, việc này cứ như vậy đi qua được hay không? Nói xong, Ninh Nguyên liền thấy ba kiện đồ vật bị ném đến chính mình trong ngực. Ma Quốc Thiên Bảo chùa Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục, vận dưỡng thần hồn tốt nhất hướng nội pháp môn một trong. Tây vực Thiên Ma Tông Thiên Ma Bát Âm, nhưng không phải hoàn chỉnh a, bên trong chỉ có nhiếp hồn thanh âm tu hành pháp. Vẹn vẹn trang đao khách gạt người một lần liền xuất nội tình, lại cho ngươi đưa một thanh phi kiếm, dạng này lừa gạt lên người đến mới càng hữu hiệu không phải. Nghe lấy Hách Liên Anna tại đại khí thô giới thiệu, Ninh Nguyên nhếch lên khóe miệng đều nhanh nhếch đến sau thai căn. Thật không có nhìn ra, cái này nương môn lại cùng phòng chứa thiên đệ nhất vật trang sức thanh dữ một dạng, đều là cái tiểu phú bà A Ninh Nguyên không mang một điểm khách khí, chiếu đơn thu hết, một kiện không lưu. Gặp cái này Hách Liên Anna không những không có nửa điểm xem thường ý tứ, ngược lại ào ào cười một tiếng, cùng Ninh Nguyên kiện âm thanh khác phía sau liền nhảy lên một cái, đạp lên báo cắt biến mất tại bên cạnh chỗ sâu. Đi mười phần thoải mái, cùng lúc đến đồng dạng đột nhiên. Cho đến triệt để nhìn không thấy cái kia khiếp người kiếm quang, Nhạc San San mới rồi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, vốn định hỏi thăm bên dưới nữ nhân này nội tình, lại nhìn thấy Ninh Nguyên chính ôm trôi này toàn thân màu xanh như lưu ly đồ sứ phi kiếm yêu thích không được. Bàn mặt nhọn kia để nàng không biết thế nào trong lòng bước lên mấy phần nén giận, nhịn không được lên tiếng châm chọc nói thế nào cũng là không lớn không nhỏ cao thủ, một điểm nên có khí khái đều không có. Khí khái? Đồ chơi kia giá trị bao nhiêu? Ninh Nguyên cũng không ngẩng đầu lên về chào phúng, ta vẫn là lần thứ nhất bị đánh thành bộ kia quỷ bộ dáng, tốt xấu cũng phải đem vốn ban đầu muốn trở về. Mua bán lô vốn, ta nhưng không làm. Chương 128, nhìn mỹ lệ phong cảnh, như thế nào, muốn thu tiền a? Người đăng, xin vô tả đối với Ninh đại công tử phiên này không muốn mặt lời nói, Nhạc San San ở đấy lòng xem thường vài câu bên ngoài, thật đúng là cái gì đều không làm được. Dù sao liền Tiêu lão đều chính miệng thừa nhận, hắn có thể đánh thắng họ Đinh, nhưng muốn tại chỗ giết chết, gần như không có một khả năng nhỏ nhoi. Đây chính là một tên chống đỡ gần lục giai cảnh cao thủ tán thành, xa xa không phải nàng cái này mới vào tam giai cảnh, vẫn ở tại khai khiếu giai đoạn tiểu thái điều có thể so sánh. Không sai, Nhạc San San đột phá, tại giã lâu đài cái kia kinh tâm động phách một đêm về sau, lòng như cho ngội nàng lần thứ nhất nếm đến phản bội tư vị. Loại kia bức dứt tận xương như kim châm chẳng những để nàng một đêm trưởng thành, cũng để cho nàng phá vỡ ràng buộc thật lâu bình chướng, một lần hành động bước vào tam giai cảnh. Chỉ bất quá so sánh với Ninh Nguyên ở trên xe ngựa quấy lên linh khí phong bạo, nàng cái này đột phá lộ ra là như vậy bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cho nên có đôi khi Nhạc San San cũng sẽ đang nghĩ, lao thiên gia đến cùng là mù cái nào mắt mới sẽ đem thiên phú như vậy giao cho như vậy một cái vô lại chi đồ. Cũng chính là nàng chưa từng thấy nhất ca, nếu không chẳng những sẽ cảm thấy lao thiên gia mắt bị mù, càng sẽ cảm thấy lao thiên gia chính là một cái bại não. Đội xe chậm chậm tiến lên, lại không biết sau lưng vài dặm có hơn, một chàng không có chút hồi hộp nào đổ sát lặng yên không tiếng động kết thúc. Cùng Ninh Nguyên tạm biệt Hách Liên Anna quanh chân ngồi tại một tòa phong hóa nghiêm trọng đỏ thẫm vách đá đỉnh, ngơ ngác nhìn qua phương đông, sững sờ xuất thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng lỏng lười thân thể có chút cứng đờ, một thanh phi kiếm giống như rắn độc vút không mà lên, nhắm ngay sau lưng. Đã thấy bên người cắt vàng bên trong, một bóng người dần dần lộ ra dần dần lộ, đợi đến thấy rõ người tới, Hách Liên Anna nở nụ cười xinh đẹp, thả xuống đề phòng. "Thứ sư minh, ngươi làm sao mới đến?" Người đến là một vị dáng người khôi ngô đến không thể tưởng tượng chẳng hán, đi chân trần mà đi, thoạt nhìn dự đoán có gần tới 4 mét, trần trụi tại bên ngoài làn da hiện ra cổ quái ngân thiết sắc. Nhất là trên lưng trôi này so gia đình bình thường cánh cửa còn muốn rộng lên mấy tấc to lớn kiếm bản rộng, chỉ là độ dày liền có tiểu hài cánh tay thô, để người trong lúc nhất thời không biết nên nói đây là kiếm vẫn là trọng thước. Bị gọi là tứ sư minh cự hán thần sắc đần độn gãi đầu một cái, sau đó giơ tay trái lên bên trên hợp thành một chuôi huyết hồ lô đối Hách Liên Anna lung lay. Cái này không phải cái gì huyết hồ lô, rõ ràng là hơn 10 viên bị dây thừng liên tục đầu, mỗi một cái đầu cũng còn tại ra bên ngoài dưỡng máu, hiển nhiên mới vừa bị lấy xuống không bao lâu. Truy chuột, một cái không có thả chạy. "Sư muội, trở về đi, sư phụ lo lắng." Cự hán ồm ồm giải thích nói, âm thanh ngột ngạt như sấm, chấn bốn phía đất cắt di động, tiếng vọng từng trận. Hách Liên Anna có chút không muốn đưa mắt trông về phía xa, nhưng cũng biết lần này mình đi ra ngoài đã đi đủ xa. Hiện tại đuổi theo chỉ là Mộ Dung thị giải giác tại bên ngoài sát thủ, nếu để cho hắn bản ra biết nàng xuất kiếm mộ, sợ rằng theo đuổi giết nàng liền sẽ là tên kia được vinh dự ma chủ dưới trướng đệ nhất tướng Mộ Dung Bạch. "Hồi hồi hồi, cái này liền trở về." Hách Liên Anna rất không vui từ trên vách đá nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào cự hán bà bay, trong miệng lẩm bẩm, "Đồ chó hoang Mộ Dung Bạch, thật chọc tới bản tiểu thư. Nếu không được dựng vào một viên long nguyên đem nàng thả ra. Suốt này cầu thí ma quốc." "Tốt, sư minh, dẫn ngươi đi giết Mộ Dung Bạch." Cự hán gãi gãi lỗ tai, buồn bực nói. Hách Liên Anna tiểu nhãn sáng lên, vội vàng hỏi nói, "Sư minh ngươi bây giờ có thể đánh thắng lao già kia?" "Đánh không lại." Cự hán ngu ngơ cười một tiếng. Hách Liên Anna trợn trắng mắt, cả người mềm mặt tựa vào cự hán cái cổ. Được rồi, để lao già kia sống lâu mấy năm." "Tốt, để hắn sống lâu mấy năm." "Sư minh à, ta cùng ngươi nói, ngươi đi bắt chuột thời điểm, ta đụng phải một cái rất không muốn mặt người." "Không muốn mặt, sư muội, thích." "Chỗ nào thích, chính là cảm thấy." "Ân." "Ý hợp tâm đầu." "Đúng, đại hạ người là như thế hình dung. Dù sao, chúng ta là bằng hữu. Về sau sư minh nhìn thấy hắn, cũng không thể giết hắn." "Được, không giết." Người kia kêu linh kỳ, thật vô sỉ, thích đeo thanh đao lại không cần đao. Mặt trời chiếu rọi sa mạc lớn cắt vàng bên trong, ngân thiết cự hắn một tay dắt lấy thành chuôi huyết hồ lô, một tay nhẹ nhàng bảo hộ ở bả vai, đần độn nghe lấy bả vai thanh âm liễu diễu, hướng sa mạc lớn chỗ sâu chạy như điên. Hai ngày về sau, phi long ngoài thành. Linh Nguyên nhìn trước mắt nguy nga bao la hùng vĩ tường thành, khiếp sợ sau khi trong lòng cũng mơ hồ hiện lên kiêng kỵ chi ý trên lý luận vào thành về sau, hắn cùng nửa đường kết duyên kiếm môn mọi người cũng coi như đến phần cuối. Có thể trên đường đi trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, vô luận là Tiêu lão vẫn là trong lòng Nhạc San San đều rõ ràng, kiếm môn trên dưới đã cùng Ninh Nguyên thoát không ra quan hệ. Cái trước thiếu quá mệnh nhân tình, lại bản thân còn có một cọc tâm sự trông chờ Ninh Nguyên đi làm. Cái sau thì là thuần túy bị ăn người giang hồ ép thở không nổi, chỉ chờ đợi tìm một đáng tin chỗ dựa để cho kiếm môn quay về vinh quang. Về phần tại sao sẽ lựa chọn Ninh Nguyên, mà không phải đi phụ thuộc Cảm Lệnh Châu cảnh nội những cái kia kêu phải lên danh hiệu tướng môn tử đệ, sợ rằng liền chính Nhạc San San đều không có đi nghĩ sâu. Trên người bọn họ có Ma Quốc biên quân thông quan đại ấn, vào thành tự nhiên là không có gì ngoài ý muốn, có thể nhập thành phía sau nên đi nơi nào nhưng là thành vấn đề. Dù sao những sự tình này nguyên bản đều là Phương Khiếu Vân tại xử lý, trước mắt Phương Khiếu Vân thi thể đoán chừng đều bị sói hoang ăn xong lau sạch, tự nhiên là không chỗ tìm hỏi. Đến mức Tiêu lão, những năm này hắn mặc dù thường đi theo thương đội hối hả ngược xuôi, nhưng đại đa số đều ở vào say khướt trạng thái, trừ ra bảo vệ phi tiêu đánh nhau bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại say rượu cùng ngủ say bên trong vượt qua, căn bản không rõ ràng buôn lậu hàng hóa đến địa điểm phía sau nên xử lý như thế nào. Nhạc San San thật là hiểu rõ một hai, có thể cái này Phi Long Thành nàng cũng là lần đầu tiên tới, chưa quen cuộc sống nơi đây cho dù biết trong đó một ít môn đạo, trong thời gian ngắn cũng tìm không được nhập môn phương hướng. Một đoàn người cứ như vậy ngây ngốc đứng tại phồn hoa như gấm, ngựa xe như nước phố dài bên trong, không biết nên đi hướng nơi nào. Cuối cùng vẫn là Ninh Nguyên không nhìn nổi, đoạt Nhạc San San treo ở bên hông túi tiền, cười đùa tí từng cản lại một tên tương tự mau lẹ võ hầu tây bực người. Hai người một trận bô bô, rất nhanh liền từ dựng râu trừng mắt biến thành kề vai sát cánh hảo huynh đệ. Đợi đến trong tay Ninh Nguyên túi tiền khô quắt đi xuống hơn phân nửa, vị ngũ trưởng này đã bắt đầu dùng khó chịu đại hạ ngữ hô hào huynh đệ, hào huynh đệ. Sau một lúc lâu lưu luyến không bỏ khát phái huynh đệ cáo biệt nhau, Ninh Nguyên đem túi tiền ném vào tới trong tay Nhạc San San, lạnh nhạt nói ra, giờ tí, thành Tây An Khang Phượng sẽ mở một quỷ thị. Buôn lậu đồ vật chỉ có thể tại cái kia phá giá. Đương nhiên, người cái kia cầm thú sư phụ có lẽ có quen biết hạ tuyến có thể lập tức tiền hàng thanh toán xong, nhưng đó là bản lĩnh của hắn, ta cũng không có biện pháp. Đủ rồi, cái này liền đủ rồi. Nhạc San San mừng rỡ tiếp nhận túi tiền, vào tay nháy mắt nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, hít một hơi thật sâu hỏi, ngươi cho người ngũ trưởng kia bao nhiêu tiền? Không nhiều, liền 300 lượng. Linh Nguyên hai tay vây quanh sau đầu, lảo đảo đi thẳng về phía trước. Nhạc San San vội vàng đuổi theo, giật ra túi tiền liếc qua, liên thanh hỏi, không đúng, cái này thiếu 600 lượng cũng không chỉ a. Ta không muốn bất bả phí a. Giúp ngươi hỏi không thông tin. Linh Nguyên bình tĩnh hỏi lại, tiểu nha đầu, thiên hạ này cũng không có ăn không cơm trưa. Ngươi cũng đừng cảm thấy cái này 600 lượng nhiều, chỉ riêng ngươi chỉ ngây ngốc đứng tại cái này những thời giờ này, có biết hay không đưa tới bao nhiêu ánh mắt? Ngươi muốn biết rõ ràng, nơi này là Tây vực Ma Quốc, không phải Đại Hạ. Ngươi dạng này buôn lậu đội, thật muốn bị để mắt tới trong bóng tối giết người cướp của, cái này Phi Long trên thành hạ quan nhân viên sẽ giúp các ngươi nói câu nào không? Nhạc San San gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, bản năng ngẩng đầu xung quanh. Quả nhiên, hai bên đường trà tứ tiểu lâu đã có không ít người đối đỉnh trệ ở trên đường kiếm môn thương đội chỉ trỏ, trong lòng ngừng lại rõ là chính mình vấn đề. Quay đầu liền muốn cùng Ninh Nguyên xin lỗi, Đông Dương nhìn thấy người này ánh mắt chính theo chính mình hai chân rời đi cái mông. Nhạc San San thẹn quá hóa giận, trừng mắt quát, kẻ xấu xa, ngươi nhìn cái gì? Không nghĩ tên kia lại lẽ thẳng khí hùng tiến về phía trước một bước, dọa đến nàng vội vàng lui lại hai bước, mặt dày vô sỉ nói, nhìn mỹ lệ phong cảnh, làm sao, muốn thu tiền a? Chương 129, 20 năm trước những người kia là ta giết người đằng, xin vô tả Phi Long thành trị an không thể nói rõ tốt bao nhiêu, nhưng cũng không đến mức bên đường cướp giết ngàn dặm xa xôi mà đến buôn lậu xuống đội. Ma quốc tập tục là so đại hạ càng thêm mở ra cũng càng hung lệ, nhưng cũng không có nghĩa là tây vực ma quốc trên giới đều là đồ đần. Tao bắt cá loại này sự tình liền dị tộc yêu đình đều biết rõ làm không được, thúng chi những này buôn lậu súng đội mang tới hàng hóa tại chợ đen quay vòng một vòng phía sau cuối cùng đều sẽ chuyển vào trung thượng tầng nhân khẩu trong túi. Nếu là chính thức khai chiến, giết cũng liền giết, dù sao cũng sẽ không tiếp tục lui tới, nhưng nếu là tại lúc bình thường có người dám cướp giết những này tại ma quốc quý tộc trong mắt sẽ sinh chứng vàng đại hạ thương đội, cái kia cùng đảo bọn họ thì uống bọn họ máu khác nhau ở chỗ nào. Cho nên trong lòng kinh hãi run sợ và ở đến một gian nhà trọ về sau, tỉnh táo lại Nhạc San San cuối cùng kịp phản ứng. Cái kia Vương Bắt Đạn chính là biến đổi hoa văn từ trong túi tiền của mình lấy tiền tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Một bên Tiêu lão nhưng là cười ha hả ôm bò rượu, cho dù khoản này tổn thất phải nhớ tại kiếm môn trên chức vụ, có thể hắn vẫn là không có nửa điểm tức giận. Ngược lại, Ninh Nguyên càng là không khách khí, trong lòng Tiêu lão liền càng là bưng lòng. Thậm chí một cái nào đó nháy mắt, hắn đều sẽ tại chờ mong, Ninh Nguyên như vậy trêu chọc Nhạc San San trừ giải lao bên ngoài, có hay không có như vậy một kia, dù chỉ là một chút xíu nam nữ chi ý, vậy cũng sẽ để Nhạc San San thậm chí kiếm môn con đường tương lai nhẹ nhõm không ít. Đáng tiếc, hắn chưa hề ở trong mắt Linh Nguyên nhìn thấy nửa điểm tình cảm, dù cho là vừa rồi quang minh chính đại thưởng thức Nhạc San San linh lung tư thái lúc cũng là như thế. Tựa hồ đúng như chính Linh Nguyên nói, hắn chỉ là đang thưởng thức cảnh đẹp, chỉ thế thôi. Mắt nhìn thấy Nhạc San San lửa giận liền muốn đốt tới trên người mình, Tiêu lão đội vàng ôm vò rượu lão đảo trở về phòng. Đợi đến một mình một người thời điểm, trên mặt hắn rộng rãi ngược lại biến mất, nhìn qua gian phòng trống rỗng thở dài một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp ngồi tại bên cạnh bàn, rơi vào hồi tưởng. Thời niên thiếu phân, Giáng Thiên Ti kết hợp bốn phương biên quân đối các châu giang hồ tiến hành đánh tan thanh lý, đại hạ chiến kỳ tung bay chỗ, không có một mảng cỏ to như vậy trên giang hồ ngàn tông môn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liều chết đấu tranh, cuối cùng trừ tung tóe cái kia vương kỳ một thân máu bên ngoài kết quả gì đều không có thay đổi. Thời điểm đó Tiêu lão còn vẫn chưa tỉnh lại tiên thiên khí nguyên, cùng cha nương cùng một chỗ đều là Vân Châu một tông môn nô lệ. Có thể trên đời này nào có toàn gia đều bán làm nô. Nếu không phải cái kia tông môn cầm giữ bản xứ các ngành các nghề, kết hợp quan phủ trong bóng tối thông qua các loại thủ đoạn sáp nhập, thôn tính thổ địa, nâng lên giá lương thực, ép buộc bách tính không thể không bám vào tông môn phía dưới sống tạm qua ngày. Mà trong đó tư chất tốt sẽ bị tông môn đặc biệt thu bảo, người nhà địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhắc tới cũng buồn cười, rõ ràng là cái kia tông môn làm cho bản xứ dân chúng lầm than, bán con cái, có thể tại cho ra một tia hy vọng về sau, những cái kia một bước lên trời người ngược lại đối tông môn mang ơn, liều mạng bảo vệ tông môn lợi ích. Tiêu lão khi đó tuy nhỏ, nhưng vẫn là đối loại này bệnh hoạn kết cấu cảm giác sâu sắc căm hận, nhất là tại cha nương bởi vì một chuyện nhỏ bị đánh chết tươi về sau, cô này cừu hận càng là chôn thật sâu tận xương tủy. Cho đến ngày đó, đã từng cao cao tại thượng tông môn cao tầng bị xiển xích chế trụ cái cổ, cùng chó hoang đồng dạng bị lôi ra huy hoàng đại điện. Tại mọi người trước mặt, kêu khóc cầu xin tha thứ, làm cho hề, có thể cuối cùng vẫn là không thể dung chuyển cái kia mái tóc màu xanh thanh niên. Chỉ là tiện tay vung lên, đầu người quần quần rơi đập bậc thang, đã từng huy hoàng toàn bộ sụp đổ. Năm gần 12 tuổi Tiêu lão không nháy một cái nhìn xong đẫm máu toàn bộ hành trình, nói không sợ là giả dối, có thể hắn vẫn là buộc chính mình đi nhìn. Nhìn một chút, Tiêu lão chợt phát hiện, tên đưa thanh niên tóc lam chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, lúc này hắn mới biết được chính mình đúng là mở ra tiên thiên khí nguyên. Một ngày này, Tiêu lão đi theo thanh niên kia trở về giám thiên ti, vào dự bị doanh. Một ngày này, hắn mới biết, thanh niên kia tên là Vũ Văn Quần Thánh. Phanh, phanh phanh. Thình lình tiếng đập cửa đem Tiêu lão đột nhiên kéo về hiện thực, cũng không biết là nhớ tới phụ mẫu, vẫn là nhớ tới lúc tuổi còn trẻ tranh giành tuyết nguyệt, trên mặt của hắn cũng bất chi bất giác bị nước mắt làm ướt hơn phân nửa. Cấp tốc đưa tay lau đi nước mắt nước đọng, hút khẩu khí ổn định tâm thần, cái này mới đứng dậy tiến đến mở cửa. Tiêu lão, nhà ngươi nha đầu kia từ nhỏ liền như thế hồ sao? Nhìn một chút lại không có bắt đầu, lại không xong thịt, nàng trừng mắt tìm ta liệu cái gì mệnh đâu? Linh Nguyên ôm một vò rượu, mười phần như quen thuộc hướng trong phòng đi, trong miệng niệm niệm nát. Tiêu lão nghe tiếng cười khẽ, Linh công tử liền chớ có trêu đùa nàng, thật chọc tới gặp nạn vẫn là lao già ta. Ba Linh Nguyên trở tay đẩy ra vò cửa ra vào giấy dán, cười đùa cho song phương đều rót một bát, rồi mới lên tiếng, người sống một đời vốn là khó khăn không ngừng, nếu là không hiểu được làm sao tìm về vui, cái kia không sớm thì muộn muốn bị chính mình cho nín chết. Bởi vì cái gọi là hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Công tử tốt văn hải, như thật có ý, lão đầu tử có thể thông suốt đi cái này khuôn mặt, giúp công tử đi bắt cầu. Tiêu lão tiếp nhận bát rượu, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đây là tây vực đặc hữu liệt tiểu giáng đỏ. Vừa bao cổ tựa như liệt hỏa lan tràn mà xuống, từ trong dạ dày nổ tung, hóa thành trùng điệp đao khí quần quần dâng lên, để người nhịn không được nghĩ thét dài lên tiếng, tán thưởng một tiếng hào hiệu. Lưu Luyến không rời phun ra còn sót lại mùi rượu, Linh Nguyên cái này mới đáp lại nói, ta có thể hay không từ tây vực sống trở về còn không biết, bắt cầu việc này à, sau này hãy nói. ngược lại là Tiêu lão tiền bối, cái này đều đến Phi Long Thành, có phải là nên cùng ta nói một chút chuyện năm đó, chân tướng đến cùng là cái gì? Công tử tin tưởng ta là vô tội. Tiêu lão ánh mắt phức tạp cho chính mình lại đầy một ly, chậm rãi hỏi, nếu như năm đó ta giết những người kia, cũng không xúc phạm đại hạ luật pháp, công tử lại nên như thế nào? Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười thưởng thức lấy bát rượu, nói ra, còn có thể làm sao, bắt ngươi trở về không thực tế, chỉ có thể tạm thời thả ngươi chứ sao? Tạm thời? Đó chính là nói, bút chứng này cuối cùng vẫn là sẽ thu hồi đi, lại nhất định là Linh Nguyên tự thân tới cửa đến thu. Tiêu lão cười khổ, một ly tiếp lấy một ly uống liền hơn phân nửa vào rượu, người bình thường như vậy uống dáng đỏ đã sớm say bất tỉnh nhân sự. Có thể mà lại Tiêu lão là luyện khí sĩ, mà còn có một thân không tầm thường tu vi cảnh giới, trừ ra sắc mặt đỏ lên bên ngoài đó là một điểm vẻ say đều không có. Phanh Tiêu lão bất đắc dĩ đặt chén rượu xuống, lại lúc ngẩng đầu, hai mắt sớm đã che kín tia máu, hai mắt đẫm lệ mông lung. Bọn họ là ta giết. Trung Nhu, Đại Hỉ, lão Lục, Trác Quân, còn có Từ đội, đều là ta giết. Tiêu lão thở hổn hển, giống như từ vũng bùn bên trong rẽ ruộng mà lên thú bị nuốt, không có chút nào thèm quan tâm ngồi thiếu niên đối diện phía sau dần dần hiện lộ trúc long hư ảnh. Lý do? Linh Nguyên bình tĩnh hỏi. Bọn họ chết rồi, người nhà bọn họ mới có thể sống. Tiêu lão run rẩy bờ môi, mười ngón như câu chột vào mép bàn. Có thể đợi đến ta chuẩn bị đi tự thú thời điểm mới biết được, người nhà bọn họ sớm bị giết sạch. Cho nên ngươi chạy trốn, mai danh nhận tích giấu ở Lương Châu kiếm môn. Kéo dài hơi tàn đến bây giờ cũng không muốn đối mặt chết oan huynh đệ. Linh Nguyên hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh đến như sắt đá lạnh lẽo cứng rắn, không tình cảm chút nào. Tiêu lão ánh mắt một lệ, có thể chợt liền ảm đạm đi, tự rêu cười một tiếng, để ngươi thất vọng, ngươi nói đúng, ta là một đầu kéo dài hơi tàn chó. Một đầu sớm chết tiệt lão cẩu. Gâu gâu ha ha ha, gâu gâu, gâu nhìn xem điên như ma Tiêu lão, Linh Nguyên ánh mắt lại không có vẻ thất vọng, chỉ là bình tĩnh hỏi lần nữa, có thể một tay bức tử nguyên một chi giám thiên ti du thiếu tiểu đội, lại để ngươi nhiều năm như vậy không dám trả thù. Nghe lấy người này phân lượng không nhỏ a, các ngươi năm đó đến cùng cha đến tôn kia đại phật. Tiêu lão điên cười dừng lại, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác chừng lên nhìn chằm chằm Linh Nguyên, run rẩy bờ môi dùng kiềm chế tới cực điểm khàn khàn âm điệu nói ra một cái đủ để lật tung cả tòa Vân Châu bí mật kinh thiên. Vân Châu giám thiên ti hình ngục phủ phủ chủ Dương Tật Trung, cấu kết yêu đình, trong 3 năm phục sát triều ta ba châu biên quân tướng sĩ tổng cộng hơn 67.000 người, bắt bách tính 44 vạn hơn người. Dùng cái này đổi lấy yêu đình bí thuật, thâu thiên hoán nhật trộm mệnh chi pháp. Dương Tật Trung, hán tử Dương Phong, Dương Thoại, hán tâm phúc đệ tử Hạ Liên Thành, La Yên Tĩnh đều là đồng lõa. Là vì quốc tặc, tội lôi đang chém. Đáng chém a. Chương 130, Lưu Ly bất động Phật, Tam Thiên Lôi kiếp sóng trùng điệp lên người đăng, xin vô tà đáng chém thanh âm vốn nên như sấm chấn động, thẳng tới thiên thính. Nhưng bây giờ, lại liền tại dị vực nước khác chi địa một cái phòng nhỏ cũng không dám lớn tiếng nói, chỉ có thể gắt gao đè ở yết hầu phía dưới, như oán như khóc. Linh Nguyên cầm chén rượu, nhìn xem trong chén nổi lên gợn sóng rượu, thật lâu không nói tiếng nào. Công tử hiện tại cũng biết được, còn muốn vì lao đầu tử giải oan. Tiêu lão tập trung ý chí, khôi phục lại cái kia mắt say lờ đờ nhẩm nhẩm, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác say rượu lao đầu. Linh Nguyên nâng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, trầm mặc đứng dậy đi ra ngoài. Đối với cái này Tiêu lão chỉ là túi đầu uống rượu, không có nửa câu trách cứ, càng không có nửa điểm thất vọng chi ý. Cái này hơn 20 năm dày vò, đã sớm đem trong lòng hắn chờ mong cùng tín niệm đều ngao chỉ riêng hầu như không còn, nếu không phải còn có kiếm môn Nhạc Tam Sơn phần ân tình này treo, sợ rằng đã sớm lần nào say rượu bên trong chết tại nào đó đầu không biết tên đường phố bên trong. Tiêu lão, ngươi nói hình ngục phủ phủ chủ Dương Tận Trung cùng cảnh Vương Triệu Chân, cái nào càng khó giết hơn? Liên tại Ninh Nguyên đưa tay mở cửa thời khắc, chợt mở miệng hỏi. Chính uống rượu Tiêu lão đông nhiên dừng lại, sau đó không dám tin nghiêng đầu nhìn xem cái kia thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Ta đều cứu ngươi hai bề, hiện tại không quản đây không phải là thâm hụt tiền bồi đến nhà bà ngoại. Linh Nguyên quay đầu cười nói, nhưng lão tiền bối cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vạn nhất ta chết tại Tây Bực, cái này nợ sợ rằng còn phải chính ngài quẵng. Lại cạnh, chén rượu rơi xuống đất, vỡ vụn một mảnh liệt ỉu. Tiêu lão hai tay nắm lại lại buông ra, như bên đường tay chân luống cuống hài đồng bình thường, run giọng nói, đủ rồi, có ngài lời này, đủ rồi. Linh Nguyên xoay người lại mở cửa, liếc nhìn ngoài cửa không biết đứng sừng sững bao lâu xinh đẹp dáng người, đột nhiên quay đầu, Tiêu lão, như thế đại sự, ta có thể hay không trước thu chút tiền đặt cọc? Ví dụ như, trực tiếp nhảy qua Bắc Cầu giai đoạn, bên trên cầu ngắm cảnh được chứ? Có một bộ kiếm quang bắn ra mà lên, hung hăng phách lên cửa, bán bay mảng lớn mảnh gỗ vụn đồng thời, cũng dọa Ninh đại công tử chạy trối chết, la hét cái này người tốt làm bất ức, không có thiên lý. Tiêu lão một mặt bất đắc dĩ đi ra cửa phòng, nhìn xem rõ ràng muốn cười nhưng như cũng nghiêm mặt Nhạc San San đu u nói ra, căn phòng này, tiền thế trước, 10 lượng bạc. Nhạc San San nét miệng đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh nhìn xem phá vỡ miệng lớn của cửa, ngượng ngùng nói, Tiêu lão, ngươi nói cái này, có thể tu không? Màn đêm từ đến, ghé vào gian phòng cửa sổ trên lan can, Linh Nguyên cứ như vậy nhìn xem Nhạc San San mang theo kiếm môn môn đồ cùng mấy xe hàng hóa đi ra ngoài. Đều nói anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, có thể thiên hạ này giang hồ thật muốn thiếu chỗ này nữ tình trường sự tình, vẫn thật là thiếu mấy phần tư vị. Nhạc San San, tướng mạo có thể không có hạ nhan, thanh dữ như vậy kinh động như gặp thiên nhân, có thể mà lại có một cố công môn bên trong người không có giang hồ khí khái hào hùng, tựa như một tất chưa qua thuần phục, không thấy nhân tâm ghê tởm tiểu dã ngựa, quả thực là câu người. Có thể đoạn đường này đi xuống, chân chính rơi xuống Linh Nguyên trong tâm khảm kinh diễm chỗ không phải dã lâu đài đêm đó hoành không xuất thế tam điệp lãng bên dưới khai thiên núi, cũng không phải gặp phải phản bội phía sau một ngựa đi đầu nâng lên cả chi đội ngũ tiếp tục tiến lên, mà là cái kia phần giang hồ lão nhân cái gọi là ngây thơ chấp niệm, tựa hồ tại nàng trong giang hồ, không có định mệnh, càng không có bán mình cầu sinh. Nàng giang hồ rất đơn giản, rất mê thơ, rất ngu ngốc, nhưng cũng rất mê người. Dù sao, từng có lúc, trong lòng Ninh Nguyên cũng có như thế một tòa tinh khiết đến khiến người bật cười giang hồ. Ninh Nguyên chống lên thân, trong mắt mê man tản đi, phóng tầm mắt tới trong màn đêm tí tách dần dần bên dưới mưa lớn nước, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Trong cơ thể khí hơi thở như sóng chiều lan lộn, phối hợp với trong đầu Cửu Thiên Lôi Động Đao cùng Cực Quang Thần Lôi Phù Lục hai môn tuyệt học cảm ngộ, từng lần một gột rửa trong cơ thể khiếu huyệt, diễn hóa thần thông. Trong đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, như Phật nhạc hoa, thần thái bình yên, sau đầu lại mơ hồ có khí hơi thở thoải mái mà phản chiếu lên ánh sáng nhạt Phật luân. Cái này cảnh tượng, bất ngờ chính là sớm lúc Hách Liên Anna đưa tặng cùng hắn bảng kia Thiên Bảo Chùa Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục. Thiên hạ này không có người nào đúng là Ninh Nguyên sở tu chi hữu tạng, võ đạo thần thông, huyền môn lôi pháp, đã là hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chi thuật. Bây giờ lại nhiều cái này Phật tông dày đi chép, bình thường luyện khí sĩ như vậy hồ nuốt biển nuốt cuối cùng sẽ chỉ bởi vì chỗ tập hỗn tạp mà hao hết tâm thần. Nhưng phàm là đứng đắn truyền thừa tông môn, tuyệt sẽ không để môn hạ đệ tử như vậy làm ẩu. Có thể Linh Nguyên căn bản không quản những này, hắn có tính toán của mình, đại đạo 3000 lại có làm sao, quay đầu lại còn không phải cộng lại một chỗ. Linh Nguyên cứ như vậy như bất động vật một trạm chính là suốt cả đêm, đợi đến húc nhật đông thăng, phổ chiếu thiên địa thời khắc, hắn chậm rãi mở mắt, phun ra trong cơ thể phiên trào suốt cả đêm tam thiên lôi kiếp. Ầm ầm. Ban ngày ban mặt bên dưới, kinh lôi vụt lên từ mặt đất, như quần quần thủy triều chấn động tiểu tiêu. Cả tòa Phi Long Thành đều nghe đến rõ rõ ràng ràng, có thể trừ từng trận chửi mẹ thanh âm bên ngoài, ai cũng không có chú ý tới cái này dọa người một lôi lại nguồn gốc từ một tòa vắng vẻ nhà trọ. Từ khi tại Hách Liên Anna giao thủ qua về sau, Ninh Nguyên liền một mực đối cái kia thoát vỏ mà đi bá đạo chi thế canh cánh trong lòng lại không thể làm gì, chỉ có thể đem hắn ép vào đáy lòng, ngược lại tinh nghiên đã có chi thế. Nhất là trên vách đá một màn kia trục lãng mà lên, sóng trùng điệp ngập đầu to lớn chi thế, mỗi lần nhớ tới đều để Ninh Nguyên cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức đến lên mấy đao. Thay vào đó thế là dấu, nhưng thủy chung không cách nào dung hội quan thông, liền như là hai cái cắn xé ác dao, đấu Ninh Nguyên tâm thần đều mệt, không chỉ một lần nghĩ đến nếu không ra khỏi thành săn lên mấy chỉ xui xẻo yêu ma, dứt khoát dùng luyện yêu lô trực tiếp luyện hóa thành thần thông sự tình. Thật là đến lúc ra cửa, hắn lại bình tĩnh xuống, khôi phục tâm tính một lần nữa mài giũa, lâu ngày liền trở thành mỗi ngày tất tu công khóa. Mặc dù tiến độ chậm chạp, lại làm cho Ninh Nguyên tâm thái có to lớn tăng lên. Vốn cho rằng còn cần chút thời gian, lại không nghĩ Thiên Bảo Chùa Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục minh ngộ, phối hợp khoảng thời gian này trong cơ thể hỗn tạp cực quang thần lôi thai nén mà thành tam thiên lôi kiếp, đúng là một lần hành động thu hoạch hai thế giao long. Cái kia một tiếng như rồng ồn ào biển lăn sóng lôi minh xuất khẩu, Ninh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thần thanh khí sáng. Nghe lấy ngoài cửa sổ liên miên chập trùng chửi mẹ âm thanh, Ninh Nguyên duỗi lưng một cái, lung la lung lay ngồi trở lại trước bàn, bắt đầu ước lượng trong tay một liếng. Cửu Thiên Lôi Động Đao tinh túy liền tại Tam Thiên Lôi Động Nộ tinh túy còn lại đao chiêu liền lộ ra không có quan hệ việc quan trọng. Địa sát 72 thuật hắn ngược lại là học cái tấu triệt, chỉ là phần lớn cũng không dùng tới, dùng để xuyên đường phố qua ngõ hẻm giả bộ giang hồ thuật sĩ ngược lại là không có vấn đề, muốn dùng tại chém giết bên trên cuối cùng vẫn là kém mấy phần, dù sao không phải Thiên Cương 36 pháp, không đáng hắn hoa quá nhiều tâm tư ở trong đó. Thiên Ma Bát Âm bên trong nhiếp hồn âm tuy là bảng môn tà đạo, nhưng hiệu quả tương đối bá đạo, dùng tốt có thể lên kỳ hiệu, về sau có thể phân chút tâm thần ở trên đây. Đến mức Hách Liên Anna đưa tặng trôi này giá trị liên thành ngọc bích phi kiếm, ngược lại thật thành vật phẩm trang sức, có thể Linh Nguyên cũng không có cứ như vậy hoang phế bà bối, mỗi ngày đều sẽ bất thời gian dùng tinh huyết nuôi nấng, dựa vào khí hơi thở bao hàng thần, chỉ chờ ngày nào học một môn tốt nhất ngự kiếm thuật, liền có thể để cái này phi kiếm tách ra vốn nên có chí mạng hào quang. Cuối cùng chính là hắn rời đi Linh Sơn phía trước, tại Thanh Dữu cùng đi xem Thiên Cơ Phường, Ngũ Hành Môn, Lục Đạo Thiên ba đại tông môn tất cả thuật pháp cùng công thân thể. Linh Nguyên tự nhiên không có khả năng toàn bộ học tập, mà là đem những này phức tạp thuật pháp phân loại chỉnh lý, từ trong hấp thu tinh hoa ngược lại là thế, điền vào vào đao. Quá trình này cũng là hắn đối tự thân thần ý cảm ngộ lặp đi lặp lại xác minh, như ngậm nụ kim liên, lặng lẽ đợi đại đạo quý nhất ngày có khả năng hậu tích bạc phát, một khi phá vỡ phàm đắng hồng trần, bỏ đi lục địa, đăng lâm chân tiên. Nhưng tại cái này phía trước, đến Cửu Long Thành Linh Nguyên trước tiên cần phải đi làm một việc. Từ Văn Tú muốn ba viên đầu, hắn tạm thời còn không có tư cách đi lấy, có thể giã lâu đài giáo úy Chu Thao muốn viên kia đầu, Linh Nguyên cảm thấy chính mình cố gắng một chút, vẫn là có thể cho lấy xuống. Năm đó chưa ăn Chu Thao cùng hắn cấp dưới chiến công công vân tử đệ, một người trong đó tại 6 năm trước nâng nhà phản vào Tây vực Ma Quốc. Đương nhiệm, Cửu Long Thành 4 môn đốc thống, Lương Châu phản tướng ngũ đời ánh sáng. Chương 131, nhờ lời chúc của ngươi, thuận lợi trở về người đăng, xin vô tạ Cửu Long Thành, đốc thống phủ. Dáng người hùng tráng ngũ đời chỉ riêng tùy ý hất lên một kiện áo dài, mở rộng trần trụi trên lồng ngực hiện đầy các loại mặt sẹo. Cho dù lúc này yên tĩnh ngồi tại bàn đọc sách phía sau xem binh thư, vẫn như trước khó nén cái kia một thân trong núi thây biển máu bỏ ra tới hung lệ dáng vẻ bệ bệ. Thân là 4 môn đốc thống, tại Cửu Long nội thành địa vị gần với thành mục, nhưng trên thực tế toàn bộ Cửu Long Thành hoàn toàn là hắn một người định đoạt. Dù sao, trong tay hắn 4 môn tướng sĩ hợp lại khoảng chừng hơn 8000 người, một chén trà công phu đủ để đem thành mục phủ vừa đi vừa về đẩy ngã mấy chục lần. Tại Tây vực Ma Quốc nơi này, người nào có binh người nào liền có quyền, mà không phải cùng đại hạ bên kia nhìn song phương chức quan lớn nhỏ đến quyết định trong tay quyền lợi nhiều ít. Thú vị là, cái này hơn 8000 người bên trong chỉ có vài trăm người là hắn lúc trước phản bội chạy trốn Lương Châu lúc mang tới bộ hạ cũ, còn lại đều là Cửu Long Thành bản địa sĩ tốt. Tại hắn nhậm chức đốc thống ngày đầu tiên, Vũ Đời chỉ riêng liền đem ma chủ ban thưởng vàng bạc tơ lụa cùng với đốc thống trong phủ cái kia tranh chữ trang trí chờ bán cái sạch sẽ, theo đầu người toàn bộ phân cho cái này 8000 tướng sĩ. đến mức những cái kia trên danh nghĩa giang quân, chủ bộ cùng với lớn nhỏ bút lại chờ quan văn là một lồng không cho tức giận đến những này dựa vào đầu bút ăn cơm văn nhân ngăn tại ngũ đời ánh sáng đốc thống ngoài phủ ồn ào. Kết quả ngũ đời chỉ riêng đều không có ra mặt, những này gây chuyện quan lại liền bị nghe tiếng chạy tới sĩ tốt bọn họ chặt chết hơn phân nửa, còn lại cũng là giải tán lập tức. Hạ thủ sĩ tốt không những không được đến trừng trị, ngược lại bị ngũ đời chỉ riêng một trận tán thưởng, cái này để những cái kia chết oan quan lại người nhà làm sao chịu từ bỏ ý đồ, liên danh bẩm báo thành mục cái kia. Ai có thể nghĩ mới vừa ngồi xuống trà cũng còn không uống một cái, thành mục phủ cửa lớn liền bị ngũ đời vầng sáng lấy binh cho trực tiếp hủy đi, thành mục tức giận tại chỗ liền mất đi. Tốt tại ngũ đời chỉ riêng còn không có điên cuồng đến tự tiện giết cấp trên tình trạng, hủy đi phía sau cửa liền xoay người rời đi, có thể cái kia 8000 sĩ tốt trăm miệng một lời một chữ giết lại chấn Cửu Long trên thành bên dưới vân quý trong lòng run rẩy. Đến đây Cửu Long nội thành rốt cuộc không ai dám đối ngũ đời chỉ nói ba đạo bốn. Kinh hồn táng đạm qua một đoạn thời gian về sau, trong thành lao bách tính phát hiện, vị này làm việc bá đạo đốc thống lạ thường trông coi quý củ. Chỉ cần không đi trêu chọc hàn binh, tuyệt đại bộ phận thời điểm ngũ đốc thống đều mười phần sáng để ý, thậm chí sẽ để cho thủ hạ giúp nội thành bách tính xử lý một chút chen ép lương dân, bước lương làm kỵ nữ du côn vô lại. Thêm nữa mỗi ngày thao luyện chưa từng gián đoạn, cho dù gió thổi trời mưa, bốn môn trong quân doanh vẫn như cũ có thể nghe đến thao luyện lúc rung trời tiếng hô hoán, càng là lộ ra vị này ngũ đốc thống thủ lĩnh phong phạm. Từ từ, nội thành người đối nó ấn tượng cũng dần dần đổi mới, thậm chí có âm thanh nói ngũ đốc thống không sớm thì muộn sẽ trở thành ma quốc thập đại thượng tướng một trong. Đối với cái này, ngũ đời chỉ từ không thừa nhận, nhưng cũng chưa từng phủ nhận qua. Ninh Nguyên trong đầu nhớ lại từ Chu Thao trong miệng biết được ngũ đời chỉ riêng tình báo, lảo đảo đi xuyên dòng người bên trong. Từ khi lần trước ma quốc đại bại về sau, mặc dù bởi vì đại hạ tự thân duyên cơ không thể truy sát đến cùng, nhưng vẫn là tổn thất hơn phân nửa thanh niên trai tráng. Ma quốc không thể so đại hạ, vô luận là cương vực vẫn là nhân khẩu đều không phải một cái lựa cấp. Những năm này đại hạ sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mơ hồ có tầng tầng mà bên trên xu thế, có thể ma quốc nhưng như cũng còn chưa từng từ trận kia đại bại bên trong hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải phương Bắc còn có yêu đình nhìn chằm chằm, ma quốc ngày tốt lành sợ rằng đã sớm kết thúc. Dù vậy, Lương Châu phương diện mỗi năm vẫn là có không ít trung tầng tướng lĩnh hoặc là phản bội chạy trốn, hoặc là bị thu mua, cả tộc rời vào ma quốc. Đối với Lương Châu phản tướng đương đại ma chủ mười phần coi trọng, gần như mỗi một cái phản bội chạy trốn người hắn đều sẽ đích thân gặp gỡ, chỉ cần ngươi đòi hỏi đừng quá mức, ma quốc triều đình cơ bản đều có thể đáp ứng. Muốn tiền cho tiền, muốn quan cho quan, cho dù là muốn công chúa con chủ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra đầy đủ thành ý báo đáp, đều có thể cho ngươi. Những này Lương Châu người đến, không những mang đến chân quý tình báo, càng mang đến các loại tiên tiến kỹ thuật cùng với giám thiên ti vơ vét thiên hạ tông môn phía sau dốc hết tâm huyết, sửa cũ thành mới phía sau thuật pháp cùng công thân thể. Bọn họ là tại cầm toàn bộ đại hạ tâm huyết lũy thế chân mình phía dưới quyền lợi cùng địa vị. Ngày đó vào thành lúc, Linh Nguyên cùng Nhạc San San nói hoa 300 lượng từ qua đường tuần nhai võ hầu trong miệng hỏi tới quỷ thị thông tin. Có thể cái kia quỷ thị không nói mọi người đều biết nhưng cũng tuyệt không tính là gì bí mật, chỗ nào giá trị bên trên 300 lượng nhiều. Quỷ thị thủ tiêu tang vật bất quá là thuận miệng hỏi một chút, Linh Nguyên chân chính hỏi nhưng là như thế nào mới có thể xảo diệu ngẫu nhiên gặp bốn môn đô thống ngũ đời quang. Cái kia tuần nhai võ hầu chỉ cho là lại là một cái đại hạ phản bội chạy trốn đến nương nhờ vào ngũ đốc thống, tăng thêm Linh Nguyên xuất thủ xa xỉ, thật cũng không che đậy dấu báo cho Linh Nguyên muốn ngẫu nhiên gặp chỗ đi tốt nhất chính là thành Đông Hồ Gầm Rừng. Ngũ đời chỉ có một cái thói quen, mỗi ngày thao luyện kết thúc phía sau sẽ mang lên mấy tên thân vệ đi hồ gầm trong rừng đi săn. Bình thường thợ săn đánh chính là thịt rừng, ngũ đốc thống có thể khó lường, hắn đánh chính là bị phía trước biên quân bắt được Lương Châu du kỵ. Ma quốc cùng đại hạ tuy là ngưng chiến, có thể hai bên từ một nơi bí mật gần đó đọ sức nhưng lại chưa bao giờ ngừng. Muốn đại quân thông hành tự nhiên chỉ có miệng hồ lô chỗ này lối đi nhỏ, nhưng nếu là tiểu cổ du kỵ lính gác, cái kia trong núi giá đường có thể nhiều như dòng suối. Song phương du kỵ không ngừng lẫn nhau thẩm thấu, điều tra tình báo, vẽ binh lực phân bố vân vân, như không có đụng tới ngược lại cũng thôi, một khi đụng phải cái kia nhất định là không chết không thôi. Vũ đời chỉ riêng cùng tiền tuyến biên quân quan hệ không được tốt lắm, có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra lấy vị này bốn môn đốc thống thủ đoạn cùng tài năng, thăng quan là chuyện sớm hay muộn. Cho nên đối với ngũ đời chỉ riêng cần một chút thu săn thỉnh cầu, tiền tuyến tướng lĩnh cũng sẽ không làm khó dễ, dù sao bán người nào đều là bán cho ngũ đời chỉ riêng còn có thể kết giao bằng hữu, một công đôi việc. Nói lên những ngày thời điểm, tên kia võ hầu rõ ràng có chút hoài nghi, có thể tại Ninh Nguyên lấy ra tấm kia 300 lượng ngân phiếu về sau, tất cả hoài nghi đều thành hảo huynh đệ biết gì nói đấy. Theo dòng người một đường hướng đông, làm đến cửa thành lúc sắc trời còn sớm, Ninh Nguyên cũng không nóng nảy, đi tìm cửa thành bên cạnh sớm ăn chia đều mua điểm tây vực đặc sắc sớm một chút, cứ như vậy ngồi xổm tại cửa thành không xa chân tường bên dưới gặm. Không đợi bao lâu, hơn 20 người mặc giáp thiết kỵ võ ngựa từng trận đạp đường phố mà qua, người dọc theo đường xa xa nghe đến liền tránh đi hai bên, đợi đến kỵ đội chống đỡ gần thời lượng đường phố chính giữa sớm đã nhường ra một đầu lối đi nhỏ. Những này Cửu Long thành bách tính tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này chẳng diện, nhìn thấy ngũ đời chỉ riêng đội ngũ nhanh như chớp xuyên đường phố mà qua, chẳng những không có một tia ồn ào hỗn loạn, ngược lại từng cái nhón chân lên cao hứng bừng bừng nhìn xem. Muốn nhìn rõ ngũ đốc thống hôm nay lại mang theo mấy chi tiện ra đi, chờ chút cùng hồ bằng cầu hữu lúc uống rượu cũng tốt có khoác lác tư bản. 21 cơ như gió như lửa, lướt gấp qua cửa thành hướng đông mà đi. Cầm đầu tự nhiên là một năm bốn mùa đều là khoát trọng giáp ngũ đời quang. Đợi đến võ ngựa đi xa, dòng người đoàn tụ, Linh Nguyên đem cuối cùng một cái bánh nướng nhét vào trong miệng, phủi tay bên trên hạt vừng đứng dậy. Đi qua sớm ăn chia đều cái kia lão bản còn nhận ra vị này khí độ bất phàm công tử ca, cười toe toét miệng đầy răng vàng lấy lòng cười hỏi, "Công tử nhưng có ăn no? Vừa ra lô thịt dê momo, còn nóng hổi." Linh Nguyên sờ lên lưng dạ bụng, do dự một chút lắc đầu cười nói, lưu cho ta hai cái nóng bên trên, ta đi làm chút chuyện chờ chút liền trở về. Được rồi, lao bản vui vẻ đáp ứng, tay chân lanh lẹ đem hai cái Momo thả tới lồng hấp trên nhất một thế. Chúc ngài làm việc thuận lợi, về sớm một chút. Ha ha, nhận lời chúc của ngươi. Linh Nguyên xoay người, sải bước rời đi quầy hàng, đi ra cửa thành, một đường hướng đông mà đi. Không nhanh không chậm đi hơn một dặm địa, hạ quan đạo, người bên cạnh chạy dần dần thưa thớt, cho đến không có người nào. Linh Nguyên chậm rãi bật hơi, một bước tiến lên trước, ban ngày ban mặt bên dưới ầm vang nổ tung một tiếng sét, thân hình như rồng lướt qua đường nhỏ, thẳng tắp phóng tới nơi xa 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 có thể thấy được hồ gầm rừng. Chương 132, đi săn người đăng, xin vô tả hồ gầm trong rừng, ngũ đời chỉ nhìn bị xô đẩy đến ba tên tù binh, thần sắc lãnh đạm. Phản bội chạy trốn những năm này, chết ở trên tay hắn Lương Châu tù binh không có 1000 cũng có 800, trong những người này không có một cái là bị xuyên qua chí mạng bộ vị mà chết. Đi săn, không đùa bỡn tú săn gọi thế nào đi săn. Những tù binh này bị áp giải đến đây phía sau đều sẽ bị báo cho, chỉ cần có thể xuyên qua hồ gầm rừng chẳng những có thể sống đưa bọn hắn trở về, sẽ còn cho một phần phong phú thù lao. Thù lao phong không phong phú bọn tù binh cũng không thèm để ý, nhưng nếu có thể còn sống rời đi, người nào lại muốn chết đâu. Một tên thân vệ thúc ngựa tiến lên đem quy củ nói một lần, cũng không quản những tù binh này là tin cũng không tin, trở tay một đao cắt đứt dây thừng. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, nương theo người thứ nhất quay người hướng rừng rậm chỗ sâu chạy đi, đám người còn lại cuối cùng hoàn hồn, xoẹt một cái tản ra, mấy cái lên xuống liền mất tung ảnh. Có thể chúng cử biên quân du kỵ, vẫn là phụ trách thẩm thấu nhiệm vụ du kỵ, cái nào trên thân không có chút bản lãnh. Chỉ cần vào rừng rậm, bọn họ có lòng tin tuyệt đối từ 20 dị đỡ cái này bên trong sống sót. Nhưng mà bọn họ đụng tới chính là đồng dạng xuất thân Lương Châu ngũ đời ánh sáng, có thể dẫn bọn hắn ra chiến trường, dạy bọn họ bản lĩnh lao binh, đã từng còn cùng qua vị này ngũ đốc thống. Vì vậy, nửa chén trà nhỏ về sau, thứ nhất tù binh bị đuổi kịp, dày đặc như mưa tiếng dây cung bên trong, vị này du kỵ liền trúng 6 mũi tên, bị miễn cưỡng đinh vào một gốc đại thụ che trời chảy máu đến chết. Một nén hương về sau, trốn ở khe núi phía dưới thứ hai tù binh bị một tiễn bắn thủng phổi, đứng dậy tính toán lấy mạng đổi mạng, lại bị một tiễn bắn đoạn tứ chi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vũ đời ánh sáng đội ngũ cũng không giết hắn, chỉ là lạnh lùng liếc qua liền tiếp tục tiến lên, lưu lại tứ chi cấm đoạn, phản phất như chó chết kề sát đất núp ních Lương Châu du kỵ tự sinh tự diệt. Quả nhiên, kỵ đội không có ra 100 mét, liền nghe đến sau lưng sói chu từng trận, kêu thảm rung trời. Đến đây, Vũ đời chỉ riêng lạnh lùng khuôn mặt như băng cuối cùng có chút biểu lộ. Hắn ngửa đầu nhìn qua bị tầng tầng lá cây cắt chém vụn vặt ánh mặt trời, trên mặt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Như phản Lương Châu những năm này, hắn nhìn như phong quang vô hạn, độc trưởng đại quyền, có thể sau lưng liền một lần tốt cảm giác đều chưa từng ngủ qua. Cũng không phải lương tâm bất an, tại đại hạ lúc hắn liền lấy cắt xén tham ô thuộc hạ công vân nghe tiếng trong quân, trong bóng tối bị hắn bức tử Lương Châu một bên tốt đầu chỉ hơn ngàn, bây giờ phản bội đại hạ, tới cái này Tây vực Ma quốc, cái kia càng là như cá gặp nước, mỗi ngày tiêu dao vui sướng cũng không kịp, vì sao lại có lương tâm bất an loại này sự tình? Để ngũ đời chỉ riêng ăn ngủ không yên là những cái kia đồng dạng phản bội chạy trốn đến Ma quốc ngày xưa đồng bào, Tây vực không thể so đại hạ, cương vực bao la, chân chính dùng đến binh thành chỉ cứ như vậy mấy cái. Cho dù tăng thêm tiền tuyến cấu trúc ra 4 cái doanh trại quân lâu đài, tính toán đâu ra đấy hai cánh tay cũng đến được. Dứt bỏ Ma quốc nhất đẳng dòng họ riêng phần mình nắm giữ quân đoàn cùng các thành trại chức vị quan trọng bên ngoài, còn lại hố vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phản nhập Ma quốc không phải là vì tiền quyền, cho nên vì mấy cái này hố vị, bọn họ những này phản tướng ở giữa minh tranh ám đấu xa so với xa trường bên trên còn muốn huyết tinh. Đối với cái này Ma quốc các thị tộc thậm chí ma chủ đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí mơ hồ có cổ vũ chi ý ngũ đời chỉ riêng không ngu ngốc, tự nhiên sẽ hiểu hắn phía sau không có ở ngoài liền hai cái mục đích. Thứ nhất là lo lắng Lương Châu phản tướng kết bè kết cánh, dần dần lớn mạnh. Một phương diện khác cũng là dùng loại này nuôi cổ thức huyết tinh tranh đấu, từ đó chọn lựa ra chân chính có năng lực người. Năng lực này không chỉ là khí nguyên tu đi, hành quân đánh trận, càng là đối với đại hạ thái độ, đối ma quốc thậm chí ma chủ thái độ. Vũ đời chỉ riêng này nhiều năm như vậy duy trì liên tục không ngừng mà đi săn chưa chắc không có giả vờ giả vịt cho ma chủ nhìn ý tứ. Theo sau lưng kêu rên yếu dần không tiếng động, một tên thân vệ rục ngựa mà đến, tới gần Vũ đời chỉ riêng phía sau trầm giọng nói, tướng quân, cuối cùng người kia tự sát. Xung quanh trinh thám báo đáp, cũng không phát hiện dị thường nhân mã tới gần hồ gầm rừng. Vũ đời chỉ riêng luốt luốt khuôn mặt, gật đầu cười nói, mấy cái kia bợ đỡ được Mộ Dung thị nhảy nhót tưng bừng phế vật xem ra là triệt để sợ mất mật. Mới giết hắn mấy nhóm người, cũng không dám lại phái người tới. Thân vệ nết miệng lộ ra một cái dày đặc răng trắng, ba nhóm người. Cuối cùng dẫn đầu vẫn là lấy Mộ Dung thị một cái nhà kể chi mạch nữ nhi tư sinh công tử bột. Tướng quân lột ra hắn, một đường để lao mã kéo về đi. Mặt tướng nghe nói mấy cái kia lao đầu đi tiểu đều dọa đi ra. Vũ đời chỉ riêng cười nhạo một tiếng, đưa tay giữa không trung tìm kiếm nửa vòng, thu đội, về thành. Ông một trận một ngạt tiếng gió hú vang minh mà qua, nổ tung một mảnh nóng bỏng máu tươi. Vũ đời chỉ riêng đưa tay lau đi dính mặt trên mặt thịt nát, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem vừa vặn còn tại nói chuyện thân vệ phù phù một cái ngã quỵ xuống ngựa. Chán liên quan lấy nửa bên bả vai phảng phất bị hướng thành truy chính diện đụng vào, nát không còn hình dáng. Thật lưa thưa dẫm có âm thanh bên trong, một tên bội đao thanh niên dậm chân đi ra rừng cây, không nghiêng lệnh cứ như vậy ngăn tại kỵ đội ngay phía trước. Vũ đời chỉ riêng nghiêng đầu nhìn lại, tại nhìn đến chỉ có Ninh Nguyên một người lúc, con ngươi có chút co rụt lại, trong mắt lóe lên một vẻ hung ác nham hiểm ngân lệ, có thể lời nói lại dị thường bình thản, đánh gãy tư chi, phế bỏ khí nguyên, ta muốn lột ra hắn trả lại cho mấy cái kia lão cẩu. Hí 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 hí. Hí. Mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, phủ đầu hai kỵ sóng vai lao ra, khí nguyên thoải mái ở giữa từng sợi đỏ tươi như dây tóc khí hơi thở từ kỵ tốt trong cơ thể chui vào, dung nhập dưới khố ngựa. Cái này khiến vốn là am hiểu sâu chiến sự Lương Câu chiến mã càng thêm hung lệ, xoan mũi phun ra hai đạo sương trắng nháy mắt, tốc độ đúng là nhấc lên lại nâng. Vẹn vẹn chỉ là 100 mét khoảng cách liền đã tiến vào công kích tư thái, hai thanh kỵ mâu tả hữu nhấc lên, mượn nhờ công kích chi thế hung hăng đục phía trước. Thanh niên kia trơ mắt nhìn xem trường mâu đâm tới, không những một bước đã lui, ngược lại túi người vọt tới trước, lộ ra hai tay thẳng tắp liền chụp vào cái kia chạm mặt tới hai cái trường mâu. Cử động này để hai tên kỵ tốt khỏe miệng đồng thời nâng lên nụ cười tàn nhẫn, hai tay nắm chắc trường mâu làm bộ liền muốn đâm nát cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử hai tay. Nhất nhưng lại tại một người hai ngựa đụng vào nháy mắt, thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, đen nhánh hai mắt phảng phất hóa thành không đáy thâm uyên, trong chốc lát đem hai người kia thần hồn kéo ra bên ngoài cơ thể, song song bay vào thanh niên vươn về trước lòng bàn tay bên trong. Phần phật hai mâu cùng thanh niên sượt qua người, vọt tới trước ra mấy chục mét phía sau trên lưng ngựa kỵ tốt song song ngã quỵ, không biết sống chết. Theo sát lao ra đến tiếp sau tám cưỡi nhìn thấy cái này quỷ quệt một màn nhưng là không sợ chút nào, ngược lại cấp tốc kết thành chiến trận, khí hơi thở di động lẫn nhau cấu kết, sẽ không lại cho thanh niên nhiếp hồn cơ hội. Đây chính là biên quan chiến tốt cùng giang hồ tu sĩ khác biệt lớn nhất, bọn họ từng trải qua quá nhiều quá mức không thể tưởng tượng thủ pháp giết người, sớm học được ứng đối thủ đoạn. Có thể thanh niên kia vẫn không có thối lui ý tứ, cứ như vậy thẳng tác đụng vào triển chen trúc mà đến hình cây đình cưỡi trận. Trường mâu xuyên vào trong cơ thể nháy mắt, cả người bị cưỡi trận quán tính mang rời khỏi đi lên, theo phủ đầu kỵ tốt trường mâu rung động, thi thể bị thật cao thả vào giữa không trung. Nhưng mà chẳng kịp chờ rơi xuống đất, thi thể lại như lưu ly mặt kính từng khúc nổ tung, tan ra màn mưa chút xuống. Vụt bật ánh mặt trời chiếu rọi mà lên, phản xạ ra từng khúc kim quang, sau đó rơi xuống nát tại chúng cưỡi nâng lên đôi mắt bên trong. Nhắm mắt trong chớp mắt, kim quang tan hết, hắc ám đột kích. Trong thoáng chốc, chúng cưỡi tựa hồ nghe đến tiếng sấm rền vang như sóng chiều cuộn tới. Chương 133, làm binh giả, thẳng tiến không lùi. Kẻ làm tướng, đưa chết còn sinh. Người đăng, xin vô tả cản đường chặn giết thanh niên không phải người khác, chính là giúp Chu Thao đến thu nợ Đinh Nguyên. Trơ mắt nhìn xem cấp dưới chết thảm, Vũ Thế Quang liền lông mày đều không có nhíu một cái. Chỉ là yên tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa, một tay nắm chặt dây cương, một tay để lại bên hông bội đao, thần thái tự nhiên, lạnh nhạt hỏi, là liếm bên trên mộ dung thị mấy cái kia lão già phái ngươi tới. Đinh Nguyên không tiếng động, nhanh chân tiến lên trước. Vũ Thế Quang cười nhạo nói, xem ra không phải, chẳng lẽ sẽ còn là cái kia bị lao tử một đao cắt mệnh căn tử, khóc sức mướt đi hoàng đô tìm lao bà nương nhà cáo trạng nát tỏ ra. Một bên nói, Vũ Thế Quang một bên tung người xuống ngựa, nhìn như tùy ý, có thể tại mũi chân rơi xuống đất mấy mắt, trong tay phải trôi này tượng trưng cho bốn môn đốc thông cao vị ma đao ngang nhiên ra khỏi vỏ, sắc ý như gió càn quét bốn phía. Hai người cơ hồ là đồng thời ra tốc đối hướng mà đi, khí hơi thở thoải mái như sóng va chạm, khuấy động toàn bộ rừng rậm vang lên ào ào. Vũ Thế Quang có thể từ một đám lương châu hàng tướng bên trong chỗ hết tài năng, đăng lâm cái này bốn môn đốc thống vị trí cũng không phải là trùng hợp may mắn, trong tay hay là thực sự có bản lĩnh. Không đề cập tới cái kia thực sự 162 khiếu tấn thăng ngũ giai cảnh, một tay đao pháp cũng là cực kỳ hung hãn, rõ ràng là xa trường bên trên một mạc nhất đơn giản đao pháp, có thể rơi xuống trong tay hắn nhưng lại có không hiểu ý lực. Đó là núi thây biển máu giết chóc bên trong rèn luyện ra thật kỹ nghệ, một đao một thức đều là chạy đoạt mệnh mà đi, tuyệt không dây dưa dài dòng bánh quẹ. Hai đạo nhân ảnh cuồng bạo đối hướng, tại va chạm phía trước một sát na đồng thời nâng đao ầm vang đối bổ. Ma đao áp lên hắc đao vào đao, tại chỗ vỡ ra chói mắt đốm lửa nhỏ, Vũ Thế Quang biểu lộ cũng tại một sát na này có chút rung động. Hắn nghĩ qua trước mắt thích khách này dám đơn thương độc mã đến ám sát, tất nhiên có mấy phần bản lĩnh, nhưng không nghĩ qua người này thể phách cùng khí hơi thở nội tình thâm hậu như thế, đối hướng một đao chính mình đúng là mảy may không chiếm được lợi lộc gì. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Vũ Thế Quang ma đao đột nhiên thu lực, sắc bén lưỡi đao cuốn theo lấy huyết sắc sát khí cắt ngang trượt, thẳng tắp cạo hướng Linh Nguyên cổ tay. Cái này một đao nói rõ là đã chiếm trong tay Linh Nguyên hắc đao không có ra khỏi vỏ tiện nghi, nếu không dùng cái này lúc hai người tư thế, Linh Nguyên chỉ cần lưỡi đao hơi dương lên liền có thể trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn. Có thể hắc đao tại vỏ, cho dù đánh bạc một cái tay thoạt về phía trước, lấy hai người tu vi cảnh giới chiến lệnh, tối đa cũng liền để cái này Vũ Thế Quang trọng thương, có thể Linh Nguyên liền thật muốn ném một cái tay. Tính toán vang động trời, Linh Nguyên làm sao không biết. Nhìn cũng không nhìn sắp bị cắt đứt tay trái, cổ tay phải lật một cái, hắc đao vỏ đao giống như rắn độc xuất động, từ đuôi đến đầu đâm về Vũ Thế Quang huyết hầu. Ta dùng một tay đổi lấy ngươi một mạng, dám cược sao? Như vậy lỗ bốn suy nghĩ, Vũ Thế Quang sao chịu đón lấy, hơi híp mắt lại, khí nguyên thoải mái ở giữa cắt ngang mà xuất đao lưới đao đột nhiên vỡ ra một trượng đao mang. Lại cũng cùng Linh Nguyên bình thường căn bản không quản đâm về huyết hầu vỏ đao, cứ như vậy cười gần cầm đao cắt ngang. Đây chính là một trượng đao mang, thật muốn cắt ngang đi qua, đoạn nhưng là không chỉ là một cái tay liên đối lấy ngươi Linh Nguyên nửa người cũng lưu lại đi. Tất nhiên muốn được, vậy liền nên có đối xứng tiền đánh bạc mới có ý tứ. Nếu là có người khác thấy cảnh này, đoạn sẽ cho rằng trước mắt hai người này đều là người điên. Nào có người đi lên một cái đối mặt liền chạy đồng quy vu tận đi, đều không muốn sống nữa. Ken hắc đao vỏ đao cuối cùng nhanh một kia, mang theo cuốn nhàn nhạt lôi quang ầm vang đâm trúng Ngũ Thế Quang huyết hầu. Lại không nghĩ hắn áo giáp áo lót bên trong đột nhiên bay lên một cái quên thai ngọc, hào quang rạng rỡ như thủy triều gợn sóng, không nghiêng lệch vừa lúc bọc lại điểm giết mà ra hắc đao vào đao. Rõ ràng chỉ là lướt qua, lại tại va chạm lúc bắn ra chói hai tiếng kim loại, chấn Ngũ Thế Quang hai lỗ thai tại chỗ chảy ra hai sợi máu đen. Ngũ Thế Quang miễn cưỡng ăn một cái điểm giết chưa chết, cái kia không may tựa hồ chính là Ninh Nguyên. Thư lạnh một tiếng ở giữa, đao mang lần thứ hai căng gọn, tồi khô lạc hủ cắt qua cánh tay, xé rách thân thể, đúng là trực tiếp đem người chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà Ngũ Thế Quang trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm vui mừng, thậm chí tại cắt ngang ra một đao phía sau ngay lập tức xoay người bên cạnh tránh, rút đao về ngăn. Bành một cái không có dấu hiệu nào long chảo hư ảnh hung hăng đụng vào lập đao đón đỡ ngũ thế quang, cho dù hắn vượt qua Ninh Nguyên hai cái cảnh giới, vẫn như trước vẫn là bị một trường này đẩy rơi xuống bước lui lại, thậm chí mất đi cân bằng. Mắt nhìn thấy thanh niên kia sát thủ lần thứ hai tới gần, lần này lại vẫn là vỏ đao chém giết, vẫn không có xuất đao chi ý, cái này để ngũ thế quang trong lòng bạo khởi một trận vô danh hỏa, nắm chặt ma đao hừ lạnh một tiếng, nào đó không có tư cách để ngươi rút đao. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn không gian bỗng nhiên dừng lại, chợt một đầu toàn thân đốt huyết sắc hỏa diễm một mắt quạ đen phá không nhìn lên. Quạ đen xuê hai cánh, nhấc lên ngập trời biển lửa, che khuất bầu trời, huyết hải dậy sóng. Hình ngục phủ nhất mạch, thiên thiên khí nguyên huyết nhãn phán quạ. Khí nguyên vừa hiện, Linh Nguyên thế công tại chỗ rơi vào đỉnh trệ bên trong, nhất là tại cái kia quạ đen huyết sắc độc nhãn nhìn chăm chú hắn lúc, Linh Nguyên chỉ cảm thấy chính mình giống như là rơi vào vô gian luyện ngục. Đến không hết u hồn lệ quỷ tính toán đem hắn kéo vào huyết hải, từng chút ăn tươi nuốt sống, bóc lột đến tận xương thủy. Hắn biết những này đều không phải thật, chỉ là cái này ngũ thế quang khí gần tạ quá mạnh hoành mang tới tinh thần ảnh hưởng, có thể biết mới biết, loại kia cảm giác gáp bách vẫn như cũ không ngừng mà bức bách thần kinh của hắn, để hắn toàn bộ ánh mắt cũng bắt đầu rơi vào máu me nhảy múa mơ hồ trạng thái. Đây chính là khiếu huyệt số lượng nhiều quả trên lệnh, trước đó Linh Nguyên cũng nhìn thẳng vào qua nhiều lần tứ giai, thậm chí ngũ giai cảnh luyện khí sĩ khí nguyên như thế, tuy có áp lực nhưng rất khó ảnh hưởng đến hắn tinh thần, càng đừng đề cập vận bèo lục cảm. Có thể giống ngũ thế quang cái này như vậy, chỉ là ngưng tụ tựa như Thái Sơn áp đỉnh, chấn hắn tinh thần lục cảm toàn bộ rối loạn, vẫn là thứ nhất. Ngũ thế quang không phải người giang hồ, trong mắt hắn chưa từng có cái gì lấy lớn hiếp nhỏ nói chuyện, chớ nói ỷ vào tu vi vận dụng tiên thiên khí nguyên lực hiếp người, chính là hạ độc bên dưới thuốc mê, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào đi làm. Sư tử bộ thọ tôn sùng xuất toàn lực, hắn loại này xa trường lao tướng như thế nào lại phạm khinh địch loại này sai lầm. Ông huyết nhãn phán quả phóng lên tận trời, huyết hải thoải mái cách một ngày tháng đảo ngược, thiên địa biến sắc. Nguyên bản ban ngày ban mặt, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt biến thành huyết nguyệt treo cao, màn đêm thâm trầm. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, ngũ thế quang động. Trong tay hắn ma đao tách ra giống như diệt thế hồng liên quỷ dị huyết diễm, trào lên mà ra hỏa diễm thậm chí kéo dài ra ba trượng xa, phủ đầu ép hướng Ninh Nguyên. Hắn chính là muốn lấy thế khinh người. Tốt kêu cái này không biết tự lượng sức mình sát thủ minh bạch, cái này quần quận giang hồ không phải hắn đùa nghịch trang bước sân chơi. Soạt trong thoáng chốc, một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy tiếng sóng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, liên tục không ngừng, liên tiếp không ngừng sóng trùng điệp tiếng vang, để đầy mắt giữ tận ngũ thế quang trong lòng một sợ, có thể đao thế đã lên, thuộc tên tại trên dây không phát không được. Biết rõ thanh niên kia có thể có chút động tác, có thể hắn vẫn là cắn răng một đao đánh xuống. Làm vũ khí người, thẳng tiến không lùi. Kẻ làm tướng, đưa chết còn sinh. Núi thây biển máu đều lội qua đến. Sẽ còn sợ trước mắt điểm này biến cố. Chương 134, ta bản lộng triệu nhân, trục lăng đến tiên khung người đăng, xin vô tà ken hắc đao vỏ đao vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ, có thể từ vỏ đao bên trong chấn động mà ra khủng bố đao thế lại tuốt ra khỏi vỏ, ầm vang đụng vào nhắm thẳng vào đầu chém nặng nề vết diễm. Thiên địa yên tĩnh, vạn vật không tiếng động. Sau một khắc, rung trời hám địa tiếng nổ đùng đoàn ầm vang nổ tung. Hai cố khí hơi thở đụng nhau giống như hai viên thiên thạch, biên cương xung quanh trăm mét rừng cây toàn bộ nghiền nát. Bốn phía gào thét khí hơi thở phong bạo giống như vô số lưỡi dao quẩn quẩn mà đi, cắt đứt đại địa, cắt nát nham thạch, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Mà trung tâm phong bạo hai đạo nhân ảnh đúng là không bị ảnh hưởng chút nào, đối đầu một đao không có kết quả phía sau đồng thời dậm chân lại ra một đao. Song phương đều không có cho đối phương dừng tay về khí cơ hội, giết thiên hôn địa ám, núi lở cây đổ. Có thể Ninh Nguyên trung quy còn chưa phá cảnh, thiếu khí nguyên hiện thế trợ giúp từ đầu đến cuối yếu hơn một bậc. Liên đụng vài đao về sau, tùy ý trong cơ thể hắn 206 khiếu làm sao kim liên không đổ, vẫn là xuất hiện khí hơi thở sụp đổ loạn dấu hiệu. Tốt tại hắn nhục thân trải qua hổ gầm tiêu gân cùng tam thiên lôi kiếp hai lần một rửa, cường hành vô cùng, cái này mới miễn cưỡng chống đỡ không bị thua tích. Có thể đây là dùng thân thể bản nguyên đang liều mạng, không so được có thái âm hóa linh trợ lực, lấy mãi không hết dùng mãi không hết thái âm khí hơi thở. Tiếp tục như thế chém giết tiếp, cho dù Ninh Nguyên không chết ở ngũ thế quang giới đao, cũng sẽ hao hết bản nguyên, miễn cưỡng khô kiệt mà chết. Ngũ thế quang không thẹn bách chiến trí tướng, rất nhanh liền phát hiện trên thân Ninh Nguyên chỗ dị thường, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Ninh Nguyên chuôi này từ đầu đến cuối chưa từng ra khỏi vỏ hắc đao, cười gần nói: không nghĩ tới ngươi đi đúng là lấy khí ngâm thân tả môn đường đi. Lao tử ngược lại muốn xem, ngươi thân thể này còn có thể chống bao lâu. Linh Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy máu tươi. Nhưng ngũ thế quang lại không cười nổi âm thanh, chỉ vì người này rõ ràng là hướng chính mình cười, có thể mặt lại hướng bên kia. Ý vị này chính mình huyết nhãn phán quả đã đảo loạn đối phương thần kinh, che đậy lục cảm. Bình thường đến nói người này lúc này hẳn là cùng đứt mạng khôi lỗi triệt để mất đi hành động lực, làm sao còn có thể cùng chính mình giết có đến có về. Phát giác được không đúng sức lực, ngũ thế quang đột nhiên túi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình ngực chẳng biết lúc nào nhiễm lên một đoàn mực nước đọng. Nhàn nhạt khí hơi thở như tơ từ mực nước đọng bên trong tràn ra, đồng bền thoáng chốc kết nối vào đối diện thanh niên sát thủ hai mắt bên trong. Sinh tử thông phán bút, ngươi là phía đông đến người. Ngũ thế quang hai mắt đột nhiên trợn tròn, vốn là thoải mái sát cơ càng là như thủy triều sông sóng tầng tầng mà lên, đao thế nhấp nhô lại so ban đầu còn muốn hung lệ chí mạng, cái kia huyết nhãn phán quả biến thành câu thắng càng là bị buộc chảy ra máu, mười phần doan người. Trái lại Ninh Nguyên thì vẫn là bộ kia muốn chết không sống dáng dấp, trong cơ thể sóng trùng điệp thanh âm lặp đi lặp lại vẫn như cũ. Hắn giờ phút này, tựa như là đứng ngạo nghễ đỉnh sóng lộng triều nhân, truy đuổi càng xếp càng cao đầu sóng, phảng phất không đem ngày đó đâm cho lỗ thủng liền không bỏ qua. Cũng không biết lại chém giết mấy đao, trên thân Ninh Nguyên cái kia vỡ vụn y phục đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, trần trụi tại bên ngoài làn da từng khúc nổ tung, ngăn không được ra bên ngoài chảy máu. Không hề nghi ngờ, tại cao cường như vậy độ chém giết bên dưới, thân thể của hắn đã đến sụp đổ cực hạn. Lúc này Ngũ Thế Quang đã giận không nhịn nổi, hắn không thể tin được, trước mắt cái này hỗn trướng đồ chơi vậy mà đến chết cũng không nguyện ý rút đao. Rõ ràng mình mới là sống sót bên thắng, nhưng đối phương cặp kia bình thản đến khiến người ta run sợ ánh mắt phảng phất dao nhỏ bình thường lặp đi lặp lại cắt Ngũ Thế Quang tâm. Còn không cho lão tử rút đao sao? Vậy thì chết đi. Huyết nha gào thét, từ huyết sắc câu giữa tháng thoát khỏi mà ra, như lưu tinh truy bên dưới hóa nhập ma đao lưới đao. Trong khoảnh khắc, lưới đao huyết diễm như liệt hỏa nấu dầu, tóe lên diễm hỏa thậm chí đảo ngược thiêu đốt bên trên Ngũ Thế Quang tay cầm đao cánh tay, nặng nghề giáp tay nhất thời bị đốt màu đỏ bừng, in dấu lên cổ tay phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Có thể Ngũ Thế Quang lại không thèm quan tâm cái này liệt hỏa đốt thân thống khổ, trở tay một đao đánh xuống. Truyền thuyết Thiên Hồng kiếm trai đương đại kiếm chủ từng tại 30 năm trước một kiếm mở biển ba vạn dặm, trong nháy mắt đó tất cả mọi người tưởng rằng hắn sẽ bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Hắn Ngũ Thế Quang hiện tại không có như thế đại bản lĩnh, nhưng một đao mở hắn cái trăm mét thâm uyên, đem cái này chướng mắt sát thủ chém thành muôn mảnh vẫn là dư xài. Cái này một đao bên dưới, đã là dầu hết đèn tắt linh nguyên triệt để không có thủ đoạn. Hắn có thể làm chính là tại đao ngọn lửa rơi xuống phía trước, giơ lên hắc đao chắn ngang đỉnh đầu, dùng kia khí lực cuối cùng đẩy mạnh trong cơ thể càng tăng càng cao trùng điệp sóng trùng điệp. Oanh đao ngọn lửa đập vụn mặt đất, miễn cưỡng đem cái kia hổ gầm rừng chém thành hai đoạn. Ngũ Thế Quang nhìn trước mắt huyết diễm cuồn cuộn, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Sát thủ kia vì cái gì đến chết cũng không chịu rút đao đối hắn mà nói đã không trọng yếu. Cho dù sát thủ kia rút đao ra một sát na có thể phách tiên chạm địa lại như thế nào, người chết như đèn diệt, sống mới là tất cả tư bản. Đúng vậy a, sống mới là trọng yếu nhất. Vũ Thế Quang hơi có vẻ thất thần thì thầm một tiếng, thu đao quay người liền muốn rời đi. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ bảng bạc hung lệ khí tức âm trầm từ huyết diễm chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Liên quan lấy bởi vì khí nguyên huyết nha mà đen như mực thiên khung cũng bị từng đạo màu tím lôi quang miễn cưỡng xé ra mấy đạo khe hở, kim sắc ánh mặt trời phảng phất mũi tên đâm mà xuống, từng chiếc đầu nhập huyết diễm bên trong. Một cái hoang đường đến chính Ngũ Thế Quang cũng không tin suy nghĩ đột nhiên hiện lên. Sát thủ kia có khởi tử hoàn sinh năng lực. Ý tưởng hoang đường này mới lên, một bóng người đạp gió mà lên, đưa tay một đao gặp trống không đánh xuống. Mười tiếng sóng trùng điệp vang như rồng gầm chấn động, cực quang thần lôi cuốn quanh hóa long gặp trống không nào xuống, trèo lên như nước thủy triều lật lên quần quật đao mang triển chen chúc mà xuống. Hắc đao vẫn như cũ chưa từng ra khỏi vỏ, có thể đao mang kiếp nhưng là tăng lên một bậc, nhất là tại lôi long chụp lãng mà lên, trèo đến đỉnh phong lúc, một cô ba đạo đến cực hạn khí thế giống như trời sập lật út mà xuống. Dù cho là thường thấy sinh tử Ngũ Thế Quang, ở trong nháy mắt này cũng bị lôi long chụp lãng trèo đao mang khủng bố tình cảnh khiếp sợ trong lòng đại loạn. Hắn không hiểu, rõ ràng đã chết người, làm sao tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể cùng người không việc gì lần thứ hai giết ra? Không những khí hơi thở trạng thái không có nửa điểm tổn thương, ngược lại như nhìn ra thiên cơ tình thế một lần tăng bọn, hiện tại càng là vung ra Ngũ Thế Quang căn bản là không có cách lý giải bá đạo một đao. Cho dù hắn kiệt lực lại nổi lên, nhưng lúc này đây tại không có lực lượng tương đương chém giết. Mười tầng sóng trùng điệp chi thế cấu trúc mà gỡ mìn lòng trục lãng, cơ hồ là tuổi khô lạp hủ xé nát trùng điệp huyết diễm, sau đó không có chút hồi hộp nào xuyên vào Ngũ Thế Quang ngực, thấu lưng mà ra, gần như đem hắn dựng thẳng bộ ra. Phá bỡ sau lưng liền cùng cái kia mở rộng cửa lớn không khác nhau chút nào, trong máu thịt bẩn bị đao thế toàn bộ xoắn nát, từ sau lưng lỗ hổng phun ra ngoài. Ngũ Thế Quang cứ như vậy trừng hai mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay đặt tại chôi đao bên trên, hai mắt trợn to bên trong hiếm thấy lưu lại vẻ hoảng sợ. Trước khi chết, hắn nhận ra cái này một đao bên trong ẩn chứa bá đạo chi thế. Cho dù chỉ có một tia rất giống, nhưng vẫn là để hung lệ vô cùng Ngũ Thế Quang phát ra từ đáy lòng hoảng hốt. Linh Nguyên xoay người rơi xuống đất, buông ra hắc đao nháy mắt, bàn tay phải, cánh tay liên quan nửa bên bả vai phốc một cái nổ tung mở vô số miệng máu. Nếm thử giơ tay lên một cái, phát hiện căn bản không cần lực Linh Nguyên niết miệng, miễn cưỡng xoay người dùng tay trái nhặt lên hắc đao treo về bên hông. Sau đó chậm rãi đi lên trước cầm lấy ma đao, vung mạnh qua đỉnh đầu, đối với chết không nhắm mắt Ngũ Thế Quang cái cổ hùng hăng đánh xuống. Từ đầu tới đuôi, Linh Nguyên đều chưa từng cùng trước mắt tên này có thể trở thành ma quốc tương lai thập đại ma tướng bốn môn đốc thống nói nhảm nửa câu. Linh Nguyên bỏ qua ma đao, túi người nhặt lên lăn xuống đầu, giật xuống vỡ vụn áo bào khẽ quấn, quay người mặt hướng dã lâu đài phương hướng, xì cửa ra vào bật máu, mắng: "Mẹ hắn, Chu Thao cái này sống, thua thiệt ta." Chương 135, cái này phá Tây vực, lần sau cũng không tới nữa người đằng, xin vô tà giết người nhà bốn môn đô thống. Cái này Cửu Long Thành tự nhiên là trở về không được. Tạm thời không đề cập tới lúc này sau khi trở về còn có thể hay không vào thành, chính là đi vào thành, hắn gái kia một thân tổn thương cũng không có biện pháp giải thích. Đến mức Nhạc San San cùng Kiếm Môn, có Tiêu lão che chở có lẽ không ra được vấn đề gì. Mà còn hàng hóa đã tại trên chợ đen trống rỗng, đoạt được tiền bạc sẽ lấy lời nhắn phương thức thông qua bí ẩn con đường đưa đến Lương Châu Bắc Sơn quận, lão môn chủ được đến lời nhắn phía sau tự sẽ đi đem đối ứng tiền trang lấy tiền. Cũng chính là nói, hiện tại Nhạc San San đám người đã không có bất luận cái gì cướp giết giá trị, thật muốn cướp giết các nàng ngược lại là dễ dàng rước lấy Cửu Long Thành cùng tiền tuyến biên tái ma quốc tướng sĩ lửa giận. Dù sao, bọn họ rất nhiều không muốn nhìn người thu bảo, đều là dựa vào Nhạc San San loại này buôn lậu đội ngũ đến chống đỡ. Vì hàng cướp giết một hai lần không có gì, nhưng người ta hàng đều chống giống, chuẩn bị đi trở về chúc mừng một cái, khả năng lần sau đến thời điểm liền sẽ mang càng nhiều hàng hóa, thanh toán càng nhiều thông quan tiền bạc. Người lúc này đem người giết đi, vậy coi như gián tiếp chặt đứt những này ma quốc sĩ tốt đem loại bọn họ tiền đường. Bởi vì cái gọi là đoạn người tiền đường như giết người phụ mẫu, loại này phạm chúng nộ sự tình, liền tính trong sa mạc những cái kia vô pháp vô thiên sa phỉ cũng sẽ không đi làm. Thêm nữa phần sau trình còn có Chu Thao trong bóng tối tương trợ, Nhạc San San đám người thuận lợi trở về cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Linh Nguyên cần lo lắng, chỉ có con đường sau đó chỉnh. Từ giới tử khuyên thai ngọc bên trong lấy ra thuốc trị thương cùng băng vải, đem nửa bên phải cánh tay cùng cánh tay băng bó kỹ về sau, thay đổi một bộ sạch sẽ y phục, thuận tay cải lên từ Cửu Long nội thành mua mũ rộng đành. Có thể Linh Nguyên luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì, túi đầu trên dưới quan sát mấy lần đột nhiên cười một tiếng, tay trái bôi qua khuyên thai ngọc mấy mắt, một hồ lô rượu rơi vào trong tay. Đống nhiên là Tiêu lão dọc theo con đường này cẩn thận che chở đều không bỏ uống được lên mấy cửa ra vào hồ lô rượu một trong, chỉ là chẳng biết lúc nào bị Ninh Nguyên cho thuận tay đi một cái. Một người một bài hát một rượu hồ lô, cứ như vậy lung la lung lay hướng về tây vực chỗ sâu lao tới mà đi. Đi đường đồng thời, hắn cũng tại lặp đi lặp lại phỏng đoán từ ngũ thế quang liều chết một trận chiến bên trong cảm ngộ. Vốn nghĩ thử nghiệm đem sóng trùng điệp chi thế đột phá tam trọng, lại không nghĩ tầng tầng lũy thế sóng giữ lại dẫn động ra Hách Liên Anna trong cơ thể ma đầu lưu lại bá đạo chi thế. Cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, Ninh Nguyên thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ, thậm chí kế hoạch một ngày kia lại đi tìm cái kia Hách Liên Anna, tìm cơ hội lại móc một cái Long Nguyên, hảo hảo quan sát quan sát. Lại không nghĩ lần này thời khắc sinh tử, ngược lại là tác thành cho hắn. Sóng trùng điệp lên, lôi long trùng lãng, quan sát thiên địa bá đạo một đao, dù cho là ngũ thế quang cái này nhân vật như vậy, đồng dạng bị triển chen chúc mà qua, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Có thể thấy được, cảnh giới chỉ là cảnh giới, có thể quyết định thực lực, nhưng không cách nào hoàn toàn quyết định liều mạng trong chém giết hay chết hay sống. Nhưng nói trở lại, Linh Nguyên như không có cái kia 206 viên mãn khiếu huyết làm căn cơ nội tình, cho dù hắn có thể ngộ ra lôi long trục lãng cái này một đao, chỉ sợ cũng không có đầy đủ khí hơi thở đi khởi động. Bằng không nói thế nào thế sự vô thường đây. Không có kiếm môn người cần cố kỵ, lẻ loi một mình Linh Nguyên xem như là triệt để bung tay bung chân, một nắng hai sương, không ngừng nghỉ chút nào. Vẹn vẹn nửa tháng không đến lúc đó ở giữa, liền lướt qua hơn phân nửa sa mạc khu vực, lại có hai ngày liền có thể ra sa mạc, chính thức bước vào ma quốc nội địa. Đoạn đường này ven đường có không ít dịch trạm cùng gia điếm, nhưng Linh Nguyên lo lắng ngũ thế quang chết sẽ chọc đến phiền phức, dứt khoát một mực ở tại giã ngoại, màn trời chiếu đất, lúc này nghiễm nhiên đã là lôi thôi lết thiết lôi thôi rằng dốc, đâu còn có nửa điểm tại Cửu Long thành lúc tuấn tú lối lạc. Tuy nói nghĩa Linh Nguyên lập tức tu vi cảnh giới, một hai tháng không ăn đồ vật cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân, có thể cái này nước nhưng là tuyệt đối đoạn không được. Trước khi đến hắn ngược lại là tại giới tử khuyên thai ngọc bên trong tích trữ không ít thủy hồ lô, trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng thiếu nước vấn đề, chính là uống không có gì hương vị. So với Tử Tiêu lão cái kia thuận đến hồ lô bên trong rượu ngon, cái kia càng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Tốt tại Ninh Nguyên đi sa mạc đường mòn cái kia kêu một cái không có người ở, trên đường đi hắn có thể đem chính mình suy nghĩ sở ngộ đồ vật tùy ý tiết ra. Đương nhiên phần lớn đều là thiên mã hành không suy nghĩ lung tung, mân mê không ra manh mối gì, thường thường còn để chính Ninh Nguyên có khổ khó nói. Nhưng duy chỉ có tại trôi phi kiếm bên trên, đánh bậy đánh bạ thật đúng là bị hắn chơi đùa ra chút thành tựu tới. Linh Sơn Tiên Cơ trong phường có một thiên bí thuật, tên là Vạn Vật Sinh. Nói chính là mọi việc vạn vật vô luận sinh tử, đều có độc thuộc về vật này mệnh văn chi dây, chỉ cần tìm được đường này cũng tăng thêm can thiệp, liền có thể để vật này trở thành thi thuật người khôi lỗi, tùy ý xu thế. Nghe lấy rất mơ hồ, thao tác càng mơ hồ, so sánh với Thiên Cơ trong phường những công pháp khác độ khó kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên lúc trước Thiên Cơ lão nhân cũng không thể luyện thành, chỉ là đem phương pháp này trở thành trong môn tiên tổ một loại nào đó phỏng đoán, lúc này mới bị một mực thu vào tại Thiên Cơ phường trong tàng thư các. Cuối cùng vô cớ làm lợi Ninh Nguyên. Một trận tiên mã hành không thao tác, cái kia đổ vứt đi mệnh văn chi dây hắn là một cái cũng không thấy. Thế nhưng thông qua Vạn Vật Sinh bí pháp này, ngoài ý muốn cùng phi kiếm xây dựng lên liên hệ, nhưng cũng chỉ là yếu ớt cảm ứng, xa xa không đạt tới điều khiển phi kiếm tình trạng. Vì vậy không đi đường thường, Ninh Nguyên liền nghĩ tới Thiên Ma Bát Âm cùng kiếp trước một chút tiểu thuyết mạng bên trong nhỏ máu nhận chủ. Cho nên trên đường đi hắn cách mỗi 6 canh giờ liền cho phi kiếm uy một lần tâm huyết, trong đó không ngừng dùng nhiếp hồn ma âm ô nhiễm trong phi kiếm hạch, lấy tên đẹp thôi miên. Một tới hai đi, tại một ngày ban đêm, trôi này vốn nên kiếm mang vạn trượng ngọc bích phi kiếm, đúng là một cái phun ra dọa người ma diễm. Chợt nhất phi trùng thiên, gặp trống không nổ tung mênh mông huyết hải. Không biết còn tưởng rằng là cái kia tôn đại ma đầu xuất thế, cũng chính là bốn bề vắng lặng, nếu không Linh Nguyên sớm bị người người tu ma ma quốc luyện khí sĩ bao vây chặn đánh. Trải qua ý này bên ngoài, cái này phi kiếm xem như là miễn cưỡng có thể khởi động, mà còn cùng Hách Liên Anna phi kiếm khác biệt. Cái này ngọc bích phi kiếm một khi bị thôi động, lập tức liền sẽ chiến minh ra thiên ma bát âm bên trong nhiếp hồn ma âm. Linh Nguyên chỉ là đối một đám di chuyển lạc đà thử qua, trang diện kia, thả tới đại hạ xác định vững chắc sẽ bị giám thiên ti đinh bên trên giá gỗ đốt chết tươi. Một kiếm lên, ma âm rung trời, đều không đợi phi kiếm đâm ra, hơn 100 đầu lạc đà linh hồn liền đã toàn bộ bị nhiếp ra ngoài thân thể, bị ngang trời xẹt qua phi kiếm toàn bộ nuốt. Thấy cảnh này, cho dù là Linh Nguyên cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng ném đi cái này phi kiếm đó là tuyệt đối không thể nào, nói thế nào cũng là tâm huyết của mình luyện chế mà thành, đó chính là hắn sinh hải tử, nào có bức đạo lý. Huống hồ nơi này là Tây vực Ma quốc, có một thanh này ma kiếm tại tay, ai sẽ còn hoài nghi thân phận của hắn. Nếu không được về đại hạ phía sau phong kiếm không cần chính là, dù sao có giới tử khuyên thanh ngọc, tăng thêm tử văn tú khâm điểm người nối nghiệp thân phận tại, chỉ cần bản thân hắn không ra vấn đề, chẳng lẽ còn có người dám cưỡng ép mở ra giới tử khuyên thanh ngọc, hàng ma vệ đạo. Giải quyết phi kiếm tâm kết, đặt mình vào mênh mông hoa mạc, dùng mọi thủ đoạn Linh Nguyên lại đem tâm tư thả lại Tam Thiên Lôi Kiếp bên trên. Có thể chính là bởi vì mênh mông thiên địa không người có thể nói hoàn cảnh, để Linh Nguyên bất chi bất giác liền tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hoàn cảnh bên trong, một bên tiến hành buồn kẻ thống khổ lôi kiếp tối thể, một bên nghiên cứu rèn luyện càng thêm viên mãn trúc long chiếu đời trải qua. Hai bút cùng vẽ, tại không có bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng với luyện yêu lô trợ giúp bên dưới, một chút đi gõ đánh đến tiếp sau khiếu huyệt, vô hình bên trong, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đợi đến Linh Nguyên xa xa nhìn thấy ốc đảo thời khắc, trong cơ thể mở khiếu huyệt số lượng đã đạt tới 214 khiếu. Linh Nguyên cũng không nóng nảy, thu nạp khí hơi thở, từ giới tử khuyên thai ngọc bên trong lấy ra hắc đao treo tốt, tại cái này về tới thường thường không có gì lạ người bình thường trạng thái. Nhón chân ngắm nhìn nơi xa một điểm xanh biếc trên không lượn lờ bay lên khói bếp, Linh Nguyên bẹp bên dưới đã sớm nhạt nhẽo vô bị miệng. Xem như ra cái này chết tiệt sa mạc, cái này tây vực, lần sau cũng không tới nữa. Chương 136, Bát Phương Phong Vũ hợp thành khách sạn người đăng, Xin Vô Tà tuy nói đã nhìn thấy khói bếp, có thể tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, càng là nhìn rõ ràng, đi càng là khiến người dầu dĩ. Đợi đến Linh Nguyên lung la lung lay chống đỡ gần khói bếp dâng lên chi địa, nhìn thấy một màn nhưng là để hắn nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Trước mắt đứng sừng sững cũng không phải là hắn nghĩ phía chính phủ dịch trạm, mà là một tòa mang theo Bát Phương Phong Vũ cửa hàng nhận nhà trọ, quy mô còn không nhỏ, chỉ là lầu chính liền có 4 tầng chi cao, xung quanh dọc theo tả hữu mái hiên lầu cùng với hậu viện một cái nhìn không rõ ràng tiểu viện, tính toán đâu ra đấy ở cái 200 người đó là không có chút nào chen chúc. Tuy nói không phải quan dịch, có thể cái này sinh ý nhưng là tốt là thường. Liên Linh Nguyên tại cửa ra vào dò xét điểm này công phu, lần lượt đã có 6-7 cỗ xe ngựa bị xua đuổi đi vào, những cái kia độc hành khách ngựa thì bị có thứ tự đưa vào lầu chính phía bên phải chuồng ngựa bên trong. Liếc nhìn lại, làm sao cũng có cái khoảng 40 tấc, Linh Nguyên thậm chí ở trong đó nhìn thấy Tây vực đặc hữu Hàn huyết bảo mã. Cái đồ chơi này, thả tới đại hạ nói là đáng giá ngàn vàng đều là ít, nhất là phẩm tướng tốt, nghe nói có thể thông linh, là rất nhiều ngự thú làm chủ luyện khí sĩ tông môn tha thiết ước mơ bà bối. Lại không nghĩ tại chỗ này, một thất giá trị liên thành Hàn huyết bảo mã cứ như vậy tùy ý cùng bình thường ngựa nhốt tại một tòa chuồng ngựa bên trong. Phụ trách chăm sóc càng là một cái đen nhánh gầy gò tiểu lão đầu, lúc này chính ghé vào đống cỏ khô bên trên nằm ngáy o, không có chút nào thèm quan tâm sẽ hay không có ngựa đầu đàn trộm xuất hiện. Có lẽ là Ninh Nguyên lén lén lút lút cử động rước lấy nhà trọ đón khách đồng tử chú ý, không bao lâu, một tên 3 năm lớn thô, nhìn xem giống như là hộ viện hán tử nhanh chân mà ra, trong tay cầm một cái thủy hỏa côn, đi lên liền trừng mắt giận mắng, ở đâu ra mau tặc, phòng vụ khách sạn đồ vật cũng dám nhớ thương. Mau cút, nếu không đánh gãy chân của ngươi ném tới trong sa mạc nuôi sói. Ninh Nguyên không tin không giận, ngược lại mỉm cười chắp tay, nói ra, vị này tráng sĩ có thể hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là mau tặc, là đến ở trọ. Ở trọ. Hán tử kia đem thủy hỏa côn hướng trên mặt đất một đầm, đưa tay xoa xoa rậm rạp lông ngực bên trên vết mồ hôi, hai mắt trắng nhợt liền đưa tay đẩy, ở cái chữ ở, liền ngươi cái này một thân rách nát, có thể lấy ra nửa cái tiền đồng không? Gia gia lúc tuổi còn trẻ cũng là trên đường lẫn bảo, cái gì con chuột chưa từng thấy. Nhanh cút đi, khác không biết tốt xấu, cuối cùng dựng vào một đầu tiền mệnh. Linh Nguyên một mặt bất đắc dĩ, đang muốn có phải là trực tiếp đánh vào đi, đoạt cái kia rượu liền đi. Không ngờ tới nhà trọ cửa lớn đột nhiên lần thứ hai mở ra, một tên thân cao gần tới 3 mét hắc thiết tháp dậm chân mà ra. Chỉ là một chân, liền dẫm đến nhà trọ bậc thang kết rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Hắc thiết tháp dài khôi ngô khỏe mạnh, nhưng còn dọa không đến Linh Nguyên, dù sao to con hắn cũng từng giết không ít, trước mắt cái này thật đúng là không đáng là gì. Có thể đợi đến đối phương mở miệng, Linh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân một trận nổi da gà, kém chút liền lấy ra bị hắn lấy tên nhiếp hồn ma kiếm một kiếm lấy yêu nghiệt ngày đầu. Lừa con voi nhỏ, ngươi mụ hắn nổi điên làm gì? Đánh chạy lao nương khách nhân, chặt đứt lao nương tài lộ. Tin hay không lão nương cầm ngươi huynh đệ xào lăn nhắm rượu. Lời nói rất cầu thả, thậm chí có thể tính phải lên thô bị hạ lưu, có thể mà lại thanh âm này lại như hoàng oanh hót vang, loại kia không hài hòa cảm giác đã không phải là khó chịu hai chữ có thể khái quát. Càng làm cho Ninh Nguyên sợ hai chính là hát thiết tháp dạy dỗ xong hán tử kia về sau, lại ra vẻ thẹn thùng đối Ninh Nguyên vầy vây tay, khẽ cười nói, vị khách quan này xem xét ngài chính là mới từ trong sa mạc đi ra. Khát hỏng a. Tranh thủ thời gian đi vào uống chén rượu nước, tại thư thư phục phục ngâm cái tắm nước nóng. Cái này tinh khí thần a, một cái liền trở về. Ninh Nguyên nuốt ngụm nước bọt, rất là miễn cưỡng giật giật khóe miệng xem như là đáp lễ. Được gọi là lư con voi nhỏ hán tử có chút không cam lòng, tựa hồ vẫn cảm thấy Ninh Nguyên là hắn nhận biết bên trong những cái kia mao tặc, cho nên ánh mắt một mực không quá hữu hảo. Làm sao hát thiết tháp uy nghiêm quá thịnh, không dám lô mãng, chỉ có thể kìm nén một hơi yên lặng theo sau lưng Ninh Nguyên, trong tay thủy hỏa côn thỉnh thoảng đâm một cái mặt đất, phát ra bành bành tiếng động. Ninh Nguyên ngược lại là không để ý, ngược lại cảm thấy nhà trọ này hỏa kế cùng lao bản nương có chút cá tính, có thể so với đại hạ cái kia dập theo một khuôn khổ thú vị nhiều. Coi hắn đi vào đại sảnh về sau, ý niệm này càng tăng lên mấy phần. Rộng rãi trong đại sảnh, tràn đầy ngồi không dưới 100 người, nhưng là phân biệt rõ ràng liệt ngồi hai bên, không nghiêng lệch liền chống ra nhắm thẳng vào cửa lớn một hàng cái bàn. Cái kia bầu không khí khẩn trương, liền cùng Sở Hà hàng dưới, liền kém một ném bắt lớn băng sóng vai bên trên, chém hắn cái thây ngang cấp đồng. Khách quan đừng sợ, bọn họ a cũng giống như ngài, đều mới từ trong sa mạc đi ra. Có trời mới biết bao nhiêu ngày tử không có nếm đến nữ nhân rượu ngon mùi vị. Ta cơn mưa gió này nhà trọ không lớn, nuôi không được nhiều như thế cô nương, nhiều người tự nhiên là có người ngủ không lên. Cái này không phải đều nghĩ đến dọa lùi đối phương, để cho mình gió xuân một đêm đây. Hắc thiết tháp cười nhẹ giọng giải thích nói, chính là cái kia miệng to như chậu máu sắc thực có chút lớn làm người ta sợ hãi, không biết còn tưởng rằng nàng muốn ở trên người Ninh Nguyên gặm một miếng thịt xuống. Ninh Nguyên tự nhiên sẽ không tin tưởng cái này hoang đường vô cùng lý do, hắn lại không ngủ, cái này hai bên người chỉ là ánh mắt giao thoa đều đã là đao quang kiếm ảnh. Ngồi tại bên phải gần phía trước một bàn 4 người, trong tay áo phi đao, xanh đậm tử những đồ chơi này đều lộ ra. Tranh giành tình nhân nếu có thể tranh đến mức này, cái kia Ninh Nguyên thật đúng là thêm kiến thức. Nhưng hắn cũng không điểm phá, dù sao hắn chỉ là đến ăn một chút, rót đầy bầu rượu tắm rửa liền muốn lên đường. Cái gì ân ân oán oán cùng hắn cũng không quan hệ. Có hát thiết tháp ở bên người bảo vệ, hai bên nhân mã mặc dù nhìn Ninh Nguyên ánh mắt không quá thân mật, nhưng cũng không có trực tiếp ý tứ động thủ. Nhất là nhìn thấy Ninh Nguyên giao trả tiền phía sau thức thời cúi đầu lên lầu 2, ba kít một cái đóng lại cửa phòng, liền nhìn náo nhiệt tâm tư đều không có, hai nhóm người cái này mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, lại trở lại phía trước cái kia cổ quái tình trạng giằng co. Nhưng làm Ninh Nguyên tắm rửa qua, đổi thân sạch sẽ quần áo chuẩn bị xuống lầu tìm cái kia hắc thiết tháp lao bản nương muốn ăn một chút ăn lúc, lại phát hiện chuyện này đối với chỉ hai nhóm người cũng không biết khi nào đều thu hồi ánh mắt. Mà cái kia trống không một ghế ngồi chính giữa khu vực, lại vụn vặt lẻ tẻ ngồi bên trên mấy bàn khách mới. So sánh với tả hữu trăm tên hung thần ác sát, tước gì tại trán khắc lên đại ma đầu ba chữ các hán tử, cái này mới tới mấy bàn người liền bình thường rất nhiều. Lúc này nhìn thấy Ninh Nguyên xuống lầu, đứng tại sau quầy hắc thiết tháp cặp kia không thể so đầu báo vòng mắt kém bao nhiêu mắt to như chuông đồng đống nhiên sáng lên, đội vàng phất phất tay, dùng nàng tự nhận là tình tế hờn dỗi ngữ điệu gấp giọng nói: "Vị công tử này, nếu là vô sự vẫn là trễ chút dùng cơm thì tốt hơn." Lời vừa nói ra, chính giữa khu vực mấy bàn khách mới liên quan lấy cái kia trăm tên hán tử cùng nhau quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời kinh nghi không ngừng bên hai, chợt đồng thời thu hồi ánh mắt, hai hai đối mặt đều là nghi hoặc không hiểu. Cái này ở đâu ra phong lưu công tử ca? Nhìn điệu bộ này, vốn liếng tuyệt không nông cạn, làm sao sẽ đến phòng vụ khách sạn cái này chim không thèm bị vị trí? Hẳn là tiết lộ phong thanh, tới đồng hành hay sao? Chương 137, hảo một cái ma quốc giang hồ, đủ sức người đăng. Xin vô tả có vị kia có thể nói một phương cự linh lão bản nương lên tiếng. Ninh Nguyên rất là nghe khuyên dừng lại xuống lầu bước chân. Lúc này trong sảnh ngồi những cái kia giang hồ tên lô mãng kiên nhẫn tựa hồ đã đến cực hạn, liền trên bàn thịt đều hiếm khi đi đụng, hai tay lặp đi lặp lại không ngừng mà giấu sợ lấy riêng phần mình binh khí. Sắc khí kia, tựa hồ sợ người khác không biết đồng dạng. Tốt tại nhìn thấy Ninh Nguyên không có xuống lầu ý tứ, những này hung thần ác sát ánh mắt chỉ là ở trên người hắn chợt lóe lên, tựa hồ chỉ cần hắn không đi xuống lầu dính líu đến vũng nước đục này bên trong liền sẽ không làm khó tại hắn. Cái này cùng đại hạ bên kia quen thuộc có thể thực có chút khác biệt, những thứ không nói khác, liền nhiều như thế giang hồ luyện khí sĩ lại là cầm đao bội kiếm, lại là tập hợp rít gào khách sạn, không ra nửa canh giờ nhất định phải bị giám thiên ti du tiếu cho từng cái cầm đưa đến trong đại lao đi. Đối lao bản nương gật đầu gửi tới lời cảm ơn phía sau Ninh Nguyên trực tiếp quay người trở về nhà, tại đóng cửa nháy mắt, cuối cùng mấy sợi thăm dò khí hơi thở cũng triệt để tản đi. Đối với cả sảnh đường la lối om sòm giang hồ tên lộ mãng Ninh Nguyên chẳng qua là cảm thấy thú vị, nhưng cũng không để ở trong lòng. Dù sao từ khi giám thiên ti trấn áp đại hạ 13 châu võ lâm về sau, đã thật lâu không thấy được nhiều như thế chỉ là sơ khai khí nguyên giang hồ tán nhân tụ tập một đường. Có thể trừ có hơn tán nhân tên lộ mãng những này, trong đại sảnh vẫn là có tốt hơn một chút nhân vật không đơn giản. Cũng tỉ như tới gần cửa đại sảnh cái kia hai bàn trầm mặc ít nói hắn tử, trên thân liền có cùng không khí xung quanh không hợp nhau quân ngũ khí tức, cầm đầu trung niên nhân kia càng là khí độ bất phàm, cho dù một thân áo vải vẫn như trước không thể che hết biên quân cô kia kiệt ngạo dũng mãnh dáng vẻ bệ bệ. Lại hướng bên trong chính là một người độc bá một bản áo xanh kiếm khách, đồ đần đều biết rõ trong sảnh bầu không khí không đúng, có thể vị này kiếm khách nhưng như cũng phối hợp nhàn nhã uống rượu, thậm chí không có chút nào thèm quan tâm phía sau hai bàn người đã có đóng kín tứ hải nhà trọ cửa lớn xu thế. Như vậy không có sợ hãi địa bộ, hiển nhiên nội tình không ít, phía sau nhất định là có chỗ ỷ bảo. Nhưng chân chính để Ninh Nguyên để ý vẫn là nhất gần bên trong cái kia một bản kỳ quái tổ hợp, một tên đầu đội mũ rộng đành cô nương trẻ tuổi, hai cái đầu chống chân lại đầy mặt dữ tợn, hung thần ác sát đại hòa thượng, cùng với một tên hải tử. Đóng cửa nháy mắt, Ninh Nguyên vô ý thức liếc mắt đứa bé kia, thiên chân vô tả là một điểm không có, ngược lại ngồi nghiêm chỉnh bên dưới lộ ra các đại nhân vật tu thân dưỡng tính mấy chục năm đều không nhất định có thể nuôi ra thành thời trí tướng. Thánh nhân chuyển thế, vẫn là phật sống trùng tu. Những ý niệm này chỉ là tại Ninh Nguyên đáy lòng nhất chuyển, liền bị hắn ném ra sau đầu, vô luận là cái gì đều cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Cần biết thánh nhân cũng tốt, phật sống cũng được, tất nhiên lựa chọn tại cái này mãnh liệt trong hồng trần trùng tu một đời, cái kia đem đối ứng ba thai lục kiếp cũng đừng nghĩ tránh đi. Hô ra một ngụm trọc khí, Ninh Nguyên cứ như vậy quanh chân ngồi lên giường, một bên duy trì trong cơ thể tam thiên lôi kiếp thối thể không ngừng, một bên dựa theo trúc long chiếu đời trải qua thôi động trong cơ thể song sinh khí nguyên, phồng lên khí hơi thở xung kích khiếu huyệt. Thối thể hướng khiếu hai bút cùng vẽ, tư vị kia đừng đề cập có nhiều sảng khoái, vẹn vẹn chỉ là một lát Ninh Nguyên sau lưng chính là mồ hôi lạnh như mưa. Ước chừng thời gian một nén hương sau đó, cửa phòng đông nhiên bị người gõ vang. Cũng không đợi Ninh Nguyên mở cửa, ngoài cửa người kia liền thô bạo vô cùng dùng sức đẩy ra, cầm trong tay hộp cơm trùng điệp bỏ lên trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đồ ăn cùng rượu?" Tiểu tử thối, ăn uống khác đến lúc đó móc không ra tiền. Cái kia lưu đại gia ta khẳng định muốn đánh gãy ngươi hai chân. Cái này đen trắng hắn cũng là quái nhân, vừa vặn Ninh Nguyên quần áo tả tơi hắn ghét bỏ nghèo kiết hủ lậu, bây giờ Ninh Nguyên quần áo lộng lẫy, hắn lại lo lắng tiểu tử này là cái lừa gạt. Dù sao chính là không có sắc mặt tốt, thấy thế nào đều giống như muốn để tòa này phong vũ khách sạn thất bại đóng cửa mới có thể cao hứng. Ninh Nguyên cười một tiếng, tiện tay bắn ra một khối bạc vụn coi là trả tiền rượu, cái này mới để cho hộ viện lừ con voi nhỏ sắc mặt thoáng tốt mấy phần, hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Có lẽ là ngân lượng đúng châu nguyên nhân. Hộ viện lừa con voi nhỏ tại đóng cửa một cái chớp mắt, tựa như vô tâm lẩm bẩm một câu: "Chờ một chút, ngươi nếu là chính mình xuống lầu chết rồi, có thể trách không đến chúng ta phòng vụ khách sạn trên đầu." "Chờ chút." Linh Nguyên nâng chén khó chịu một cái lật ỉu, cười khẽ lắc đầu. Nếu thật sự là chính mình đi xuống, sợ rằng nhà trọ này cũng liền mở đến đầu. Quả thật, không chờ hắn uống xong một bình, liền nghe đến một trận như sấm vó ngựa phi tốc tới gần, trà đạp thanh âm thậm chí để cả tòa ốc đảo cũng hơi rung động lay động. Linh Nguyên đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi tới bên cửa sổ hướng bên ngoài nhìn quanh. Xa xa có thể nhìn thấy một nhóm gần trăm mặc giáp kỵ binh từ trong biển cắt buôn tập mà ra, vó ngựa cuốn lên bão cát tại phía sau hội tụ thành một đầu nộ long, che khuất bầu trời. Mà kỵ đội dẫn đầu là một thân khoác hắc giáp, cầm trong tay búa dịu cái này cổ quái binh khí thiếu niên, xuất đội xông vào ốc đảo phía sau chỉ là một cái động tác tay, sau lưng trăm kỵ liền tự mình chia hai đội, từ tả hữu đem cả gian phong vũ khách sạn vây thành thùng sắt. Bất thình lình kỵ tốt để tầng một bên trong đại sảnh hai nhóm người đồng thời mắt choáng váng, huyên áo giận mắng không ngừng bên hai, cho dù Ninh Nguyên tại tầng hai cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hồi tưởng vừa bạn lư con voi nhỏ nhắc nhở, Ninh Nguyên khỏe miệng không khỏi hơi dương lên. Cơn mưa gió này nhà trọ có thể độc chiếm biển cắt xuất khẩu duy nhất một khối ốc đảo, vẫn còn có chút bối cảnh a dẫn đội mà đến hắc giáp thiếu niên hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai bên cửa sổ Ninh Nguyên, ánh mắt lạnh lẽo mà bá đạo. Ninh Nguyên náy cười một tiếng, lui ra phía sau nửa bước cài đóng cửa sổ, đối với đối phương khiêu khích toàn bộ làm như không thấy được. Tất nhiên không định dính liễu thánh nhân kia chuyển thế sự tình, lại không muốn cùng cái này không biết ngọn ngành đem cửa công tử ca phân cao thấp, dứt khoát sớm đóng cửa sổ, trở về bên cạnh bàn uống rượu là được. Nghe lời dưới lầu đao binh ra khỏi vỏ, tiêu giết một mảnh, tại chủng loại một cái tây vực đặc hữu liệt hỏa đốt, loại này cảm giác nếu không phải đi ra đại hạ, chỉ sợ cả đời đều thể nghiệm không đến. Dù sao đại hạ giang hồ sớm đã bị giám thiên ti vừa đi vừa về trà đạp một điểm tính tình đều không có, cho dù là Sơn Hải Minh, Tây Sơn Kiếm Chỉ, Long Hồ Sơn bực này siêu nhiên vật ngoại siêu cấp tông môn, tại đại hạ gót sắt phía trước đồng dạng nên túi đầu nhận sợ vẫn là phải cúi đầu. Nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy, đối mặt trăm kỵ đến, bên trong đại sảnh giang hồ tên lô mãng chẳng những không có giải tán lập tức, ngược lại nên rút đao, nên nâng búa, nhộn nhịp kêu gào để bên ngoài cái kia mặc giáp thiếu niên lăn đi vào nhận lấy cái chết. Cái kia mặc giáp thiếu niên cũng đã làm giòn, tất nhiên không thể đồng ý, trực tiếp rút ra yên ngựa một bên treo đầu mâu, tích chữ đủ khí hơi thở dùng sức một ném. Nương theo một đầu toàn thân đen nhánh, đầu sinh lục giác cổ quái lớn tê giác hư ảnh chợt lóe lên, cái kia đoàn mâu lại vô căn cứ giật xuống một đạo kinh lôi, ầm vang xé nát nhà trọ cửa lớn, liên tiếp xuyên qua bốn tên đều gạo giang hồ tán nhân phía sau lại lớn sảnh chính giữa ầm vang nổ tung. Cái này sắp vỡ liền cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng, để vốn là ồn ào náo động vô cùng đại sảnh nháy mắt như liệt hỏa nấu dầu sôi trào lên. Đã sớm kìm nén không được trong lòng hỏa khí mọi người giống như thủy triều bay vọt mà ra, đối với cái kia mặc giáp thiếu niên cùng sau người trăm kỵ chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Các loại thuật pháp tiếng nổ chấn cả gian nhà trọ đều đang lay động, bụi theo xà nhà rất thưa thớt rơi xuống, một bàn món ngon Ninh Nguyên cũng không kịp kẹp mấy cái liền bị bụi ăn sạch sẽ. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhấc lên bầu rượu, đi tới bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở hướng phía dưới nhìn quanh. Cái nhìn này, lập tức để Ninh Nguyên mày kiếm vậy một cái, nhịn không được thấp giọng khen. Tốt một cái ma quốc giang hồ, đủ sức lực. Chương 138, lão nương không có lấy chồng phía trước huynh quốc huynh thành người tin không. Người đăng, xin vô tà giang hồ tán nhân đối đầu biên quân hung hăng tốt, tại Ninh Nguyên trước sau như một khái niệm bên trong, cái kia hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá. Chớ nói đối chọi chém giết, có thể sống vậy cũng là tổ tiên được âm. Có thể tại nhìn đến ngoài nhà trọ trên đất trống chém giết về sau, Ninh Nguyên thế mới biết, chính mình phía trước đương nhiên nhận biết hoàn toàn là xây dựng ở giám thiên ti cùng đại hạ đã đem 13 châu giang hồ lặp đi lặp lại cày qua không biết bao nhiêu lần phía sau mới sinh ra. Mà tại trấn áp giang hồ tông môn phía trước, hắn tình hình xa so với chính mình nghĩ càng thêm hỏng bét. Liền giống như phía dưới tình hình chiến đấu, trừ ra đợt thứ nhất tiếp xúc phía trước, trong đại sảnh những cái kia tên lô mãng tán tu bị chi phối kỵ tốt đồng thời ném ra đoạn mâu nháy mắt mang đi mười mấy cái tính mạng. Những này tên lô mãng tán tu chẳng những không có bị dọa lùi bước, ngược lại từng cái đỏ mắt, càng thêm không sợ chết chính là vọt tới trước, chính diện đụng vào tả hữu kỵ đội. Đụng nhau nháy mắt, kỵ tốt bọn họ đồng thời rút đao vọt tới trước, gạt lúa mạch cắt đi lứa thứ nhất đầu người. Cũng không chờ thu đao, đợt thứ hai người cũng đã xông đến trên mặt, hai hai phối hợp đem kỵ tốt giật xuống ngựa, tại chỗ loạn đao chém chết. Nguyên bản chỉnh tề trận hình, tại liên tiếp ba lần công kích về sau, cứ thế mà bị quấy hỗn loạn tương mừng. Mà loại này hỗn loạn, vừa vặn chính là những này giang hồ đám tán tu quen thuộc nhất chém giết hoàn cảnh, cái kia kêu một cái như cá gặp nước. Một hồi bảy bôi, một hồi ném ám khí, thỉnh thoảng còn cần khí nguyên điều động thuật pháp thả điểm khói độc, đuổi một trừ độc rắn vân vân, dù sao là thế nào ám chiêu làm sao tới. Đánh những này ma quốc chính thức biên quân khổ không thể tả, nhìn Ninh Nguyên cái kêu một cái thỏa nguyện. Nhưng náo nhiệt về náo nhiệt, những này giang hồ hán tử muốn ăn hết từ biên tái mà đến trăm kỵ cuối cùng có chút không thực tế, cho dù nhân số nhiều 1/3 vẫn là không cách nào thay đổi đại cục. Hiện tại chém giết kịch liệt, nhưng tình hình chiến đấu tiếp tục cháy bỏng đi xuống, rất nhanh những này giang hồ tán tu liền sẽ bị từng cái công phá, cuối cùng giải tán lập tức. Nhất là tên kia mặc giáp thiếu niên, trong tay búa dịu cùng đòi mạng tựa như lưới hái, phàm là vung chém mà ra tay bên dưới liền không có một cái hoàn chỉnh thi thể, một chút tâm tư linh hoạt nhộn nhịp trốn xa phía sau bàn lén. Có thể mới cận thân, liền bị hắn trên thân hắc giáp chiếu dọi ra thanh huyền hào quang toàn bộ quét xuống. Không những không tổn thương được hắn mảy may, ngược lại bại lộ tâm tư, bị mặc giáp thiếu niên giục ngựa đuổi kịp, một búa gọt đi đầu. Tuổi không lớn lắm lại sớm thành thói quen phiên này huyết tinh chẳng diện, trắng nón gương mặt non nớt bên trên thậm chí mơ hồ có mấy phần hài lòng hưởng thụ, để người nhìn xem đánh trong đáy lòng phát lạnh. Cái này nếu là ném đến đại hạ đi, nhất định phải bị xem như ma đầu trò vây quét không được. Liên tại Ninh Nguyên coi trọng sức lực thời khắc, dưới lầu đại sảnh cũng truyền tới tiếng đánh nhau. Nghiêng hai nghe xong, mơ hồ còn nghe được hắc thiết tháp lao bản đường cái kia làm người ta sợ hai tiếng giống giận dữ. Hóa ra chính mình đây là đi vào vòng xoáy trung tâm, A Ninh Nguyên mới cảm thán, liền nghe đến một tiếng ngột ngạt tiếng va đập, chợt cửa phòng mình liền bị một thân ảnh ầm vang đánh vỡ. Trang diện này, không hiểu quen thuộc. Chỉ bất quá lần này không còn là Nhạc San San loại kia chân dài eo nhỏ đại mỹ nữ, mà là một người dáng dấp cao lớn thô kệch, có thể so với lương châu gấu đen một cái. Mãi mãi, lao nương hảo tâm cho các ngươi ăn uống, coi các ngươi là tổ tông cùng bái, các ngươi cứ như vậy báo đáp lao nương. Hắc thiết tháp lão bản nương hùng hùng hổ hổ bò dậy, nghiêng đầu liếc nhìn đứng tại bên cửa sổ nhún nhún vai Ninh Nguyên, cầm lên rơi xuống tại bên người cánh cửa đại sắt heo đao ngao một cú họng lại lao ra. Lần này trở về càng nhanh, mạnh hơn, trực tiếp một cái đập vỡ cái bàn liên đối chạm đất tấm đều xuất hiện mảng lớn vết rách, phàm là lao bản nương tại nặng một chút, nói không chính xác liền muốn rơi về tầng một đi. Ta nói lao bản nương, vì một gian nhà trọ đem mệnh dự vào, không đáng a. Ninh Nguyên xách theo bầu rượu, cười hỏi, có lẽ là lần này té có chút nặng, lão bản nương nằm đất bên trên chậm một hồi lâu mới lắc đầu bỏ dậy, lệch cạch một cái bỏ qua dao giết heo, cứ như vậy khoanh chân ngồi tại Ninh Nguyên gian phòng bên trong, một mặt u oán. Ninh Nguyên lúc này mới biết, có đôi khi giữ tận cùng u oán, thật đúng là mụ hắn có thể đáp lên quan hệ. Không đánh. Để những này hỗn trướng đồ chơi giết thống khoái, nghĩ đến mang binh đến mộ dung công tử cũng không đến mức vô lại ta gian này nhỏ tiệm nát ghi chép. Ninh Nguyên lần này hứng thú, nghiêng dựa vào bệ cửa sổ lên tiếng hỏi, bên ngoài thiếu niên kia tướng quân, họ Mộ Dung, cũng không phải, thân phận kia đáng quý lấy sao? Đường đường chính chính hoàng thân quốc thích, nếu không phải như vậy, lão nương không cần dựng vào nhà trọ cũng muốn mật báo đây. Hắc Thiết Tháp lão bản nương ngược lại là thành thật, không có chút nào che đậy dấu chi ý, cái kia ngược lại là vàng thật quý. Linh Nguyên hơi kinh ngạc liếc mắt ngoài cửa sổ đầy mặt máu tươi, sát phạt quả đoán mặc giáp thiếu niên, tiếp theo chắp tay nói, vậy tại hạ liền chúc mừng lão bản nương sắp phát một món của cải lớn. Cái gì đại tài không lớn tài, thế đạo này có thể đứng vững góp chân sống sót so cái gì đều trọng yếu. Lão bản nương vung tay lên, nhếch miệng cười nói, ta nói công tử, nhìn ngươi cái này khí hơi thở hoàn toàn không có, vẫn là khác đứng cửa sổ. Vạn nhất tóe đi lên cái tên bắn lén nện trên mặt, vậy nhiều đáng tiếc. Không đợi Ninh Nguyên trả lời, lại là một thân ảnh vọt qua tầng hai hành lang, phách một cái mèo tiến vào gian phòng trốn tại bên cạnh cửa. Định thần xem xét, cái này không cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo, xem ai đều không vừa mắt tóc hối cua hộ viện lư con voi nhỏ nha. Lư con voi nhỏ tựa hồ cũng ý thức được tư thế của mình bây giờ có chút trướng thai gai mắt, đen nhánh gương mặt có chút phím hồng, nộ trừng Ninh Nguyên một cái, sau đó không biết xấu hổ về sau lại co lại mấy bước, cam đoan chính mình triệt để không bị tầng một người sau khi nhìn thấy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão bản nương, ngoài nhà trọ giết máu chảy thành sông thì cũng thôi đi, phía dưới đại sảnh thế nhưng là giết hôn tiên ám địa, tại đánh xuống nhà trọ đều muốn bị mở ra sạch sành xanh, nếu không ta đi đánh thức lão bản để hắn tới khuyên khuyên một chút, hắn có thể khuyên cái rắm, một gậy bắn ra không ra nửa cái rắm nhút nhát hàng, nhiều năm như vậy để lão nương tại trên giường gào một cuống họng đều làm không được, ngươi để hắn đi quên đi chịu chết sao? Lão bản nương hổ rồi bẹp quát lớn một tiếng, chợt tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt u quay lại đến trên thân Linh Nguyên. Linh Nguyên bị cái này ánh mắt chằm chằm đến hít vào ngụm khí lạnh, luôn cảm giác chính mình có chút không sạch sẽ, vội vàng nói, lão bản nương ngươi đừng nhìn ta, a ngươi đều nói ta không có nửa điểm khí hơi thở ba động, lần này đi lời nói đều nói không được nửa câu khả năng liền phải bẩy máu tại chỗ. Ai nha, vị công tử này. Lão bản nương làm điệu làm bộ lật cái mặt mày, tạm thời xem như mặt mày đến xem, không quản cái kia chuông đồng hai mắt là thế nào cái mị pháp, ít nhất không có sát ý không phải. Ta tại cái này mở nhà trọ hơn 10 năm, người nào chưa từng thấy. Công tử có thể lẻ loi một mình xuyên qua sa mạc, thế nào khả năng là người bình thường nha. Ngươi nhìn, đều đã đánh thành dạng này. Công tử như lại không đi xuống, cái kia Bồ Tát chuyển thế nữ hoa hoa coi như thật bị người lọt đi. Vạn nhất rơi xuống Mộ Dung thiếu tướng quân trong tay, cái kia công tử nhưng chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi. Linh Nguyên nháy mắt mấy cái, liếc nhìn tựa hồ có chút căm giận không công bằng, cảm thấy lao bản nương khoa trường quá mức lừ con voi nhỏ, cười. Nhà trọ này, thật đúng là tàng long ngọa hổ a, liền phần này nhãn lực, so với bị chính mình bổ đầu ngũ thế quan còn mạnh lên mấy phần. Lao bản nương, ta thật sự là trùng hợp đi qua, cùng chuyện này không có chút nào quan hệ. Người tin không? Hắc Thiết Tháp lão bản nương nết miệng cười một tiếng, nâng lên tráng kiện ngón tay chỉ vào chính mình trùng tiên lỗ mũi. Ta nói ta không có xuất giá phía trước thế nhưng là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, công tử ngài tin không? Linh Nguyên hít một hơi thật sâu, trầm mặc ở giữa cửa ra vào lung la lung lay lại xuất hiện một bóng người. Rõ ràng là phía trước vào cửa lúc nằm tại chuồng ngựa bên trong ngủ cái kia đen nhánh gầy gò tiểu lão đầu, vừa vào cửa trực tiếp đi tới gian phòng khác một bên nơi hẻo lánh ngồi xuống. Không như lệnh, vừa vặn cùng Hắc Thiết Tháp lão bản nương, lư con voi nhỏ hai người có kỳ giác chi thế triệt để vây chết Linh Nguyên. Cho nên, đây là muốn ép mua ép bán. Linh Nguyên thả ra trong tay bầu rượu, một tay đặt tại hắc đao trôi đao bên trên, cười nói, lao bản nương, ngươi cái này sinh ý làm, cũng không nói à. Chương 139, hữu thế Bồ Tát thân, một hái có thể nhập thần người đăng, xin vô tả cũng liền tại Linh Nguyên gió êm dịu mưa nhà trọ ba vị đương ra nói chuyện công phu, ngoài nhà trọ đã là hết thể đều kết thúc. Không có cao thủ kiềm chế cái kia Mộ Dung dòng họ quý công tử, lao ra cái kia hơn 100 giang hồ tên lô mãng căn bản không thể nào là những này biên tái kỵ tốt đối thủ. Tại bước xuống hơn 60 đầu thi thể về sau, còn sống phần lớn cũng là hạng người ham sống sợ chết, lúc này cái kia không có người tăng thêm lòng dũng cảm đâu còn có sông trận dũng khí, lập tức chim làm thú vật phát tán bốn phía tháo chạy ra. Cũng không thấy cái kia Mộ Dung quý công tử có động tác gì, sau lưng còn sót lại kỵ tốt một phân thành hai. Ít cái kia bộ phận lưu lại thu thập chiến trường, cũng không quản nằm trên mặt đất những thi thể này còn có hay không khí, tất cả đối xử như nhau bổ thêm một đao. Đại bộ đội thì có tản trận hướng bốn phía tản đi, giống như mèo vờn chuột riêng phần mình để mắt tới chạy trốn người giang hồ, hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Bên ngoài là bình tĩnh, có thể nhà trọ tầng một đại sảnh tiếng chém giết nhưng là càng vang dội. Tên là Mộ Dung hoàng quý công tử ước lượng tràn đầy máu tươi búa rượu, cũng không nóng nảy đi vào, tung người xuống ngựa cứ như vậy tại nhà trọ cửa chính ngồi trên mặt đất, chống đỡ cái cằm giống như cười mà không phải cười dò xét phía trước trong đại sảnh bay lượn lập loè đao quang kiếm ảnh. Bên trong là người nào, hắn đã sớm điều tra rõ rõ ràng ràng, nếu không cũng không dám công khai đem bộ đội kéo ra quân doanh, đi xung kích một cái dân doanh nhà trọ. Tây vực ma quốc cho dù tại rời rạc, cái kia cũng đã tạo thành quốc gia khái niệm, tự nhiên không thể lại giống mấy trăm năm trước các đại thị tộc bộ lạc làm theo ý mình, muốn làm gì liền làm gì. Nên có quy củ, vẫn là phải phòng thủ tới một thủ. Huống hồ hắn nhưng là hoa giá tiền rất lớn, dựa vào không ít ân nghĩa mới dò nghe nhà trọ này lão bản người một nhà chân thực thân phận. Vừa vặn mượn Huyền Châu Bồ Tát trùng tu chuyển thế sự tình, thuận thế đem cái này một nhà trước kia giang hồ thanh danh không ít ma đạo cự phách đều cho thu. Cao thủ nha, liền cùng cái kia vàng bạc tài bảo một dạng, làm sao nhiều đều không đủ. Lúc này nhà trọ tầng 2 gian phòng bên trong, bị ba người vây ở một góc, Linh Nguyên cười khổ nói, tất nhiên muốn ta xuống lầu khuyên can, cái kia dù sao cũng phải nói cho ta bộ này là thế nào đánh nhau a. Ngươi không biết. Lư Tiểu Tượng trừng mắt, ánh mắt kia liền cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Dưới lầu cái kia từ bạch nữ hoa hoa, là Thiên Bảo tự Huyền Châu Bồ Tát chuyển thế thân thể. Cái này Huyền Châu Bồ Tát thế nhưng là Thiên Bảo tự cái này mấy trăm năm bên trong một cái duy nhất có hy vọng thành Phật đại năng. Nghe nói đây là nàng lần thứ 9 chuyển thế, một khi thành công liền có thể kêu gọi ra trước 8 đời xem như phân thân, một lần hành động đạp phá lục địa thần tiên, thành tựu vô thượng Phật tổ. Đối với loại này thuyết pháp Linh Nguyên bản năng là không tin, chuyển thế trùng tu lớn nhất ý nghĩa là có thể có càng nhiều thời gian cùng tinh lực tại Hồng Trần lịch luyện tâm thần tiếp theo cảm ngộ thiên địa. Chuyển một đời, kiếp trước kia chính là một sơn núi đất vàng, cái kia còn có thể kêu gọi trước 8 đời, đơn thuần mù nói nhảm. Thật muốn có loại này thao tác, cái kia đại hạ thuộc châu cảnh nội danh xưng tiên sư 106 Long Hồ Sơn, đã sớm tung ra một đống Hồng Trần tiên. Cái này cùng dưới lầu không có quan hệ gì. Chẳng lẽ cái này Huyền Châu Bồ Tát còn có thể dẫn người cùng một chỗ phi thăng làm Phật hay sao? Linh Nguyên hiếu kỳ hỏi. Lư Tiểu Tượng nháy mắt mấy cái, lại một cái nói không rõ vì sao muốn tranh đoạt, chỉ có thể thẹn quá thành giận quát lớn đến, liên quan gì đến ngươi? Được rồi, vị công tử này dù sao cũng là khách nhân của chúng ta, bị bức ép lây xuống lầu đã là chúng ta đối lý, dù sao vẫn là muốn đền bù một hai. Hắc Thiết Tháp lão bản nương cười ha hả nói xong, lão nương nếu là có thể tuổi trẻ mấy tuổi, còn có thể để công tử trước khi chết vui thích một hai. Đáng tiếc rồi. Linh Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng không hiểu cảm giác may mắn. Cái kia Huyền Châu Bồ Tát tự nhiên không thể dẫn người cùng nhau phi thăng thành Phật, có thể truyền ngôn vị này chuyển sinh 9 lần đại Bồ Tát mệnh cách phi phàm. Nếu có thể tại kỳ thành Phật tiền cướp đoạt hưng hoàn, chẳng những có thể phân cửu thế luân hồi mang tới vô thượng vĩ lực, càng có thể tại kỳ thành Phật phía sau ăn cắp Phật đà khí vận. Thành tựu Hồng Trần Tiên là tuyệt đối không thể nào, vậy do mượn cái này lao khí vận, làm cái lục địa thần tiên vẫn là dư sức có thừa. Công tử hiện tại có thể biết, tại sao lại có nhiều như vậy người tụ tập ở cái này đi. Cái này không càng nói nhảm nha. Thật muốn có thể lấy ra khí vận thành tựu lục địa thần tiên, cái kia còn đến phiên phía dưới những người này. Đại hạ, ma quốc thậm chí yêu đình, bị kẹt chết tại cửu giai cảnh chịu khổ thọ nguyên lớn luyện khí sĩ, đại yêu ma hợp lại số lượng làm sao đều có cái 450 nhiều. Phàm là có sống sót hy vọng, nhóm người này cùng yêu sẽ làm ra cái gì chuyện hoang đường đều không kỳ quái. Nhưng bây giờ, cho dù một tên lục giai cảnh trở lên không thấy được, có thể nghĩ sự tình tuyệt không phải cái này lão bản nương nói như vậy. Chiếm hưng hoàn, thải âm bổ dương dùng cái này tăng lên rất nhiều một đợt tự thân tu vi cảnh giới hẳn là thật. Hiện tại công tử cũng biết, có phải là nên đi xuống lầu. Đừng lo lắng, ta hậu viện này lâu dài chuẩn bị quan tài. Xem tại công tử cái này một thân hoạt bát túi phân thượng, chờ ngươi sau khi chết bảo đảm cho ngươi chọn một bộ tốt nhất quan tài. Lão bản nương nói xong chậm rãi đứng lên, nàng cái này khẽ động, Lư Tiểu Tượng cùng tên kia một mực trầm mặc không nói gầy gò lão nhân cũng đi theo đi về phía trước hai bước. Linh Nguyên không thể lui được nữa, cho dù đụng nát sau lưng tường gỗ, đồng dạng chạy không thoát ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ mộ dung hoàng. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn sâu sắc thở dài, nhìn về phía Hắc Thiết Tháp lão bản nương bình tĩnh hỏi, ngươi là tứ giai cảnh? Cái kia kêu Lư Tiểu Tượng nhìn xem mới vào tam giai không bao lâu, đến mức trưởng quỹ, tha thứ ta mắt vụ về, xác thực nhìn không ra cảnh giới cao thấp. Vừa vặn bên trên cố kia tử khí lại không giả được, như không có đoán sai, xác nhận hẳn phải chết tổn thương, dựa vào một loại nào đó tà thuật ma công cưỡng ép treo một cái mạng đúng không? Xuống lại ba người bước chân có chút dừng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc trước mắt cái này công tử ca nhãn lực kinh người như thế, liền cái này trạng thái còn muốn bức ta động thủ, sao? Thật không sợ bị ta tươi sống ngao chết sao? Lời này vừa nói ra, lão bản nương cuối cùng nhịn không được tà hỏa trong lòng, nét miệng cười gần nói, ngươi cái cháu con rùa là thật lấy chính mình coi ra gì? Nhà ta vị này là thụ thương, có thể đó cũng là đang lầm qua cựu giai cảnh. Tu vi cảnh giới rơi xuống lại tàn tu thập ngươi dạng này vẫn là dư xài. Bất quá nhìn ngươi tuấn tú nhiều cùng ngươi nói đùa hai câu, làm sao lại bay không nhìn rõ 1, 2, 3, 4. Tiểu tử, thức thời hiện tại lăn xuống đi, lão nương như cũng nhặt xác cho ngươi. Không phải vậy cho thể diện mà không cần, liền đừng trách đi không thể diện. Linh Nguyên cười cười, thành a, dù sao ta cũng không định cho các ngươi nhiều thể diện tiểu chết. Lão bản nương nghe nói như thế, một cỗ tà hỏa lập tức tàn không còn một mảnh, miệng to như chậu máu cười đến cùng kiếp trước truyền thuyết đô thị bên trong cái kia vết nước nữa giống như. Đưa ra, ngươi nghe được không? Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, vị công tử này không chỉ có muốn nước hiếp, còn muốn lên miệng cắn người đấy. Gầy gò lao đầu nhếch môi, lộ ra một cái rơi 7-8 phần cao thấp không đều nát răng, âm thầm cười một cái, đưa tay qua tay mấy lần. Tựa hồ lo lắng tình nguyện nhìn không hiểu, Hắc Thiết Tháp lão bản nương đặc biệt vì hắn phiên dịch nói, ta cái này đương ra nói, ngươi bên hông cái kia hắc đao rất quen mắt, hẳn là cái nào đó lão bằng hữu lúc tuổi còn trẻ bội đao. Có thể hắn hiện tại không nhớ gì cả, nhưng không quan hệ, tất nhiên là lão bằng hữu đệ tử hậu bối, đương gia vẫn là nguyện ý chiếu cố một tay, để ngươi hảo hảo thể hội một chút lộ sống sống móc tư vị. Nhận ra cái này hắc đao, Linh Nguyên thoáng kinh ngạc túi đầu liếc mắt bội đao, nụ cười sán lạ, vậy liền cùng không có lý do để các ngươi còn sống. Lão bản nương, có biết hay không treo sai người sợ nhất cái gì? Cái gì? Lão bản nương là người, không rõ ràng cho lắm. đương nhiên là âm sai câu hồn. Chương 140, ma âm câu hồn, phi kiếm đoạt mệnh người đăng, xỉn vô tà sau một khắc, nhiếp hồn ma âm như hồng trung đại lữ bỗng nhiên vang vọng. Cái kia toàn thân tử khí gầy gò lão nhân thân thể cứng đờ, chỗ mi tâm ầm vang nổ tung một đoàn huyết vụ. Một thanh màu xanh sẫm phi kiếm mang theo đặc dính máu đen từ phía sau nào bắn ra, gặp trống không xoay tròn ở giữa lao đầu kia toàn thân tinh huyết lại bị cưỡng ép từ trán miệng vết thương nhiếp ra ngoài thân thể, đều bị cái kia phi kiếm nuốt hầu như không còn. Vừa mới chuẩn bị động thủ, lão bản nương vốn định nhìn xem cái này xinh đẹp đến cực kỳ công tử ca bị chính mình đương ra mở ngực một bụng, ăn sống nuốt lây, lại không nghĩ nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn thân run lên, lắp ba lắp bắp hỏi phun ra hai chữ, ma kiếm, cũng là không mù a. Linh Nguyên nụ cười vẫn như cũ ôn hòa, cùng bên người xoay quanh cái kia ma khí xâm xâm phi kiếm tạo thành mánh liệt so sánh. Cựu giai cảnh ma đạo cự phách a, vô luận thả tới đại hạ vẫn là yêu đình vậy cũng là số một nhân vật. Đáng tiếc, liền treo một hơi, tam hồn lục phách tản đi hơn phân nửa, chớ nói còn có chút ít tu vi cảnh giới, liền tính cho ngươi khôi phục hơn phân nửa tu vi thì tính sao? Cũng không phải Linh Nguyên khoác lác, thiên ma bát âm môn ma công này vốn là chuyên công linh hồn thần niệm, mà nhất hồn ma âm càng là bá đạo, đối phó cái này hồn phách tàn phế ngày xưa đại ma, đó chính là tay cầm đem bóp sự tình. Cũng là lão đầu này mệnh số gần tới, tại Phong Vũ khách sạn giấu nhiều năm như vậy, liền lòng tham một lần muốn mượn Huyền Châu Bồ Tát chuyển thế cùng Mộ Dung Hoàng làm cái giao dịch. Liên lần này lòng tham, đem thật vất vả kéo lại mệnh cho dự vào. Có lẽ là lẻ loi một mình trong sa mạc đi quá lâu thời gian, Ninh Nguyên vốn còn muốn nói hơn hai câu, lại không nghĩ một sợi nồng đậm đến gần như nhỏ máu huyết sắc cột khói bồng bềnh thoáng chốc từ cái kia gầy gò lão nhân trong thi thể bay lên. Cái này để Ninh Nguyên trong lòng kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên từ thân thể bên trên thu hoạch đến loại này huyết sắc cột khói. Đợi đến luyện yêu lô phá không mà ra, đem cột khói nuốt vào trong đó, nguyên bản hứng thú dã rời Ninh Nguyên ánh mắt triệt để sáng lên. Ý niệm chớp động ở giữa, phi kiếm mang theo lên quần quần ma âm gào thét mà ra, dọa đến lão bản nương sắc mặt đại biến. Không lo được bạn già thi thể quay đầu liền chạy, có thể đã bị treo lên khẩu vị Ninh Nguyên làm sao có thể bỏ qua nàng như thế cái tốt nhất thí nghiệm tài liệu, ví như ma tu cùng yêu tu đồng dạng đều có thể thu lấy chảy máu sắc của khói, vậy mình tu hành khiếu huyệt trở ngại lớn nhất nhưng là giải quyết triệt đề. Cần biết nơi này chính là Tây vực, ma tu khắp nơi trên đất, yêu ma hoành hành Tây vực. Nhà trọ trong đại sảnh, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở nhất dựa vào bên ngoài hai bàn, khí chất hung lệ hán tử đã chết 7-8 phần. Còn lại mấy người kết thành chiến trận, đang cùng hai tên giống thổ phỉ nhiều hơn hòa thượng thái tăng giết không thể dàn xếp. Như Ninh Nguyên lúc này xuống lầu liền có thể phát hiện, cái này hai tên cai tăng sử dụng thuật pháp chính là Hách Liên Gia Na đưa cho hắn Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục. Chỉ bất quá Ninh Nguyên mang tính lựa chọn hái trong đó Lưu Ly bất động tinh túy, mà hai người này rõ ràng còn chưa ngộ ra, lưu lại tại chiếu mèo họa hồ lô cấp độ. Cho nên tôi động lên chẳng những không có nửa điểm thành thơi bất động, vạn pháp bất xâm ý tứ, ngược lại nhiều lần bị cái kia mấy tên hán tử kết thành đao trận bên trên sát khí hướng loạn tâm thần. Nếu không phải hai người nhục thân đầy đủ cường hành, sợ rằng sớm đã bị loạn đao chém chết. Nhưng chân chính quyết định đại sảnh chiến cuộc vẫn là cái kia hai cái phảng phất long xà rào sát bàng bạc kiếm khí. Thú vị là cái kia áo xanh kiếm khách và đầu đội mũ rộng vành cô nương trẻ tuổi vô luận là kiếm chiêu kiếm ý vẫn là khí hơi thở công pháp lại lạ thường nhất trí. Lúc này chiến đấu lên, trong thời gian ngắn thật đúng là phân không ra cái cao thấp tới. Đều là một cái sư phụ dạy, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngoài cửa ngồi xếp bằng Mộ Dung Hoàng xác nhận biết hai người này thân phận, cho nên tại hắn phân ra thắng bại hay là có phe thứ ba thế lực đánh vỡ cân bằng phía trước, hắn không có bất kỳ cái gì dính vào ý tứ. Đồng dạng ngồi vững điếu ngư đài còn có cái kia danh xưng Huyền Châu Bồ Tát chuyển thế nữ hoa hoa, trắng men non nớt gương mặt bên trên không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương sợ hãi chi sắc. Đối với bên thai tiếng chém giết là mắt điếc hai ngờ, nửa híp mắt không biết tại niệm tụng lấy cái gì. Có lẽ là phát giác được Mộ Dung Hoàng không hề che giấu ác ý, Huyền Châu Bồ Tát khẽ ngẩng đầu, đúng là hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Rõ ràng không có khí hơi thở ba động, có thể nụ cười này lại làm cho cái kia Mộ Dung Hoàng như mộng như túy, trong thoáng chốc cảm giác thiên địa một trong, trận cương phong như dao cắt hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Đột nhiên hoàn hồn ở giữa sau lưng sớm đã là mồ hôi lạnh đầm địa, vừa bận cái kia một cái chớp mắt, phàm là chính mình tâm trí yếu ớt một ít, xuất khiếu thần hồn nhưng là triệt để bị cương phong xoắn nát, cho dù sau đó gia tộc mời đến lớn luyện khí sĩ vì chính mình tập hợp hồn mà mệnh, về sau cũng khó thoát si ngốc ngốc gở thê thảm thời gian. Trong lòng biết trước quỷ môn quan đi một lượt Mộ Dung Hoàng lại nhìn cái kia Huyền Châu Bồ Tát lúc ánh mắt đã không chỉ là tham lam cùng chiếm cứ, càng có mấy phần ác lang thanh mang. Cựu thế Bồ Tát lại như thế nào, chống đỡ được hắn Mộ Dung Hoàng bữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản phía sau hắn mang theo ma quốc đại thế, phát triển không ngừng Mộ Dung thị tộc sao? Ngay tại lúc này, nhà trọ tầng 2 đột nhiên vang lên một trận ma âm. Mộ Dung Hoàng thu hồi hung lệ ánh mắt, hướng thoáng cao mày Huyền Châu Bồ Tát nhếch miệng cười một tiếng. Đợi lâu như vậy, vị kia đã từng chạm đến qua ma đạo đỉnh phong lão tiền bối cuối cùng muốn xuất thủ. Nguyên bản giết khó bỏ khó phân hai đạo kiếm khí, cũng tại ma âm tiếng động nháy mắt đống nhiên tách ra, liếc nhau nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn hướng ngoài cửa Mộ Dung Hoàng. Mộ Dung Hoàng cũng không mừng, xem kịch hơn nửa ngày hắn phủi mông một cái đứng lên, căn bản không quan tâm cái gì giang hồ quy củ, chém giết may mắn còn sống sót hạ hơn 60 cưỡi đồng thời dương cung lắp tên. Khí hơi thở đan vào hóa thành quần cuộn huyết kỳ, kiên quyết bước người. Ta nghe nói Kỳ Sơn kiếm chủng đệ tử chính thức chỉ có 7 người, vừa lúc đối ứng kiếm ma lão tiền bối lúc tuổi còn trẻ thu hoạch cùng thế hệ đoạt được 7 thanh phi kiếm. Mộ Dung Hoàng nghiêng nằm đũa dịu, tuy tiện hướng đi dừng tay mọi người. Có thể ta thấy thế nào, hai vị trong tay cái này kiếm cũng đều không giống cái kia trong truyền thuyết Kỳ Sơn thất kiếm. Cho nên, tại hạ lớn gan suy đoán, hai vị thế nhưng là phản bội chạy trốn kiếm chủng trông coi kiếm nô. Áo xanh kiếm khách hừ lạnh một tiếng, đối cái này trông coi kiếm nô sừng hồ tựa hồ 10 phần không thích. Làm sao Mộ Dung Hoàng sau lưng cái kia 60 kỵ tốt liên kết huyết kỵ sắc thực hung lệ, thêm nữa tầng hai cái kia đột nhiên xuất hiện ma âm, khiến cho hắn chỉ có thể đè lên hỏa, một mặt tâm trầm. Ngược lại là mang theo mũ rộng đành cô nương trẻ tuổi, gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu, thản nhiên nói ra, ta từng là kiếm nô, mà còn hầu hạ vẫn là vị đại nhân kia. Ta nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi Mộ Dung thị thừa dịp vị kia ra ngoài dạo chơi, phái không ít sát thủ. Người không có giết hành, ngược lại là bị tứ gia giết sạch sẽ, còn dựng vào mấy cái phụ thuộc tiểu thị tộc. Tổn thất nặng nề a. Mộ Dung Hoàng nụ cười ngưng lại, việc này sớm tại Ma Quốc ba châu sáu vực nội truyền ra, không ít cùng Mộ Dung thị có khúc mắc thế lực hận không thể truyền khắp thiên hạ, để luôn luôn tự cao tự đại Mộ Dung Hoàng rất là nổi nóng. Hòa khí đến, tòa sơn quan hổ đấu hứng thú cũng giải tán. Mộ Dung Hoàng sắc mặt tâm lãnh, trầm giọng gầm thét, Khúc Cương, ngươi muốn tụ hồn thái hỏa đan ta mang đến, còn không xuống hỗ trợ. Kết vừa dứt lời, tầng hai hành lang bên trên chậm rãi đi ra một tên bội đao thanh niên. Thanh niên trong tay xách theo hai cái đầu, máu tươi tí tách theo bậc thang không ngừng bên dưới thấm. Khi thấy vừa sợ vừa giận Mộ Dung Hoàng lúc, thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, lung lay trong tay đầu, ấm giọng hỏi: "Ngươi đều là hắn sao?" Chương 141, người này lại đem Mộ Dung Hoàng giết đi. Người đăng, xin vô tà tại Mộ Dung Hoàng hô lên Khúc Cương cái tên này lúc, nhà trọ trong đại sảnh sắc mặt của mọi người rõ ràng đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Cho dù là Huyền Châu Bồ Tát chuyển thế thân thể, trong mắt cũng hiện lên một vẻ khẩn trương. Chớ nói hoang vắng Tây vực Ma Quốc, cho dù là tại đại hạ bất kỳ cái gì một tên cựu giai cảnh lớn luyện khí sĩ đều là có thể nháy mắt thay đổi một châu cách cục nhân vật. Tuy nói những năm này Ma Quốc trên giang hồ đều nói cái này Khúc Cương sớm mấy năm hành hung thời điểm bị một cái khác ma đầu đục vào, đầu đều kém chút bị người lập nát, mặc dù chạy thoát, nhưng trong cơ thể sinh cơ đứt đoạn, đã sống chết. Lại không nghĩ sẽ tại như thế cái vắng vẻ trong nhà trọ lại lần nữa nghe đến vị này ma đạo cự phách danh tự. Xem như đã từng lục địa thần tiên, Huyền Châu Bồ Tát rõ ràng nhất có thể đạt tới cựu giai cảnh nhân sinh mệnh lực là bực nào ương ngạnh, chỉ cần có thể sống sót, đừng quản là dùng cái gì tà pháp ma công, cái kia đều không phải bên cạnh mình những người hộ đạo này có thể đối kháng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, ngày xưa hung danh hiển hách ma đạo cự phách, lại lần nữa lộ diện cũng đã bị người cắt lấy đầu. Kinh hãi đại sảnh mọi người cùng nhau chế trụ riêng phần mình linh minh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mười bậc mà xuống Linh Nguyên. Mộ Dung Hoàng xác nhận không nghĩ tới, trong nhà trọ vậy mà còn giấu một tên cao thủ. Tại nhìn đến Linh Nguyên xuất hiện phía sau hắn ngay lập tức đúng là nghiêng đầu liếc mắt một bên cùng hai cái thiên bảo tự hòa thượng rằng có quân trận hán tử. Cái kia mấy tên hán tử kinh sợ lắc đầu liên tục, bày tỏ bọn họ cũng không biết người này là nơi nào đụng tới. Dù sao vô luận là phương nào tình báo đều chưa từng đề cập còn có trước mắt bội đao thanh niên như thế một người. Mắt nhìn thấy Linh Nguyên xách theo chính mình trăm phương ngàn kế tính toán mời chào cao thủ đầu, từ đầu tới đuôi nắm chắc thắng lợi trong tay Mộ Dung Hoàng cái chán toát ra từng trận mồ hôi lạnh. Đây chính là đăng lâm qua cựu giai cảnh Khúc Cương, cứ như vậy bị hái đầu người, trước mắt thanh niên này tu vi nên cao kinh khủng bực nào trình độ. Không nên bị hắn lừa gạt. Tiểu tử này là dựa vào một thanh nhiếp hồn mà kiếm đánh lén mới cầm trưởng quý đầu. Ngay tại lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một thanh âm. Linh Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là vừa bận thừa dịp chính mình giết lão bản nương lúc, dùng sau lưng gắng gượng chống đỡ một kiếm phá tan vách tường chạy đi Lư Tiểu Tượng. Khoan hay nói, cái này Lư Tiểu Tượng mặc dù không có nhiều tu vi, trên tay công phu cũng không được tốt lắm, có thể cái kia thân thể nhưng là không giảng đạo lý cường hành. Sau lưng miễn cưỡng ăn một kiếm, lại chỉ là ho mấy ngụm máu, lúc này lại sinh long hoạt hổ tại cửa ra vào gào to. Cái này để không thể từ lão bản nương trên thân ép chảy máu sắc cột khói mà cảm thấy thất vọng Linh Nguyên lần thứ hai hứng thú, dù sao hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem thân thể rèn luyện đến trình độ như vậy. Nhiếp hồn ma kiếm. Mộ Dung Hoàng hai mắt nheo lại, sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm mấy phần. Không hề nghi ngờ, hắn đã đem Linh Nguyên coi là đối phương đặc biệt tìm tới phá hư hắn cái này nhất trọng giờ sát chiêu nhân vật. Dù sao trên đời này làm sao có như thế trùng hợp sự tình, mấy năm đều không nhất định sẽ đụng tới một tên cao thủ phong vũ khách sạn, mà lại hôm nay đến, mà lại sẽ còn một tay nhiếp hồn chi thuật. Cần biết sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách thiếu hụt Khúc Cương, nhất là e ngại chính là cái này nhiếp một người. Lư Tiểu Tượng lên án hắn đánh lén, có thể đối Mộ Dung Hoàng đến nói, cái này càng giống là có chuẩn bị có kế hoạch xác định vị trí ám sát. Huyền Châu Bồ Tát, ta Mộ Dung thị nhận ma quốc khí vận, nhất định là muốn trở thành cùng đại hạ Triệu thị địa vị ngang nhau long mạch chi chủ. Ngươi đã là cựu thế Bồ Tát, làm sao sẽ nhìn không thấu trong đó lợi hại? Thiên bảo tự có thể cho ngươi, ta Mộ Dung thị chẳng lẽ không cho được ngươi? Mộ Dung Hoàng thâm trầm nhìn chằm chằm Linh Nguyên, ngon miệng bên trong nói ra nhưng là nhắm thẳng vào ngồi ngay ngắn nơi hẻo lánh Huyền Châu Bồ Tát. Linh Nguyên muốn cho rằng cái này Huyền Châu Bồ Tát sẽ giải thích một hai, dù sao người xuất gia không nói dối, chính mình muốn cũng không phải là nàng bên này người. Ai có thể nghĩ, cái này trắng men nữ hoa dáng dấp Huyền Châu Bồ Tát lại chỉ là nhắm mắt gật đầu, một bộ ngươi đều đoán chúng, nhưng ta không nghĩ để ý đến ngươi biểu lộ. Cái này để Mộ Dung Hoàng càng thêm kiên định, trước mắt vị này bội đao thanh niên chính là Huyền Châu Bồ Tát mời tới người hộ đạo một trong. Lập tức cũng không nói nhảm, một bước tiến lên trước phóng lên tận trời, xách ngược đũa dịu xoay tròn hung hăng bổ về phía chặn ngang một chân, hỏng hắn chuyện tốt tiểu tử. Cái này một đũa anh minh mà xuống, như nát sọ cơ hội tiếng nổ bên trong, Linh Nguyên trong cơ thể bắn ra hùng hậu khí hơi thở. Nhưng mà cỗ này khí hơi thở chỉ là ngăn cản một lát liền bị búa dịu tại chỗ xé nát, cái này để Mộ Dung Hoàng kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng là không hiểu nổi nóng. Vốn cho rằng đụng phải một cái khó lường cao thủ, lại không nghĩ dễ dàng sụp đổ, chỉ là cái ngân thương đèn tẩy đầu chủ nghĩa hình thức mà thôi. Lập tức khí nguyên oanh minh như dòng gầm, quanh thân khí hơi thở như suối tuôn ra mà lên, nhất định muốn một búa đem cái này không biết sống chết hôn trướng đồ chơi cho chém thành hai đoạn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Linh Nguyên hai tay đột nhiên nâng lên, năm ngón tay yếu ớt nắm ở giữa lôi kéo xuất ra đạo đạo lôi hồ, chỉ nghe bịch một tiếng chuông vang, quanh thân đúng là hiện lên như du long vặn vẹo kim sắc Phật văn. Phật văn giao thoa phảng phất một tôn Phật đà ngồi xếp bằng, bị Linh Nguyên hai tay hướng lên trên đỉnh đầu, cứ thế mà đem đánh xuống đúa dịu chặn đường giữa không trung. Thiên Bảo Tự Tuyệt Học, Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục. Lần này liền một mực lạnh nhạt như băng Huyền Châu Bồ Tát cũng lâm vào kinh ngạc bên trong, nàng chưa từng nghe nói qua trong chùa còn có như thế một vị tục gia đệ tử. Coi đối Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục vận dụng, đã đến bất động Lưu Ly Phật Đà Kim Thân như vậy cảnh giới cao thâm. Hai cái kia phát hiện sớm nhất nàng hòa thượng tu tập cũng là Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục, có thể cùng trước mắt thanh niên này so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Mộ Dung Hoàng cũng không có nghĩ đến, rõ ràng là tu tập Nhiếp Hồn Ma Công ma đầu, làm sao đột nhiên biến thành đắc đạo cao tăng mới có thể thi triển bất động Lưu Ly thân. Liên tại búa dịu cùng Phật Văn Kim Thân dây dừa thời khắc, Linh Nguyên thân hình bỗng nhiên vọt tới trước, tay phải một nháy mắt đặt tại Mộ Dung Hoàng trên ngực. Đang muốn thôi động khí hơi thở trực tiếp đánh nát lồng ngực, Mộ Dung Hoàng toàn thân lông mao dựng đứng, thầm nghĩ cái này Phật Ma song tu tiểu tử quả thật tà tính, rõ ràng có thể ác chiến, lại đi lên liền muốn liều mạng. Một trường này dĩ nhiên có thể đánh chết chính mình, có thể mất đi một tay chống đỡ bất động Lưu Ly thân cũng ngăn không được chính mình vừa nhanh vừa mạnh phát chạm, tất nhiên sẽ bị một búa chém nát đầu. Mộ Dung Hoàng cỡ nào thân phận, tự nhiên không có khả năng lựa chọn cùng dạng này một cái không minh bạch người ngọc thạch câu phần. Lập tức thân hình rút lui, thuận thế kéo về binh khí, lấy búa dịu về câu phía sau não, ép đến Linh Nguyên không thể không lách mình né tránh. Mượn cơ hội này, Mộ Dung Hoàng tựa như tia chớp hướng về sau nhanh chóng tối lui, đang muốn lui ra đại viện cùng chính mình mang tới tinh nhuệ kỵ tốt tụ lại thời khắc, chợt nghe đến một trận chói hai ma âm. Hai mắt hoảng sợ ở giữa hoảng sợ bên cạnh nhìn, chẳng biết lúc nào một thanh phi kiếm màu xanh sẫm lại vô thanh vô tức tới gần đến một trượng mới lộ rõ tranh đanh. Kiếm khí bắn ra ở giữa, nhiếp hồn ma âm quan thai mà vào, Mộ Dung Hoàng liền kích phát khí nguyên hiện thế cơ hội đều không có, liền bị cưỡng ép nhiếp ra hồn phách sau đó một kiếm đeo đầu. Đầu quần quận mà xuống, nhưng thân thể nhưng như cũng dựa theo quán tính lui ra 4-5 bước, cái này mới lung la lung lay té ngã nằm đất. Ma kiếm vờn quanh thi thể một vòng, dẫn dắt ra đậm đặc tinh huyết thu nằm ướt. Cảnh tượng này nhìn trong sảnh trong lòng mọi người lại hàn, liền Huyền Châu Bồ Tát sắc mặt cũng có chút biến đổi. Người này lại thật đem Mộ Dung Hoàng giết đi. Chương 142, cựu thế Bồ Tát duyệt tận nhân gian hiểm ác, không bằng thành ma, không bằng thành ma người đăng, xin vô tả cao thủ chém giết, chưa từng có trả lâu kể chuyện tiên sinh trong miệng miêu tả như vậy khó bỏ khó phân. Ngược lại, phần lớn thời gian đều là một cái đối mặt liền lập tức phân cao thấp, có thể nói một cái chớp mắt phân sinh tử. Phàm là trong tay có chút tuyệt sắc bản lĩnh thật sự, ai sẽ nguyện ý ác chiến không nớt, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, ác chiến lâu dài, ưu thế cũng có thể biến thành tử cục. Núp ở cửa đại viện bên cạnh nhìn lén Lư Tiểu Tượng thậm chí đều không thấy rõ phát sinh cái gì, lực chú ý còn lưu lại tại Mộ Dung Hoàng một bữa bổ ra cái bất động lưu ly Phật rung động bên trong. Tại hoàn hồn lúc, liền đã nhìn thấy vừa vặn còn đại sát tứ phương, khí thế phi phàm Mộ Dung Hoàng đã ném đi đầu, bị chém xuống đầu hai mắt trừng trừng, tức giận sau khi xen lẫn một tia hoảng hốt. Cái kia phi kiếm quá nhanh, nhanh đến Mộ Dung Hoàng liền hoảng hốt cũng không kịp liền bị hái đầu. Lúc này Lư Tiểu Tượng nào còn dám chửi mẹ, rụt cổ lại tê 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 liên tục hít vào khí lạnh. Ta giọt cái ai ra, Phật ma song tu, còn chiếu cấu ngự kiếm chi thuật. Vẹn vẹn một cái đối mặt liền đem 97 khiếu vào tứ giai cảnh đại viên mãn Mộ Dung Hoàng cho gặp đầu, liền khí nguyên hiện thế đều không có xuất ra. Tiểu tử này, sẽ không phải là truyền thuyết thế hệ này Kỳ Sơn kiếm trùng thất kiếm một trong a? Tuy nói những năm này có nghe Kỳ Sơn kiếm trùng nương nhờ vào đến Hách Liên thị, lại Kỳ Sơn kiếm tôn cùng Thiên Bảo tự nghe thông trụ chỉ quan hệ cá nhân không ít, nhưng cũng không dám vào chỗ chết đắc tội Mộ Dung thị a. Linh Nguyên chậm rãi đi xuống lầu bậc thang, liếc mắt nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung màu xanh sẫm phi kiếm, cùng với bị luyện yêu lô dẫn dắt thong thả bay tới huyết sắc của khói, cười lạnh nói, Huyền Châu Bồ Tát đúng không? Kéo dưới người nước chơi rất vui sao? Đối mặt Linh Nguyên chất vấn, Huyền Châu Bồ Tát nhạt hoa gật đầu, không nói một lời. Ta vốn cho rằng là tên kia nửa đời không chết nhà trọ trưởng quỹ khám phá huyền cơ, lo lắng ta là các ngươi hai tốt một trong số người. Cái này mới dẫn người lên lầu đem ta vây chặt trong phòng. Linh Nguyên tựa hồ cũng không có nghĩ ra được đáp án, tự mình nói ra, có thể động thủ phía sau ta mới phát hiện, khúc cương tổn thương xa so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Vốn cho rằng tam hồn thất phách có thể lưu lại hơn phân nửa, bây giờ xem ra tối đa cũng liền một hồn một phách. Như vậy tàn phế trạng thái, hắn đoạn không muốn sự tình nhìn thấu trên người ta ẩn nấp chi pháp. Mãi đến vừa vặn ngươi nhìn Mộ Dung Hoàng cái nhìn kia để ta bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia khúc cương tránh nhiều năm như vậy không có bị cửu gia tìm tới cửa, ẩn nhẫn công phu tất nhiên không tầm thường. Thêm nữa Mộ Dung Hoàng đại quân liền tại ngoài nhà trọ, như không có ngươi trong bóng tối câu hồn điều động, lấy hắn như vậy tính cách, như thế nào lại chủ động bại lộ tới cửa giết người? Huyền Châu Bồ Tát vẫn cứ không nói tiếng nào, có thể cái kia một tay niêm hoa chỉ lại xa xa điểm hướng về phía lui đến một bên áo xanh kiếm khách. Phong độ nhẹ nhàng áo xanh kiếm khách chỉ là hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm như bút đi du lòng, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền đem cái kia hai tên hòa thượng cùng với đang chuẩn bị lui ra nhà trọ là Mộ Dung Hoàng nhặt xác mấy tên quân ngũ hán tử toàn bộ chém giết. Mỗi giết một người, áo xanh kiếm khách liền sẽ đâm thủng ngực, sắc bén mũi kiếm thuận thế một quét vậy một cái, một viên hoàn chỉnh trái tim liền bị đánh bay, không nghiêng lệch vừa vặn rơi vào Huyền Châu Bồ Tát trước mặt. Lúc này Huyền Châu Bồ Tát đầy mặt từ bi, trong miệng mặc niệm kinh văn đồng thời, trên bàn sắp xếp trái tim từng cái bị đè ép biến hình, cuối cùng hóa thành một viên máu thịt bé bét viên thịt bay vào trong miệng. Đợi đến cái kia áo xanh kiếm khách đem người đều giết sạch về sau, liền tại tê cả da đầu, sợ hãi đan sen đồng môn mũ rộng vành nữ kiếm nô nhìn chăm chú bên trong, một kiếm quét bên dưới trái tim của mình, cứ như vậy hai tay nâng, một bước nhoáng một cái rất cung kính thả tới Huyền Châu Bồ Tát trước mặt, cái này mới quỳ xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Người trẻ tuổi, bản tọa xem ngươi ngự kiếm không có kết cấu gì, ta tính đến tự điểm. nghĩ đến cũng không tu tập qua bất luận cái gì ngự kiếm pháp môn, chỉ là đơn thuần lấy tâm huyết tới nước, dựa vào ma âm luyện hóa. Huyền Châu Bồ Tát chậm rãi ngai viên thịt, tư thái đoan trang mà ưu nhã. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả quyết không thể tin được như vậy khuôn mặt hiền hòa chuyển thế Bồ Tát lại sẽ làm ra so ma đạo cự phách còn muốn làm trái nhân luân tiên lý ăn thịt người chi đường. Như vậy ta tính tế luyện chi pháp mặc dù có thể tốc thành, lại uy lực lớn, có thể cuối cùng thường thường cũng sẽ rơi xuống cái ma kiếm vệ chủ kết cục bi thảm. Người trẻ tuổi, nhưng muốn biết hóa giải chi pháp. Linh Nguyên cười ha ha, trở tay một trường hung hăng che hướng Huyền Châu Bồ Tát chán. Hắn tại Cửu Long ngoài thành chu sát ngũ thế quang, mặc dù toàn bộ hành trình đều không có một người quan chiến, có thể liên quan tới Du Tiếu Ninh Nguyên tình báo tư liệu đã sớm tại ma quốc cao tầng truyền ra. Liên ngũ thế quang đều có thể thông qua Bích Tiêu Cầm Long thủ cùng Thái Âm Trảm yêu đao một cái nhìn ra hắn vừa bạn, khó đảm bảo cái này tà tính 10 phần Huyền Châu Bồ Tát cũng có thể nhìn ra một hai. Cho nên Ninh Nguyên một trường này vẫn không có vận dụng Bích Tiêu Cầm Long thủ, mà là lấy trường vận đao, làm cựu tiêu lôi động. Một trường ra, phong lôi gào thét, đao ý như núi. Đầu đội mũ rộng vành nữ kiếm nô nắm lấy thời cơ, thân hình thoát một cái liền muốn chui lên tầng hai, chuẩn bị thoát đi cục diện triệt để mất khống chế hiện trường. Có thể đã lộ rõ nền tảng Huyền Châu Bồ Tát như thế nào lại thả nàng đi ra nói lung tung, một trưởng đón đỡ mênh mông phong lôi đồng thời, một cái tay khác còn ngón búng ra. Một viên Phật Châu phá không mà đi, ken một tiếng căng đức nữ kiếm nô xoay người lại đón đỡ bội kiếm, sau đó quan ngực mà vào. Theo Huyền Châu Bồ Tát há miệng hút vào, viên kia Phật Châu liên quan lấy một viên nóng hổi trái tim phá ngực mà ra, phản phất hút mì sợi bị hút vào trong miệng, lưu lại một bộ chết không nhắm mắt thi thể bịch một cái nện ở tầng một lối đi nhỏ bên trên, tóe mở bãi lớn máu tươi. Ngươi cái này cựu thế đến cùng tu cái gì? Thật tốt Phật pháp đại đạo bị ngươi tu người không ra người quỷ không ra quỷ. Các ngươi Thiên Bảo tự Bồ Tát đều như vậy. Linh Nguyên cũng không ngăn trở, một trường không có kết quả phía sau tay phải thuận thế đuổi theo, năm ngón tay như câu hung hăng khảm vào Huyền Châu Bồ Tát trong cơ thể nổi lên quần quần kim thân hư ảnh. Đang nói chuyện đồng thời dùng sức hướng bên ngoài xé ra. Cái kia kim thân lại giống đất sét bị xé rách biến hình, nhưng chính là chưa từng phá vỡ. Huyền Châu Bồ Tát có chút ở một cái, ngẩng đầu ở giữa nở nụ cười xinh đẹp, rõ ràng bất quá là cái 12, 13 tuổi hài đồng thân. Có thể nụ cười này lại giống như là trong truyền thuyết chuyên môn câu dẫn rơi xuống Phật nhập ma thiên ngoại ma nữ bình thường, bị hoặc chúng sinh, thực cốt tiêu hồn. Người trẻ tuổi, ngươi như bị bức ép lấy liên tục chuyển thế 9 lần, nhiều lần tại bước vào lục địa thần tiên lúc bị xem như đỉnh lỗ hút khô tinh nguyên. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Linh Nguyên đôi lông mày khẽ nâng, quả nhiên chính mình vẫn là đánh giá quá thấp Tây vực ma quốc ma tính. Dù cho là Phật, tại cái này vạn ma bộ phát ma quốc bên trong, cũng trốn không thoát rơi xuống Phật thành ma kết quả. Huyền Châu Bồ Tát đưa tay lau đi bên miệng máu tươi, lạnh nhạt cười nói, một thế này, ta không chỉ muốn quay về Bồ Tát vị trí, còn muốn lấy ma diệt Phật. Đều nói bể khổ vô nhai, quay đầu là bờ. Có thể ta Huyền Châu độ bể khổ 9 lần luân hồi, chưa từng gặp qua quay đầu bờ. Cho nên, ngươi ở kiếp trước vào luân hồi bí thuật phía trước động tay chân, để chính mình một thế này có thể trước thời hạn tỉnh lại, đồng thời phân tán đến Huyền Châu Bồ Tát liền có thể đến phá cảnh chi thời cơ lợi đồn. Linh Nguyên lạnh nhạt đáp lại đồng thời nhất chỉ kêu đến ma kiếm, một trường chém nát tính toán vô nát chính mình chán tượng Phật hư ảnh, thuận thế kiếm chỉ phía trước ép. Ma kiếm phi đâm mà xuống, thế như trẻ che xé ra trùng điệp Phật văn kim thân, ép thẳng tới Huyền Châu mi tâm. Đoạn đường này đi tới, ngươi lợi dụng cái này lời đồn đưa tới cái gọi là người hộ đạo đồng thời, cũng đưa tới cùng loại mộ dung hoàng như vậy đem cửa quý loại. Ha ha, Huyền Châu Bồ Tát, ngươi đây là chuẩn bị một đường ăn đến Thiên Bảo tự, mấy cả tòa ma quốc dùng chuyển lật trời a. Huyền Châu bước đầu nhìn xem từng khúc tới gần nhất hồn ma kiếm, hiếu kỳ hỏi, Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục, Thiên Ma Bát Âm, vừa vặn một trưởng kia phong lôi bên trong tựa hồ còn có đạo môn hương vị. Ta diễn thử qua vô số thiên cơ, có thể tựa hồ chưa hề thăm dò đến ngươi. Ngươi trẻ tuổi, lại tha thứ bản tọa mắt vụ bề, ta ma quốc cảnh nội khi nào ra ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài mới nổi. Ta muốn nói ta đến từ đại hạ, ngươi tin hay không? Linh Nguyên đưa tay một trưởng đè ở trên phi kiếm. Mênh mông khí hơi thở như sóng chiều đập đê, chấn phi kiếm ma âm đại tác, tê lạc một tiếng lại xuống hai thốn. Chỉ kém nửa tức không đến liền có thể đinh vào cái kia Huyền Châu mi tâm, một kiếm đâm thẳng tới đầu. Huyền Châu giống như suy nghĩ một chút, sau đó chỉnh trọng gật đầu, hiện lên một vệt nụ cười, ta tin. Tiếng nói rơi xuống đất ngay mắt, nhiếp hồn ma kiếm ông một tiếng phá vỡ Phật văn kim thân, mang theo mấy sợi tóc đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tôn bất động lưu ly Phật thân hư ảnh đồng thời ngưng tụ, ầm vang đụng nhau. Phật văn chuông vang âm thanh bên trong, phong vũ khách sạn ầm vang sụp đổ. Chương 143, trên trời dưới đất, vì ma độc tôn. Người đăng, xin vô tà Huyền Châu Bồ Tát mặt không hề cảm xúc, đơn trưởng đè xuống Ninh Nguyên đối diện một chảo, tay trái bấm tay vỡ ra đánh lén phi kiếm đồng thời một chân hung hăng đá vào Ninh Nguyên bên dưới vậy mà bên trên hắc đao vào đao. To lớn trùng tình chớp mắt đánh gãy vỏ đao tập hợp mà không phát đao thế, chậm dậm chân vọt tới trước, đúng là một vai cho Ninh Nguyên đụng bên cạnh bay ra ngoài. Thả ra Phật niệm gông xiềng Huyền Châu Bồ Tát thân thủ nhanh nhẹn phảng phất linh hồ, gần như một nháy mắt liền đuổi theo bên cạnh phi mà ra Ninh Nguyên, Phật văn khí hơi thở tập hợp ở giữa một cái khai sơn phá thạch vọt tới trước pháo quyền ầm vang đệ ra. Cho dù Ninh Nguyên kịp thời dùng hai tay đè lại, có thể nắm đấm bên trong cố kia thấu sức lực vẫn như cũ rắn rắn chắc chắc đánh vào bộ ngực hắn. Mắt thấy kinh lực tránh cũng không thể tránh, Ninh Nguyên ánh mắt một lệ, dứt khoát thả ra nắm đấm, mượn nhờ nhiếp hồn phi kiếm phá vỡ Phật thân hư tượng nháy mắt, một trường hung hăng nện ở Huyền Châu Bồ Tát trên huyệt thái dương. Đánh giáp lá cả nháy mắt, hai người liền lần thứ hai tách ra, kết thúc phía sau vẫn như cũ nhìn không ra nửa điểm chán nản chi thế. Huyền Châu Bồ Tát phun ra một búng máu, đưa tay vuốt vuốt cái trán, khép mắt nhìn xem đối diện cái kia bộ đao thanh niên, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy ngạnh kháng một cái pháo quyền Linh Nguyên trên mặt vốn đã rơi vào xuất huyết bên trong mới sẽ hiện ra ảm đạm chi sắc, nhưng rất nhanh liền do trắng chuyển xanh, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hồng nhuận rực rỡ, lại không dị thường. Huyền Châu Bồ Tát một quyền này, nếu làn đện ở bình thường tứ giai cảnh thậm chí ngũ giai cảnh luyện khí sĩ trên thân, ngũ tạng lục phủ toàn bộ rạn nứt cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Có thể thấy được cái này Phật Ma song tu bội đao thanh niên, thể phách là bực nào cường đại. Sau đó Huyền Châu Bồ Tát liền nghe đến một tiếng tương tự sóng đập đê cổ quái tiếng vang, lắng nghe phía dưới lập tức phát hiện, cái này tiếng động nguồn gốc từ trước mắt thanh niên này trong cơ thể. Cái này để nàng không khỏi nhíu nhíu mày, cũng không phải lo lắng, mà là kỳ quái cái này bội đao thanh niên là từ đâu học được nhiều như thế thượng vàng hạ cám cổ quái thuật pháp. Tuy nói lúc này nghe không ra cái này tiếng vang nền tảng, có thể không phải là chính là mô phỏng sóng lớn dậy sóng, một làn sóng che đậy một làn sóng xào kình. Huyền Châu Bồ Tát chuyển sinh cửu thế, gần như duyệt hết thiên hạ bí thuật, rất là rõ ràng loại này xếp sức lực chi pháp tai hại, chỉ cần nửa đường đoạn chi, không những xúc thế không được, thậm chí còn có thể phản chịu hắn mệt mỏi. Có thể biết rõ ảo diệu trong đó, Huyền Châu Bồ Tát nhưng như cũ thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía trước, trong mắt thậm chí lộ ra kích động hưng phấn. Linh Nguyên hướng về phía trước lao nhanh, mỗi khi sóng lớn thanh âm vang lên, trong cơ thể khí hơi thở liền sẽ đột nhiên căng gọn, đến tiếng thứ tư thủy triều vang lên, hắn quanh mình không khí đã bị khiếu huyệt tràn ra cuồng bạo khí hơi thở khuấy động hỗn loạn, sương mù mông lung nhìn xem dị thường cổ quái. Lúc này giữa hai người khoảng cách đã không đủ 5 trượng, như vậy khoảng cách Huyền Châu Bồ Tát tùy thời cũng có thể bị vỡ đê chi thế sóng to gió lớn chi thế công, có thể nàng vẫn như cũ không nhanh không chậm, yên tĩnh chờ đợi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thứ năm âm thanh sóng trùng điệp vang nổ tung, Linh Nguyên trắng non tuấn tú khuôn mặt đột nhiên biến đỏ, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi. Cũng liền vào lúc này, Huyền Châu Bồ Tát đột nhiên đưa tay nhặt hoa chỉ một cái cách không điểm tới, nhắm ngay lại không phải Linh Nguyên mà là tự thân phía bên phải một chỗ đất trống. Bài nguyên bản không có vật gì trên đất trống phương ầm vang nổ tung, sóng khí thoải mái ở giữa một cái hơi mở vô hình lòng chảo từng khúc sụp đổ. Huyền Châu Bồ Tát lông mày vẩy một cái, không để ý tới nước xương sưng lên đầu ngón tay, đưa tay làm đao nghiêng người lại lần nữa chém nát đạo thứ hai đánh tới quỷ vệt long chảo. Một chỉ này một trường đao công phu, Linh Nguyên bay nào mà tới, hắc đao vỏ đao mang theo quần quần lôi minh ầm vang bộ ra, đương nhiên đó là hắn học trộm được, giống như giống không phải là giống một kiếm khai thiên núi. Vũ trọng sóng bên dưới khai thiên núi, dù cho là Huyền Châu Bồ Tát cũng bị một đao đánh bay ra ngoài. Đúng lý không tha người Linh Nguyên nhanh chân theo vào, hai tay nắm chặt chuôi đao, một chân tại trên mặt đất dẫm nứt ra một cái hố hoa, đỉnh đầu mây đen quần quần bên trong ầm vang giật xuống một đạo tử lôi. Cuốn lên cái kia ngũ trọng sóng trùng điệp mà thành đao thế, như thác nước buông xuống phủ đầu đập về phía Huyền Châu Bồ Tát. Trong bất chi bất giác, Linh Nguyên đã đem hôn tạp sở học dung hội quan thông, bất động như núi, động như lôi hỏa của cuộn, triển chen trúc thiên địa, đã có mấy phần tranh vanh hào khí, vệ nghệ thiên hạ tông sư phong độ. Bị một đao đánh bay lơ lửng Huyền Châu Bồ Tát mắt lộ ra tán thưởng, mi tâm biểu tượng cửu thế chuyển sinh liên hoa ấn ký có chút lóe lên, một đạo Phật luân vô căn cứ hiện lên tại sau đầu. Nguyên bản mơ hồ không rõ Phật đà hư tượng, tại cái này một khắc đại phóng kim quang, một tay nâng lên một chút lại miễn cưỡng ngăn lại Linh Nguyên đập chém mà xuống đao thế. Tùy ý lôi quang ngang dọc lập lòe, làm thế nào cũng trốn không thoát cái kia ba tấc lòng bàn tay. Thượng Huyền Thái Thanh Tông cực quang thần lôi, không nghĩ tới trừ Hách Liên nhất tộc cái kia đại ma đầu bên ngoài, trên đời này lại còn có người sẽ cái này tông bí thuật. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng Hách Liên thị Hách Liên gia na, quan hệ gì? Không đợi Ninh Nguyên trả lời, Mộ Dung Hoàng mang tới kỵ tốt bọn họ tựa hồ phát giác không thích hợp, phái ra một chi tiểu đội xông vào trong nội viện. Ai ngờ dương mắt liền nhìn thấy chết thảm tại chỗ Mộ Dung Hoàng, kỵ tốt bọn họ mặt mũi trắng bệch. Bọn họ mặc dù không phải Mộ Dung thị tư binh, có thể tại ma quốc loại này coi trọng thị tộc tôn ti địa phương, tất nhiên theo Mộ Dung Hoàng, kỳ thật cùng tư binh không có gì khác biệt. Trước mắt Mộ Dung Hoàng chết thảm, hộ tống mà đến một đám kỵ tốt cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho dù ma quốc triều đình không truy cứu, Mộ Dung thị cũng sẽ không bỏ mặc những người này sống. Huống chi, nhà của bọn họ người đều còn tại Mộ Dung thị trên tay, làm chủ chết trận cùng phản chủ chạy trốn, cái kia hoàn toàn là hai cái hạ chẳng. Cho nên những cái kia kỵ tốt tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, không chút do dự bổ xuống bên hông quân hào. Đột ngạt tiếng quân hào bên trong, ngoài nhà trọ tường ầm vang sụp xuống, còn sót lại kỵ tốt cầm trong tay trường mâu, gào thét lên phóng tới phế tích bên trên Huyền Châu Bồ Tát cùng Ninh Nguyên. Mộ Dung Hoàng đã chết, người nào giết đã không trọng yếu, những này kỵ tốt muốn bất quá là chết một lần mà thôi. Một lát sau, một tên sau cùng kỵ tốt bị Huyền Châu Bồ Tát một chảo móc tim, kiệt lực nâng lên nhuốm máu bàn tay hung hăng gạt về Huyền Châu Bồ Tát gương mặt. Làm sao tay mới đưa ra, liền bị vô hình khí hơi thở nghiền nát ra, chớ nói lau cái kia Huyền Châu Bồ Tát một mặt máu, chính là nhỏ máu dính áo đều làm không được. Cũng không phải những này kỵ tốt không đủ dũng mãnh, có thể tại cùng Lương Châu giáp giới biên tái sống sót, không có mấy phần bản lĩnh nhất định không khả năng. Chỉ là không có Mộ Dung Hoàng làm mũi đao, không đủ trăm kỵ biên đội, căn bản không chịu nổi Linh Nguyên cùng Huyền Châu Bồ Tát hai cái này cao thủ tàn sát. Huyền Châu Bồ Tát bỏ qua thi thể, thuận tay đem trái tim nắn bóp thành viên ném vào trong miệng, nguyên bản trắng men mặt em bé chẳng biết lúc nào đã bị đỏ tươi gân lạc toàn bộ bao trùm, sau đầu Phật Luân cũng từ ban đầu kim sắc dần dần máu hóa. Người trẻ tuổi, sóng trùng điệp chi pháp dùng, cực quang thần lôi cũng dùng, cái kia nhiếp hồn ma kiếm thấy ánh sáng, cũng liền không có hơn phân nửa uy lực. À đúng, còn có cái kia vô ảnh vô hình quỷ quệt long trảo. Hiện tại, ngươi nhưng còn có mặt khác chiêu số. Linh Nguyên bay, một mặt bất đắc dĩ, không có, con bài chưa lật đều sốc vẫn là bắt không được ngươi. Huyền Châu Bồ Tát, thương lượng xuống, người ta như vậy thu tay lại coi như thôi. Huyền Châu Bồ Tát nghe vậy cười to, đôi mắt đỏ thẫm, hiện tại hậu bối thật đúng là không thành thật. Tính toán thời gian Mộ Dung thị nuôi dưỡng linh cầu cũng mau đuổi theo tới. Người trẻ tuổi, ví như còn có nhận phải nắm chặt dùng. Để tránh chờ chút bị móc tâm, hối hận cũng không kịp rồi. Linh Nguyên trở tay xoáy qua hắc đao, nhếch miệng cười một tiếng, đúng dịp, ta người này, am hiểu nhất đi lại. Ông mắt đỏ Huyền Châu không nói nữa, hai tay nhặt hoa, chỉ một cái hướng lên trời, chỉ một cái hướng. Trên trời dưới đất là Ma Độc Tôn. Trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, mặt đất trượng trượng nước toát ra vô số giống mạng nhện vết dạng. Mi tâm cái kia cựu thế luân hồi ấn ký nội liễm biến mất, thay vào đó thì là một cái tả tính 10 phần ma nhãn. Vốn chuẩn bị trở về Thiên Bảo tự phía sau tại mở ra ma niệm, để cho cái kia con lửa chọc nhìn xem cái này cựu thế hắn nuôi thành cái như thế nào quái vật. Hiện tại ngược lại là để ngươi được tiện nghi, tiểu tử ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc. Chương 144, 10 sóng trùng điệp phách không chết ngươi, chẳng lẽ ta không thể lại đến một làn sóng. Ngươi đăng, xin vô tà ông Phật luân sụp đổ, huyết hải cuộn cuộn. Huyền Châu Bồ Tát huyệt khiếu quanh người từng cái nở rộ, một sợi lại một sợi ma sát chi khí từ nở rộ khiếu huyệt bên trong dâng lên, tập hợp hướng giữa không trung, ngưng tụ ra một tôn vô diện tám tay Bồ Tát chi tướng. Thiên tiên khí nguyên bắt pháp tự tại Bồ Tát. Mà dù sao là chuyển thế trung tu, cho dù rơi vào ma đạo, dựa vào nuốt nhân tâm trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục kiếp trước tu vi, cuối cùng thời gian quá ngắn. 365 khiếu vẹn vẹn mở ra 200 khiếu về sau, cái kia quần quần mà lên huyết hải liền có đỉnh trệ dấu hiệu. Dù vậy, cái kia vô diện tám tay Bồ Tát gắn bó cũ cụ hiện ra nửa người trên. Nguyên bản mặt mũi hiền lành pháp tướng lúc này lại trải rộng giống như rắn độc các mãng xà đỏ tươi bơi cần, vốn là có câu hồn đoạt phách bản lĩnh Huyền Châu, lúc này huyết lệ năng dọc, cho dù là Ninh Nguyên bị để mắt tới một cái lại cũng mơ hồ có hồn phách thoát thể dấu hiệu. Nhưng sau một khắc, Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục tràn lan ra Phật quang liền diễn hóa ngàn vạn xiển xích, một mực đem hắn thần hồn khóa kín tại thần đài bên trong. Thành thơi minh tính, như lưu ly trong suốt, bất động như núi, phương gặp chân ngã. Thiên Bảo tự bên trong những hòa thượng kia làm sao Ninh Nguyên không biết, có thể bản này Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục nhưng là thiên hạ ít có chính hồn pháp môn. Ví như toàn tâm nghiên cứu, cho dù thành không được lục địa thần tiên, ít nhất cũng có thể làm đến Phật ngồi trong lòng, vạn pháp bất xâm. Thay vào đó dạng một đầu tiên đồ tươi sáng, nhưng là Minh Châu long đong, bị Huyền Châu Bồ Tát cùng trong miệng nàng con lựa chọn hòa thượng cứ thế mà chơi thành tà môn diệu pháp. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng tiếc. Có lẽ là cái kia một vòng Phật quang kích thích, Huyền Châu Bồ Tát càng xem Linh Nguyên càng cảm thấy giống như là quân chính mình cựu thế ác ngộng, môi son khẽ run ở giữa thân hình đột nhiên bọn tới trước. Trong chốc lát, bao cát cuộn cuộn, huyết quang trùng thiên. Linh Nguyên hít một hơi thật sâu, thần đài bên trong, luyện yêu lô hỏa theo cái này một hơi ầm vang tăng gọn, trong chốc lát tử hà ngút trời. Cùng lúc đó Tam Thiên Lôi kiếp điệp ra hổ gầm kêu gân nối liền quanh thân gân lạc, tạ phủ chiến minh biểu mô màng xương cốt đồng thời phát ra liên tiếp lốt bốt giòn vang. Vốn nên đều đã phát tiết thủy triều thanh âm, càng lại độ vang lên. Quanh hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau, Linh Nguyên thân hình bất động như đá ngầm san hô, bị bàng bạc cự lực đụng hướng về sau lôi kéo ra mấy chục mét khe ránh. Vô diện Bồ Tát cùng nhau điên cuồng đập lên, mỗi một lần huy động cánh tay rơi đập, đều sẽ để Linh Nguyên rơi vào khác biệt huyễn cảnh bên trong. Hoặc là mỹ nữ như mây tiểu trì nhục lầm, hoặc là người chết đói khắp nơi thê thảm tận thế, hoặc là phụ mẫu đều mất, thê ly tử tán nhân gian khó khăn. Phàm là tâm trí không đủ kiên định, tại cái này thay nhau tra tấn bên dưới, nháy mắt liền sẽ thần hồn sụp đổ. Làm sao Ninh Nguyên mỗi một lần đều có thể bằng vào Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục Phật Quang dẫn dắt đi ra vấn tâm huyễn cảnh, cho dù cái kia vốn không che mặt phụ mẫu chết thảm trước mặt cũng không có động tác. Vấn tâm huyễn cảnh có Lưu Ly Ngọc Phật Thiền Tâm Bảo Lục che chở, có thể bên ngoài nhục thân lại không có cậy vào. Tại Huyền Châu Bồ Tát gần như điên cuồng thế công bên dưới, Ninh Nguyên giống như trong cuồng phong bạo vũ kiệt lực chấp cánh rồi nhặng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mưa to chôn vùi tính mệnh. Nhưng mưa to cuối cùng cũng có ngừng lúc, tại liên tiếp cướp công về sau, Huyền Châu Bồ Tát khí hơi thở thủy triều cuối cùng nên đón lần thứ nhất tung lũng, hai người kéo ra một khoảng cách, phân lập hai bên. Vô diện Bồ Tát cùng nhau tám tay nâng bầu trời, cưỡng ép từ thiên địa ở giữa kéo đến bàng bạc linh khí rót vào Huyền Châu Bồ Tát trong cơ thể. Đây là sống tạm bợ chi pháp, cho mượn là Huyền Châu trước tám đời tích thiện đi đức tích chữ mệnh số. Linh Nguyên quỳ một chân trên đất, mặt trắng như sương, tuy nói hắn thành công đỡ được đợt thứ nhất thế công, có thể chấn động nhập thể ma khí vẫn như cũ như dao cắt nước ra tạp phủ, đâm thương kinh mạch. Dù vậy, hắn vẫn không có thả ra sóng trùng điệp chi thế, tại nôn ra một bãi máu tươi về sau, trong cơ thể tóe lên thứ bảy âm thanh sóng trùng điệp tiếng vang. Huyền Châu Bồ Tát một đôi huyết mâu mà quang rạng rỡ, nguyên bản thanh âm không linh lúc này cũng biến thành hung ác nham hiểm khẳng khàn, thứ bảy vang. Ha ha, ta trên đường tới nghe nói tại Cửu Long Thành có thích khách dùng 10 sóng điệp ra chi pháp cường sát Cửu Long Thành bốn môn đốc thống ngũ thế quang. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không ngại thử xem, cái này 10 sóng có thể hay không để giết ta? Linh Nguyên ngẩng đầu cười cười, chậm rãi phun ra hai chữ, chờ lấy. Một tay phất lên, vốn là lúc xế chiều thiên khung đột nhiên hiện lên một vầng minh nguyệt, trăng sáng treo cao, ánh trăng như thủy ngân chút xuống. Linh Nguyên nguyên bản ảm đạm gương mặt quay về hưởng luận, trong cơ thể ma khí tạo thành thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Nếu chỉ là như vậy, vẫn như cũ dẫn không lên Huyền Châu Bồ Tát coi trọng. Nương theo thứ 8 sóng, thứ 9 sóng liên tiếp nổ tung. Linh Nguyên thần đài bên trong luyện yêu lâu cuối cùng mở ra đỉnh lò, tử khí đưa tới đầy tràn thần đài, tiếp theo hóa thành bành trướng thủy triều bay thẳng trong cơ thể Tôn Sùng chỗ phong bế các đại khiếu huyệt. Trong lúc nhất thời, mở ra khiếu huyệt tiếng động phảng phất cửa hải cuối năm pháo vang cái rừng. Vẹn vẹn một hơi không đến thời gian, 66 vang chấn động tiên địa. 280 khiếu. Chọn vẹn 280 khiếu. Nửa năm không đến thời gian, Linh Nguyên đi đến hắn người cả một đời cũng không thể đi dài đằng đẵng được dài. Giờ phút này, thiên khung ảm đạm, bốn phương linh khí tụ đến, hóa thành vòi rồng chút xuống. Nếu nói Huyền Châu Bồ Tát là dùng sống tạm bợ chi pháp, hy sinh trước tám đời mệnh số cưỡng ép từ thiên địa trong tay mượn tới linh khí triều dâng. Cái kia vào giờ phút này Linh Nguyên, chính là thiên địa sủng nhi, vô số linh khí tranh nhau chen lấn tràn vào hắn trong cơ thể, lần lượt va chạm đánh nhật nguyệt khí nguyên, ngược lại diễn hóa thành tinh khiết khí hơi thở bổ khuyết khiếu huyệt. bị thiên địa linh khí nâng nâng giữa không trung, Ninh Nguyên lại cùng trong truyền thuyết lên trời mà xuống trích tiên nhân không khác nhau chút nào. Cái này để Huyền Châu Bồ Tát lông mày là siết chặt lại gấp, trong cổ họng không ngừng phát ra kiểm chế vặn mèo gào thét ma âm. Ninh Nguyên có chút mở mắt, sắc mặt bình tĩnh, có phải là cảm thấy thiên địa bất công? Có phải là cảm thấy chính mình cái này đời thứ 8 đều luân hồi đến thân chó đi lên? Góp nhặt đời thứ 8 thiện niệm mệnh số lại vẫn không bằng một tên mao đầu tiểu tử được sủng ái thiên địa. Huyền Châu Bồ Tát khuôn mặt và mèo, không có mặt Bồ Tát cùng nhau càng thêm dữ tợn, huyết sát xúc tu gặp trống không là vũ. Linh Nguyên cười ha ha, ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, nói là Minh phủ một vị thần quân phạm sai lầm phía sau bị đánh vào nhân gian, cần làm một đời thiện nhân lại thọ hết chết già mới có thể về Minh phủ trọng trưởng thần bị. Làm sao thiện nhân tốt làm, có thể không chịu nổi ác nhân như chó, chết cắn không thả. Đang lúc nói chuyện, Linh Nguyên trong cơ thể bắn ra thứ 9 sóng vang liên đối lấy cái kia càn quét linh khí của thiên địa triều dâng cũng tiến vào đỉnh phong. Như vậy tiên quyến bên dưới, Huyền Châu Bồ Tát tính toán nghịch thiên mà đi, lại liền linh khí triều dâng bên ngoài vòi rồng đều không thể đột phá, chỉ có thể đứng tại chỗ, thâm trầm nghe lấy Linh Nguyên cố sự. Đời thứ nhất, hắn là chư hầu một phương, vì nước phòng thủ biên cương, yêu dân như con. Lại tại một lần chống cự ngoại địch lúc bị Tâm Phúc cái tướng phản bội, một kiếm xuyên tim mà chết. Đời thứ hai, hắn vào Thái Bình tịch thế, lại ra thế hiển hách, thư sinh dòng dõi, là giúp cùng sơn vùng đất hoang nghèo khổ gia đình đọc sách viết chữ, hắn cong sách cái soạn, hoa 40 năm đi khắp 66 toàn núi lớn, đem lần lượt từng hài tử đưa ra đại sơn, đưa vào triều đình. Lại tại tuổi xế chiều bởi vì học sinh quấn vào triều đình tranh đấu, bị lăng trì xử tử. Đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ năm, lặp đi lặp lại không biết luân hồi bao nhiêu lần. Thần quân thử trên đời này tất cả khả năng hướng thiện con đường, có thể mỗi một lần đều chỉ kém cuối cùng một tia lúc, liền sẽ bởi vì nhân tâm liệt căn thất bại trong gang tấc. Cuối cùng, tại một lần trong luân hồi, thần quân chẳng biết tại sao tỉnh lại tất cả kiếp trước ký ức, cũng phát hiện mỗi một lần hại chết chính mình người, lại đều là cùng là một người chuyển thế. Mà một thế này, cái kia chú định sẽ hủy đi hắn làm việc thiện cả đời công đức người, lại cứ như vậy không có chút nào phòng bị nằm tại bên cạnh mình. Đó là chính mình một thế này thê tử a. Nói đến đây, Linh Nguyên có chút dừng lại, trong cơ thể thứ 10 sóng vang như hồng trung đại lữ, chấn động thiên địa. Mà cố kia linh khí triều dâng, lúc này cũng có tán loạn dấu hiệu. Huyền Châu Bồ Tát âm trầm cười lạnh, mười ngón như câu hướng hắn dương lên. Nói tiếp a. Không có, cái kia cùng ta nói cố sự hôn trướng đồ chơi nói đến đây liền không nói tiếp. Linh Nguyên nhún nhún vai, hai tay cầm thật chặt hắc đao. Ta hỏi qua hắn kết quả, hắn hỏi lại ta, ngươi cảm thấy thần quân sẽ làm thế nào? Là giết thê tử phía sau che giấu hai mắt người, lừa gạt mình làm vậy cái kia cả đời giả nhân giả nghĩa người, tính toán dùng cái này lừa bịp tiên địa bay về thần bị. Vẫn là thuận theo thiên lý nhân luân, vốn cầm thiện tâm độ hóa thế tử, tiếp tục tại quần quận trong hồng trần nở rộ buồn cười thiên niệm. Huyền Châu Bồ Tát tâm tư lưu chuyển, sững sờ sau đó liền càn rỡ cười to. Người trẻ tuổi này, quả thật buồn cười đến cực điểm, lại mưu toan ảnh hưởng chính mình ma niệm và tâm. Lui một vạn bước nói, liền tính thật bị ngươi ảnh hưởng đến, cái kia lại có làm sao? 280 khiếu rất kinh diễm, có thể ngươi nếu không phá cảnh, có thể làm gì được ta? Nhưng nếu lúc này Huyền Châu Bồ Tát có thể nhìn thấu linh khí triều dâng liền sẽ phát hiện, Linh Nguyên nắm chặt hắc đao về sau, trong cơ thể nổ tung nhỏ đến mức không thể nghe thấy thứ 11 tiếng gầm vang. Liên tại linh khí triều dâng triệt để thối lui một mấy mắt, Linh Nguyên dậm chân bỏ tới trước, một đao bổ ra. Trong chốc lát, xung quanh hơn 10 trượng, bao cắt một cái chớp mắt bất động, vô số bay lên cắt sỏi cứ như vậy đỉnh trệ giữa không trung, lơ lửng bất động. Trong chớp mắt, yên tĩnh chuyển thành động, vô số lôi đỉnh bị hắc đao từ cựu thiên kéo rơi mà xuống, hóa thành lôi long càn quét vào thập nhất trọng sóng trùng điệp chi thế diễn hóa ra lật trời sóng biển. Tất cả những thứ này bất quá nháy mắt mà thành, nhưng nháy mắt đã có thể giết người. Huyền Châu Bồ Tát mặt mày trừng trừng, hậu chi hậu giác nâng lên không có mặt Bồ Tát cùng nhau, có thể cái kia Bồ Tát cùng nhau tại lôi long trục lãng bá đạo thế công bên dưới từng khúc nổ tung. Vô hình bên trong, một cô bá đạo tới cực điểm đao thế ầm vang nổ tung. Tôi khô lạc hủ xé nát tượng Bồ Tát, xé nát dậy sóng huyết hải, xé nát rơi xuống Phật ma vòng, sau đó một đao vỏ chém nát Huyền Châu Bồ Tát chán liên đối thân thể cũng bị càn quét mà xuống lôi long ép thành thịt nát. Một đao tan mất, linh nguyên quanh thân làn ra từng khúc nổ tung, điên cuồng nôn máu tươi. Hán đội vàng khoanh chân ngồi, đều đến nhiếp hồn ma kiếm từng ngụm nôn nút tới trên thân kiếm, đợi đến chỉ hoãn quá khí phía sau mới hung hăng mắng. Mười sóng trùng điệp bổ không chết người, vậy lao tử chẳng lẽ sẽ không mười một sóng trùng điệp sao? Chương 145, chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân người đăng, xin vô tả êm đẹp một gian phong vũ khách sạn, một phen chém giết về sau, còn lại chỉ có đổ nát thê lương. Đầy đất thi thể có thể có một bộ hoàn chỉnh đều xem như là người chết khi còn sống tích phúc, liếc nhìn lại đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, máu thịt bé bét. Nhất là bị Huyền Châu Bồ Tát để mắt tới, móc tim móc phổi đều nhẹ, càng nhiều vẫn là bị sau người tồn kia vô diện Bồ Tát cùng nhau một trường ép thành bùn máu. Linh Nguyên ngồi ở một bên, liếc mắt chết không toàn thây lại còn tại ngăn không được ra bên ngoài bốc lên huyết sắc cột khói Huyền Châu Bồ Tát, ngoài miệng nụ cười là thế nào đều đè nén không được. Đều nói người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, lão tổ tông thật không lừa ta. Có lẽ là bởi vì cựu thế luân hồi góp nhặt được, cũng có thể là lấy Phật nhập ma nguyên nhân. Tại Ninh Nguyên không có biết rõ này huyết sắc cột khói rốt cuộc là thứ gì phía trước, chú định sẽ không hiểu cái này Huyền Châu Bồ Tát trong cơ thể tại sao lại có như thế hùng hậu huyết sắc cột khói. Hùng hậu đến hắn đã khoanh chân ngồi thời gian một chén trà công phu, luyện yêu lâu mới khó khăn lắm đem Huyền Châu Bồ Tát thi thể bên trong huyết sắc cột khói lục soát cướp sạch sẽ. Ninh Nguyên đứng lên, tại phế tích bên trong một trận lục soát, thật vất vả mới tìm được hai vỏ không có bị đánh nát tây vực liệt hữu, lại từ sụp xuống hơn phân nửa nhà bếp bên trong tìm hai cái gạc quay, cứ như vậy lung la lung lay tiếp tục đi về phía tây. Đến mức ngựa, từ chém giết bắt đầu, trong chuồng ngựa những cái kia bốn chân xúc sinh liền chạy sạch sành sanh. Còn sót lại hậu viện đầu kia kéo cối xay con la, đều bị không biết cái kia bay tới một khối đá vụn đánh nát đầu. Cái kia chết dạng, cùng oán trời trách đất Huyền Châu Bồ Tát giống nhau như lúc. Đi ra mấy bước về sau, Linh Nguyên chợt nhớ tới, chính mình còn giống như quên một người. Xoay người dò xét khắp nơi trên đất bừa bộn, nhưng thủy chung không có phát hiện cái kia tên là Lư Tiểu Tượng ra hỏa. Cái này để nguyên bản chuẩn bị rời đi Linh Nguyên lại trở về đến, tả hữu đi lòng vòng, dứt khoát từ trên mặt đất nhặt lên một tấm coi như hoàn chỉnh ghế tựa, cứ như vậy ngồi tại nhà trọ phế tích bên trên uống lên rượu đến, tựa hồ cũng không có gấp gáp rời đi ý tứ. Bị khí hơi thở lật tung phế tích tầng tầng lớp lớp đè ở trên mặt đất, mà Ninh Nguyên dưới chân tường kép bên trong, một đôi ánh mắt hoảng sợ chính không nháy một cái nhìn chằm chằm kẽ hở phía trước hai chân. Tại sao lại trở về? Mộ Dung Hoàng đều đã chết, tên ma đầu này chẳng lẽ không sợ Mộ Dung thị mang binh đến báo thù sao? Kẽ hở bên dưới, Lư Tiểu Tượng có khổ khó nói, chỉ có thể cẩn thận co do thân thể, sợ phát ra chút điểm động tính ra phủ đỉnh tôn kia ma đầu phát hiện. Không sai, hắn thấy, có thể dùng nhiếp hồn ma kiếm một cái chạm đi lão bản nương đầu, phía sau lại có thể giết cựu thế chuyển sinh, từ Phật nhập ma Huyền Châu Bồ Tát. Cái này bội đao thanh niên nhất định là so Trường Quỹ, là so Huyền Châu Bồ Tát còn muốn hung lệ đại ma đầu. Đến mức nói danh môn chính phái khả năng, theo Lư Tiểu Tượng cái kia so mấy chục dặm có hơn Long Diệu nội thành những cái kia bán thịt nương môn nói chính mình hoàn lương còn muốn cho người bật cười. Nơi này là Tây vực Ma quốc, cái gọi là danh môn chính phái sợ rằng mới nhập quan liền muốn bị vô số ma đầu vây quét tru sát. Linh Nguyên nửa bên phải cánh tay bị máu tươi thấm đẫm, trước mắt báo cắt dần dần lên, dính tại trên vết thương rất là không thoải mái. Hắn tử giới tử mặt dây truyền bên trong lấy ra nước sạch cùng vải xô cho chính mình đơn giản xử lý bên dưới, nhỏ giọt tiếng nước cùng vải vóc xé rách buộc chặt âm thanh truyền vào Lư Tiểu Tượng trong tai. Rót ngược vào báo cắt dính bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh gương mặt, thổi ánh mắt hắn cái mũi một trận như kim châm. Nhưng mà nhiễm máu loang cắt bùn lúc này liền cách hắn không đủ 10 cm, Linh Nguyên phun ra xương gà cặn bã thậm chí có thể xuyên thấu qua nhỏ bé kẽ hở rơi xuống trên mặt hắn. Hô, dự đoán lại có một canh giờ, Mộ Dung thị ở phụ cận đây quân đội có lẽ liền một tới. Linh Nguyên nắm thật chặt băng vải, tựa như lẩm bẩm. Bành không đợi Lư Tiểu Tượng mừng thầm ma đầu kia muốn rời khỏi thời khắc, vô phong hắc đao vỏ đao phá vỡ hòn đá, lơ lửng tại hắn trên thiên linh cái. Đừng giết ta. Ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng sẽ không nói. Đừng giết ta. Lư Tiểu Tượng không chút do dự, cao giọng cầu xin tha thứ đồng thời, lộn nào từ trong khe hẹp bỏ ra. Cái gì bất khí, cái gì nam nhi dưới gối có hoàng kim, tại hắn nơi này cầu thí không phải. Bỏ ra kẽ hở ngay lập tức, Lư Tiểu Tượng liền phụ một cái quỳ dạp xuống Linh Nguyên trước mặt, bành 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 dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Cái này mới một mặt định nọt nâng lên thân đến, hậm hực nói, công tử, thiếu gia. Ngài xem xét chính là đỉnh thiên nhân vật, ta liền một chó cái dám không phải tiểu nhị, giết ta, có thể dơ bẩn tay của ngài không phải. Linh Nguyên cười ha ha, vô vô cắm ở phiến đá bên trên hắc đao. Giết ngươi, không dùng tay, vậy cũng sẽ dơ bẩn ngài đao. Lư Tiểu Tượng đội vàng lại đập một băng đầu. Ngài đao này là có thể giết Huyền Châu Bồ Tát. Nhiễm tiểu nhân máu, đây không phải là làm bẩn bảo đao sao? Chậc chậc chậc, muốn sống a? Linh Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Lư Tiểu Tượng, khẽ gật đầu, cũng không phải không được. Thả tiểu nhân có thể coi như ngài tại Tây Bực cơ sở ngầm. Tiểu nhân những năm này đi theo Trường Quỹ, đại nhân vật không có nhận biết mấy cái, nhưng biên tái hoang mạc bên trên những cái kia bẻ lũ xu định, gián giết bọn chuột nhất là nhận cái toàn bộ. Lư Tiểu Tượng phảng phất người chết chìm bắt lấy cứu mạng gỗ nổi bình thường, quyết định chắc chắn đông nhiên cắn răng nói ra, không những như vậy, tiểu nhân còn biết biên quan Kỳ Lân Hải, nhìn Dương Hải, Hồ Cứ Quan, Phi Nhạn Quan cùng với ngược lại Phong Sơn Quan Hải thủ tướng hoặc phó tướng sinh tử bí ẩn. Đây đều là Trường Quỹ uống say phía sau vô ý nói ra, đều bị ta nhớ kỹ. Ngài đứng giết ta, giữ lại ta, tương lai ngài nếu muốn mang binh đi về phía tây, nhất định có dùng đến ta địa phương. Linh Nguyên tâm thần chấn động, không khỏi lại lần nữa đánh giá đến quỷ gối tại trước mắt, đầy mặt lùa theo Lư Tiểu Tượng. Ngươi là từ cái này hắc đao bên trên nhìn ra thân phận của ta. Lư Tiểu Tượng trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, hắc đao ta không nhận ra, nhưng ngươi cái kia sóng trùng điệp chi pháp hẳn là Lương Châu kiếm môn đại cung phụng Vương Khiếu Vân tuyệt kỹ thành danh. Cái kia năm sóng xếp lôi nên môn một đao tựa hồ là thoát thai từ Lương Châu kiếm môn tuyệt kỹ một kiếm khai thiên núi. Nói tiếp, Linh Nguyên hứng thú, rút ra hắc đao đè vào trên cằm. Nhìn Lư Tiểu Tượng bản năng khẽ run rẩy, nhưng thật vất vả mới bắt đến sống sót khả năng, hắn quả quyết sẽ không tại lúc này như xe bị tuột xích. Những ngày qua, trong sa mạc đến khách nhân treo ở bên miệng nhiều nhất chủ đề chính là Cửu Long Thành bốn môn đốc thống bị giết một chuyện. Mặc dù tất cả mọi người hoài nghi là Mộ Dung thị phái tới sát thủ, nhưng ngũ thế quan cấp dưới vẫn là cha do ngày đó vào thành mọi người. Trong đó, liền có công tử vừa vặn chỗ làm cho Pháp Lương Châu kiếm môn tương đội. Thêm nữa, có lữ nhân nói trong sa mạc nhìn thấy hư hư thực thực Phương Khiếu Vân cùng một đám yêu ma thi thể. Cho nên tiểu nhân lớn gan suy đoán, ngài hẳn là theo buôn lậu súng đội chui vào Tây vực đại hạ người. Hay là nói, ngài là đại hạ giám thiên ti du thiếu. Ba 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 Ninh Nguyên trùng điệp vỗ tay, đầy mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, tại cái này địa phương cất chim cũng không có, lại vẫn sẽ có như vậy nhân tài. Lư Tiểu Tượng nhắc tới hình như rất phổ biến bình thường, vô cùng đơn giản, nhưng muốn tại lui tới nhiều như thế lữ nhân khẩu thuật cố sự bên trong tinh chuẩn sáng chọn ra mình muốn tình báo, đồng thời tại trong thời gian ngắn như vậy chỉnh lý phân tích, cuối cùng ra kết luận. Phần này bản lĩnh, cũng không phải người bình thường có thể có. Tăng thêm cái này Lư Tiểu Tượng đi theo khúc cương nhiều năm như vậy, ma công không có học được bao nhiêu, nhưng luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh. Sửng sốt xem thấu Ninh Nguyên dung hội quán thông phía sau sóng trùng điệp thế cùng một kiếm khai sơn, hung hăng cho Ninh Nguyên bên trên bài học. Đây mới là chân nhân bất lộ tướng, lộ bộ mặt thật không thật người a. Chương 146, nhất phi trùng tiên, khí tượng trùng tiêu, ngươi về sau gọi Lư Hướng Tượng a người đăng, xin vô tà đem khúc cương chỗ tập công pháp tìm đến cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Suy tư một lát sau, Linh Nguyên lên tiếng nói. Lư Tiểu Tượng không chút suy nghĩ, một cái giật mình từ trên mặt đất lùi lên, chạy đến nhà bếp bên cạnh tủ đắp tiếp theo trận chuyện. Rất nhanh liền từ dưới mặt đất lôi ra một cái đen nhánh gỗ, hai tay nâng chạy chậm đi tới Linh Nguyên trước mặt. Ha ha, bên trong sẽ không có cái gì cơ quan chú pháp a. Nhìn xem hộp đen, Linh Nguyên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lư Tiểu Tượng hơi sững sờ, vội vàng đưa tay mở hộp. Chỉ thấy trong hộp điên tĩnh nằm một bản cổ tịch, trang bìa thượng thư 6 cái chữ lớn. Huyền Minh ngày u bảo lục. Liếc mắt lặng lẽ nuốt nước bọt Lư Tiểu Tượng, Linh Nguyên cười cười, nhẹ nhàng nói, muốn cùng ta, một bộ ma công pháp điển cũng không đủ. Công tử muốn người nào đầu? Lư Tiểu Tượng bao nhiêu thông minh một người, lúc này minh bạch Linh Nguyên đây là đòi hắn nhập đội. Linh Nguyên cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại Mộ Dung thị đại bộ đội đến phía trước, khẳng định sẽ có một đợt tra xét khinh kỵ. Ngươi đi, đến bao nhiêu khinh kỵ ngươi liền giết bao nhiêu. Thả chạy một người, ta liền đoạn ngươi một chi. Ta như một người đều không có thả chạy, công tử có thể khai ân, để tiểu nhân quan sát bên dưới bản này bảo lục. Lư Tiểu Tượng ánh mắt dần dần hung lệ, cường tráng lấy nhát gan tâm hỏi. Linh Nguyên cười to, ngươi nếu có thể giết hết, cái này cái gì ngày u bảo lục, đưa ngươi lại có làm sao? Đang lúc nói chuyện, sa mạc phương hướng truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Chỉ là nghe lấy liền có thể xác định, cái này kỵ đội nhân số tuyệt không bên dưới 30. Lư Tiểu Tượng cái trán gân xanh bắn ra lên, một phát hung ác cắn răng nhặt lên Mộ Dung Hoàng rơi xuống một bên búa rìu, xách ngược lấy liền phóng tới sa mạc. Nửa khắc đồng hồ về sau, sa mạc bên kia động tĩnh ngừng, toàn thân đẫm máu Lư Tiểu Tượng khập khiễng đi trở về phế tích. Trên thân bị đao bổ ra mấy cái miệng máu, trong đó không thiếu tại dưới cổ, ngực chờ chí mạng bộ vị. Có thể hắn lại tựa như không biết đau đớn, trở về chuyện thứ nhất chính là đàng hoàng bị xuống, cái này mới nết miệng cười nói, công tử, một cái không có chạy, đều giết. Linh Nguyên đứng dậy, đem tiện tay lật xem xong Huyền Minh ngày u bảo lục vứt trên mặt đất. Lư Tiểu Tượng không có chút nào thèm quan tâm cái này, tựa như ném xương cho chó ăn vũ nhục cử động, vội vàng bỏ qua đi dùng nhuốm máu tay nhặt lên bảo lục, lật xem hai trang phía sau xác nhận là hàng thật không thể nghi ngờ, lập tức vui vẻ ra mặt. Lư Tiểu Tượng, ta công tử ban ân. Linh Nguyên xoay người, một chỉ điểm tại Lư Tiểu Tượng ngực, nụ cười vẫn như cũ, ta biết, ngươi hận không thể hiện tại liền chạy đi Mộ Dung thị thành kia ta bán một cái giá tốt, cái này cũng còn không thấy người mua, làm sao lại gấp gáp cảm ơn ta đâu. Ta. Lư Tiểu Tượng con ngươi co bảo, mồ hôi lạnh ứa ra. Một chỉ này muốn không được ngươi mệnh, cũng sẽ không chỉ hoãn ngươi ngày sau tu hành. Nhưng nếu một năm sau ngươi không tới tìm ta, kết quả của ngươi cũng sẽ không so bên kia Huyền Châu Bồ Tát kém bao nhiêu nha. Linh Nguyên thu ngón tay lại, cười cười, đương nhiên, ngươi như cảm thấy ta là đang hù dọa ngươi, toàn bộ nhưng làm không có chuyện này. Dù sao đến lúc đó ta không phải chết tại Tây Bực, chính là đã trở về đại hạ. Trời cao hoàng đế xa, cũng không có khả năng tới tìm ngươi hỏi tội. Lư Tiểu Tượng dùng mình một cái, cúi đầu xuống, liên xương không dám. Có dám hay không đó là ngươi sự tình, ta không xem bảo. Linh Nguyên đưa tay vỗ tới Lư Tiểu Tượng trên thân cho bụi, nói ra, ta phải đi. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, người ta còn có thể cùng hôm nay như vậy hữu hảo giao lưu. Lư Tiểu Tượng, danh tự này xác thực chẳng ra sao cả, nếu không, ngươi về sau liền têu Lư Hướng Voi. Khí tượng hướng tiêu, nghe xong chính là làm đại sự chủ. Dứt lời, Linh Nguyên cũng không quay đầu lại, xách theo một bình liệt tiểu đi ra phía tích, một đường đi về phía tây. Lư Tiểu Tượng sững sờ đứng tại chỗ, nâng cái kia mong nhớ ngày đêm bảo lục, phản phất hôm nay tất cả chỉ là một giấc mộng. Rất lâu, hắn nắm chặt bảo lục, đưa tay ném đi một cái nhuốm máu phi châm, hướng về phía phế tích túi người chào thật sâu, lại nổi lên thân đã là lệ rơi đầy mặt. Phức tạp trong mắt lăn lộn không biết là thủ, là đoán vẫn là giải thoát. Trưởng quỹ, lão bản nương, Lư Tiểu Tượng không có cơ hội giết các ngươi. Từ nay về sau, thủ giết cha xóa bỏ. Về sau mỗi năm ta đều sẽ tới cái này cho các ngươi dân hương, hy vọng trên trời có linh phù hộ Lư Hướng Voi, thật có thể nhất phi trùng thiên, khí tượng hướng tiêu. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Nâng rượu đi về phía tây, Linh Nguyên tựa hồ nghe đến Lư Tiểu Tượng tiếng khóc, khóe miệng khẽ nhếch. Giang hồ tình cựu sâu như biển, thế sự vô thường nước vô hình. Sợ rằng liền chính khúc cương đều không nghĩ tới, một lần khó được cổ đạo tâm địa, cho rằng chứa chấp cái móc trái tim con riêng, lại không nghĩ là trôi móc trái tim độc lưỡi đao. Khúc cương, đây chính là đã từng chống đỡ gần cựu giai cảnh đại ma đầu, nếu không phải có cái kia Lư Tiểu Tượng tại nhiếp hồn nháy mắt ném ra một cái phi châm, phá cái kia khúc cương phong chỉ yếu huyệt. Chính mình muốn chạm cái này rơi xuống cảnh ma đầu, sao lại đơn giản như vậy? Thiên diện nhân, thiên diện cùng nhau. Ẩn nhân không phát là vì gián độc. Lư Hướng Voi, ta thật chờ mong, ngươi đầu này cầm Huyền Minh ngày u bảo lục gián độc, sau này sẽ tại ma quốc cảnh nội nhấc lên cỡ nào sóng gió. Vừa nghĩ tới bởi vì chính mình hôm nay cái này cử chỉ vô tâm khả năng mang tới từng đống nề nợ, Linh Nguyên không khỏi tự rêu cười một tiếng. Quang minh chính đại, đến đẹp đến mức thiện thánh nhân, chính mình khẳng định là không dính nổi một bên. Ngược lại là ma đầu, cố gắng một chút, tựa hồ còn có thể thành. Cũng không biết ý niệm này nếu để cho Từ Văn Tú Từ Ti trường biết, có thể hay không ngoài vạn dặm một thuật pháp trực tiếp đập nát chính mình đầu chó. Nghĩ đến cái này, Linh Nguyên không khỏi rụt cổ một cái, nhấc lên vỏ rượu hướng phía đông phương hướng giao giao nhoáng một cái, cao giọng cười to, đại hạ, vạn được. Có cơ linh như yêu Lư Hướng Voi thu thập tàn cuộc, rời đi phong vụ khách sạn Linh Nguyên một đường mười phần bình yên. Cho dù là ngũ thế quang phong ba, cũng tại càng thêm kỳ quái lời đồn bên trong, bất chi bất giác liền bộ đến Mộ Dung thị trên đầu. Đi ngang qua một chỗ dịch trạm lúc nghe đến Mộ Dung thị cùng ngũ thế quang thế lực sau lưng sử dụng bạo lực, lý do đúng là vì cho Mộ Dung hoàng cái chết lấy một cái công đạo như vậy hoang đường đến cực điểm lời đồn lúc, không khỏi liền làm ba ly lớn rượu, Kinh Hải chủ quán là liên tục tán thưởng hắn tiểu lượng kinh người, phóng khoáng đến cực điểm. Linh Nguyên cũng là không keo kiệt, thừa dịp cao hứng liền nhiều cho chút năng lượng. Cái này thích cũng không phải hướng về phía thoát khỏi ngũ thế quang gió êm dịu mưa nhà trọ đại đồ sát hai cái này phiền phức, dù sao Tây vực ma quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn tại như thế một mảnh rộng lớn cương vực bên trong, tìm ra chính mình như thế một người, không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Thật muốn lộ ra ánh sáng, không đến được về sau không tại xuất đầu lộ diện là được. Linh Nguyên chân chính vui chính là cái kia lư hướng voi, người này thật đúng là không có mèo khen mèo dài đuôi, ngắn ngủi mấy ngày liền giúp hắn thu thập cái đuôi. Tuy nói thu thập không đủ sạch sẽ, chịu không được người hữu tâm cân nhắc, nhưng ít ra hắn làm. Linh Nguyên muốn chính là loại này thái độ, năng lực không được có thể bồi dưỡng, tu vi không đủ cũng có thể bồi dưỡng, có thể cái kia chủ động làm việc tâm ý có thể bồi dưỡng không đi ra. Uống vào thứ tư chén rượu, Linh Nguyên lau miệng một bên, tại một đám khách uống rượu ồn ào âm thanh bên trong đi tới quầy bên cạnh, cười hỏi: "Trưởng quỹ, nơi đây khoảng cách Long Diệu Thành vẫn còn rất xa." "Không xa, lại đi hai ngày liền có thể đến." Dịch Trạm lão bản tiếp nhận Linh Nguyên đưa tới bạc vụn, nụ cười chân thành: "Công tử đây là đi thăm bạn sao?" "Thăm bạn?" Linh Nguyên ánh mắt mê ly, trong đầu hiện lên Linh Sơn giám thiên ti trong đại viện cùng Từ Văn Tú bí mật nói chuyện riêng, có chút thở dài. Nếu như ta muốn tìm người kia còn tính là bằng hữu lời nói, chuyến này có lẽ có thể tính toán thăm bạn a.